Chương 2375, Thiên Diễn Tông. Chương 2375, Thiên Diễn Tông. A, ngươi trước có thể rời đi Côn Lôn Tông lại nói. Diệp Bắc Thần buồn cười, xoay người rời đi, căn bản không cần thiết tiếp tục cùng Diệp Thí Thần nói nhảm. Dừng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Diệp Bắc Thần, ngươi trở về a. Có gan đến Côn Lôn Tông a. Mặc cho Diệp Thí Thần như thế nào gào thét, Diệp Bắc Thần cũng không quay đầu lại đi xa. A a a. Diệp Thí Thần hoàn toàn điên cuồng. Dương Đỉnh Thiên mang tới người, còn có Tô Tử Nghiên kia 10 cái đồng môn, tất cả đều hóa thành huyết vụ nổ tung. Một chỗ ẩn nấp trong sân động. Thẩm Bích Giao hôn mê bất tỉnh, sắc mặt bờ môi tái nhợt, mái tóc màu đen cũng biến thành hoa dâm, cho dù là trong hôn mê trong miệng vẫn như cũ kêu phụ mẫu cùng báo thủ. Tiểu thư, ô ô ô. Hoan Nhi ở một bên hầu hạ, yên lặng rơi lệ. Tô Tử Nghiên kiểm tra Thẩm Bích Giao trạng thái, nhịn không được nhíu mày. Tâm thần nhận cực lớn kích thích, cơ hồ sụp đổ, tiếp tục như vậy không được, nàng sớm muộn sẽ thần hồn sụp đổ mà chết, nhất định phải tìm tới biện pháp ổn định thần hồn của nàng. A, Tô cô nương, ngươi nhất định phải mau cứu tiểu thư nhà ta a. Hoan Nhi quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Tô Tử Nghiên vừa muốn nâng Hoàn Nhi lên, đột nhiên mày liêu dựng thẳng, trực tiếp rút kiếm gầm thét một tiếng. Ai? Đi ra! Một thanh niên xuyên thấu Tô Tử Nghiên bố trí trận pháp cấm chế, trực tiếp xuất hiện trong sân động. Nhìn thấy người này một phút này, Tô Tử Nghiên sợ ngây người. Võ tổ, ngài sao lại tới đây? Diệp Bắc Thần không có trả lời, nhìn lướt qua trong hôn mê Thẩm Bích Giao, vừa xài bước ra, rơi vào Thẩm Bích Giao trước người. Hai ngón tay đặt tại cổ tay của nàng vị trí, mí mắt nhảy một cái, thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng như vậy sao? Chuyện gì xảy ra? Diệp công tử. Thanh Vân Thành bị đổ thành. Hoàn Nhi khóc nói rằng, thành chủ cùng phu nhân tất cả đều bị giết. Tiểu thư nhất thời không tiếp thu được, cho nên liền thành dạng này. Diệp công tử, ta van cầu ngươi, nhất định phải mau cứu tiểu thư a. Diệp Bắc Thần không do dự nữa, đầu ngón tay một chút, thần hồn không có vào Thẩm Bích Giao trong thức hải. Sau một lát, Thẩm Bích Giao tỉnh lại, mở to mắt vừa vặn nhìn thấy Diệp Bắc Thần. Diệp trầm, ô ô ô, cha mẹ ta cũng bị mất, ô ô ô, một thanh nhào vào Diệp Bắc Thần trong ngực. Trong lòng nàng, Diệp Bắc Thần không phải cái gì võ tổ, mà là nàng nửa đường cứu cái kia Diệp Trầm. Diệp Bắc Thần duỗi ra một cái tay, vỗ nhẹ nhẹ đánh Thẩm Bích Giao phía sau lưng. Một sợi thần lực rót vào trong cơ thể nàng, ổn định tâm tình của nàng. Yên tâm, có ta ở đây hết thảy đều không có chuyện gì. Nhìn thấy một màn này, Tô Tử Nghiên biểu lộ có chút quái dị. Trời a, vị này thật là Diệp võ tổ sao? Hán, cùng Thẩm cô nương thế nào thấy? Quan hệ không tầm thường a. Chẳng lẽ Diệp võ tổ ưa thích Thẩm cô nương? Làm sao có thể a? Kém rất xa bối phận đâu. Tại Diệp Bắc Thần trong ngực phát tiết một trận sau, Thẩm Bích Giao cảm xúc ổn định rất nhiều. Ngươi không có việc gì liền tốt, ta phải đi. Diệp Bắc Thần đẩy ra Thẩm Bích Giao, chậm rãi đứng dậy. Thẩm Bích Giao một hồi thất lạc, giữ chặt Diệp Bắc Thần tay. Diệp Trầm, ngươi muốn đi đâu? Diệp Bắc Thần quay đầu nhìn xem nàng. Xin lỗi, trong lòng ta, ngươi không phải cái gì Diệp võ tổ, ngươi chính là ta biết cái kia Diệp Trầm. Ta muốn đi tìm trí nhớ của mình. Diệp Bắc Thần nói. Thẩm Bích Giao con ngươi mang theo một tia cầu khẩn. Dạng này, ngươi cùng ta về Thiên Diễn Tông có được hay không? Sư phụ ta đối thần hồn phương diện nghiên cứu rất có tạo nghệ, nói không chừng nàng có thể giúp ngươi khôi phục ký ức. Diệp Bắc Thần một trận trầm mặc. Vài giây đồng hồ sau, tốt, quá tốt rồi. Diệp Trầm, ta liền biết ngươi sẽ bằng lòng. Thẩm Bích Giao từ khi biết được Thanh Vân Thành bị đồ thành sau, không còn có cười qua, khó được cười ra tiếng. Diệp Bắc Thần nhìn lướt qua bên ngoài sân động, trời sắp tối rồi, chúng ta đi trước Thiên Diễn Tông à? Thẩm Bích Giao nói, ban đêm nguyên thủy rừng cây rất nguy hiểm, sáng mai lại lên đường đi. Diệp Bắc Thần lại nói, thời gian của ta không nhiều, hiện tại nhất định có rất nhiều người đang tìm hắn, trễ một khắc tìm về ký ức, bất luận là hắn hay là đi cùng với hắn người, đều sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Tốt ta. Thẩm Bích Giao không còn kiên trì, nhìn lướt qua Hoàn Nhi, Hoàn Nhi, chúng ta đi. Lại đối Tô Tử Nghiên chắp tay nói, Tô cô nương, đa tạ. Ân cứu mạng của ngài, tất yếu suốt đời khó quên. Ngày sau có chỗ nào cần dùng đến ta, cứ tới Thiên Diễn Tông liên hệ ta. Nói xong, đi theo Diệp Bắc Thần đi ra sân động. Vừa muốn lên ngựa rời đi, Diệp Bắc Thần lại lắc đầu, không cần. Thế nào? Thẩm Bích Giao nghi hoặc. Diệp Bắc Thần không có giải thích, dưới chân giẫm một cái, trực tiếp đằng không mà lên. A, Diệp Trầm, ngươi không muốn. Thẩm Bích Giao dọa đến hoa dung thất sắc, côn bằng tộc sáng thế cảnh lão tổ chế định phát tắc, nhân tộc một khi ngự không phi hành thân thể sẽ lập tức bạo tạc mà chết a. Hoan Nhi cùng Tô Tử Nghiên cũng giật nảy mình. Nhưng Diệp Bắc Thần không có bất kỳ cái gì phản ứng. Một giây sau, hắn đưa tay một chút, hỗn độn chi khí bay ra, bao lấy Thẩm Bích Giao cùng Hoàn Nhi hai người, mang theo hai người đằng không mà lên. Hai người đồng dạng không nhận bất kỳ pháp tắc lực lượng ảnh hưởng. A, làm sao chúng ta không có việc gì? Diệp Trầm, ngươi làm sao làm được? Thẩm Bích Giao rất kích động. Hoàn Nhi cũng ngạc nhiên kêu ra tiếng, tiểu thư, đây chính là bay sao? Ta có thể bay. Tô Tử Nghiên đứng trên mặt đất, trong con ngươi hiện lên một vẻ hâm mộ. Sống lớn như thế, nàng mặc dù có sức mạnh phi hành, có thể bởi vì côn bằng tộc pháp tắc lực lượng, nàng căn bản không dám bay lên không. Diệp Bắc Thần thản nhiên nói, ta không sợ pháp tắc lực lượng. Đúng rồi, Thiên Diễn Tông ở phương hướng nào? Hướng tây bắc. Siêu. Tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, ba người như lưu tinh như thế xông ra, biến mất ở chân trời tuyến cuối cùng. Chỉ còn lại có Tô Tử Nghiên ngơ ngác đứng tại chỗ. Võ tổ. Ha ha, ta cùng nàng gặp nhau, đời này ngừng ở đây đi. Trước khi mặt trời lặn, Thiên Diễn Tông bên ngoài, ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, kinh hãi Thiên Diễn Tông các đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối. Thẩm sư muội, nàng từ trên trời bay trở về, làm sao có thể? Côn Bằng tộc pháp tắc đối nàng vô hiệu sao? Thiên Diễn Tông sơn môn sôi trào khắp trốn. Thẩm Bích Giao kích động nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hô hấp dồn dập vô cùng, khoảng cách mấy vạn dặm a. Nếu như ngồi ma thú ngựa, ngày đi 5000 dặm toàn lực phi nhanh, cũng muốn mấy ngày. Từ không trung phi hành, thế mà chỉ cần nửa canh giờ không đến. Quá nhanh. Diệp Trầm, nơi này chính là Thiên Diễn Tông. Thẩm Bích Giao chỉ vào sơn môn giới thiệu. Thiên Diễn Tông thành lập tại kỷ nguyên mới về sau, khoảng cách hiện tại bất quá mấy trăm năm lịch sử, Bổ Thiên cảnh trưởng lão có hơn 30 người. Bể Khổ cảnh thái thượng trưởng lão, hết thảy 4 người. Diệp Bác Thần hiếu kỳ, a, Bể Khổ cảnh. Thẩm Bích Giao gật đầu, đúng nha. Đây là Côn Lôn Tông thiết định cảnh giới. Bổ Thiên cảnh về sau, liền bị Bể Khổ cảnh. Bể Khổ vô biên, đạo trở lại dài. Bọn hắn nói con đường tu võ, giống như Bể Khổ vô biên, quay đầu là bờ đâu. Chúng ta tu võ giả mong muốn đột phá cao hơn tu võ cảnh giới, tựa như là Phật gia tại Bể Khổ tranh đoạt như thế, không biết rõ cuối cùng ở đâu. Diệp Bắc Thần suy tư vài giây đồng hồ. Cười, xem ra hắn vẫn là rất có thiên phú. Ai vậy? Thẩm Bích Giao nghi hoặc. Diệp Bắc Thần lắc đầu, Thẩm Bích Giao cũng không có lại truy vấn, mà là trực tiếp lôi kéo Diệp Bắc Thần tay, đi, ta dẫn ngươi đi thấy sư phụ ta. Nơi xa rất nhiều Thiên Diễn Tông đệ tử, con ngươi co rụt lại. Thẩm Bích Giao thế mà lôi kéo một cái nam tử xa lạ tay, nên ngang về tông môn. Vừa bước vào Thiên Diễn Tông sân môn, một cỗ sát ý lạnh như băng khóa chặt Diệp Bắc Thần. Bích Giao sư muội, người kia là ai a? Cùng ngươi thân mật như vậy, không giới thiệu một chút, cho ta quen biết sao? Chương 2376, hắn trở về. Chương 2376, hắn trở về. Tất cả mọi người quay đầu, hướng về một phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái quần áo hoa lệ, sắc mặt tái nhợt thanh niên một bên ho khan, một vừa đi tới. Là Từ Tông sư huynh. Mọi người thấy Từ Tông một phút này, ánh mắt đều biến bắt đầu sợ hãi, nhao nhao lui lại, nhường ra một con đường. Vạn chúng chú mục phía dưới, Từ Tông đi đến Thẩm Bích Giao cùng Diệp Bắc Thần trước người, sát ý trong lòng không có chút nào che giấu ý tứ, vang lãnh nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần. Toàn bộ Thiên Diễn Tông người đều biết, Từ Tông đang theo đuổi Thẩm Bích Giao. Hôm nay, Thẩm Bích Giao mang theo một người đàn ông trở về, đây không phải đánh Từ Tông mà sao? Nhìn xem thần sắc bất thiện Từ Tông, Diệp Bắc Thần nhìn về phía một bên Thẩm Bích Giao, vị này là? Thẩm Bích Giao trả lời, vị này là Từ Tông, Từ sư huynh. Diệp Bắc Thần gật đầu, vẹn vẹn sư huynh sao? Không có cái khác quan hệ. Tất cả mọi người sửng sốt. Từ Tông sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn. Thẩm Bích Giao nói, đúng vậy, chỉ là sư huynh. Diệp Bắc Thần một mặt buồn cười, ta còn tưởng rằng là ngươi vị hôn phu đâu, nguyên lai chỉ là sư huynh à? Vậy hắn một bộ như vậy chảnh biểu lộ, làm cho ai nhìn? Là bởi vì hắn cho rằng ngươi là nữ nhân của hắn sao? Lời này vừa nói ra, toàn bộ Thiên Diễn Tông cửa ra vào, bầu không khí giống như là đông lại như thế. Tất cả mọi người đều trừng to mắt, trong mắt cơ hồ nổ tung. T, ngoa tạo, tiểu tử này làm sao dám nói loại lời này? Dạng này không cho Từ sư huynh mặt mũi sao? Ông trời ơi, ta gặp qua đánh mặt, chưa thấy qua dạng này đánh mặt a. Hiện trường sôi trào khắp trốn. A, tiểu thư, cái này Hoàn Nhi một mặt chấn kinh. Thẩm Bích Giao cũng kinh ngạc trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần, trong lòng trừ khiếp sợ ra, càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng không thích Từ Tông, thậm chí rất chán ghét. Thế nhưng là Từ Tông bởi vì thân phận cao quý, vẫn luôn đem nàng xem như nữ nhân của hắn. Thẩm Bích Giao cũng không có cách nào, ai bảo người ta là phó tông chủ thân nhi từ đâu? Ngươi nói cái gì? Từ Tông khí sắc mặt tái xanh. Diệp Bắc Thần không nhìn thẳng, chúng ta đi thôi. Nếu là hắn tại dám quấy rối ngươi, ta phế đi hắn. Khí phách kéo Thẩm Bích Giao tay nhỏ, hướng phía Thiên Diễn Tông chỗ sâu đi đến. Ngoa tạo, cái này khí phách một màn, kinh hãi Thiên Diễn Tông đám người không ngậm miệng được. Từ Tông chưa hề nhận qua loại này nhục nhã, vừa xài bước ra, trực tiếp ngăn lại hai người, "Tiểu tử, ngươi dám dạng này nhục nhã ta? Ngươi mẹ nó có biết hay không lão tử là ai? Ngươi mẹ nó quả thực muốn chết." Từ Tông cũng nhịn không được nữa, trực tiếp ra tay. Một trường trực tiếp chụp về phía Diệp Bắc Thần đầu lâu. Cút. Diệp Bắc Thần chỉ có một chữ, một cước đá ra. Từ Tông tại chỗ lật cút ra ngoài, tay chân toàn bộ bẻ gãy, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ đã hôn mê. Cùng lúc đó, Thiên Diễn Tông một chỗ trong cung điện, Từ Vinh, Từ Hiểu, Từ Phạm bọn người ngồi tại bàn hội nghị trước, chính đang thương nghị lấy. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta từ gia cũng coi là hoàn toàn đứng vững gót chân. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, chúng ta từ gia nguyên bản trục xuất tại hư không chi địa kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, thiên giới thế lực này lại đột nhiên bị người một hơi tiêu diệt. Ha 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 ha, ai nói không phải đâu, may mắn mà có mấy vị tia sáng thế cảnh, nếu không chúng ta còn tại hư vô không gian không cách nào rời đi đâu. Hừ, Từ Phạm hừ lạnh một tiếng, hận hận nói rằng, còn có cái kia Diệp Bắc Thần, trước đó hố đi từ gia 3/10 tài sản, quả thực đáng chết ta. Đáng tiếc, hắn đã sống chết, nếu là còn sống, ha 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 ha. Từ Phạm cười lạnh không thôi. Từ Vinh cùng Từ Hiểu hai người trong lòng một cười, trang bức hàng. Lúc trước biết kia Diệp Bắc Thần thân phận sau, cũng không thấy Từ Phạm đi ra tìm Diệp Bắc Thần phiền phải a. Vẫn là về sau, nhân tộc đại lượng đỉnh tiêm tông môn hủy diệt, từ gia bảo tồn thực lực sau mới cùng gia tộc khác liên thủ thành lập Thiên Diễn Tông. Lúc này, phòng họp bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm lo lắng, ba vị trưởng lão, xảy ra chuyện lớn. Thế nào? Vào nói lời nói. Từ Vinh nhíu mày. Một người trung niên nam nhân, mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy vào, quỳ trên mặt đất, tại tông môn sơn môn khẩu, Từ Tông công tử. Hắn bị người phế đi. Ngươi nói cái gì? Từ Vinh, Từ Hiểu, Từ Phạm ba người giống như là gặp quỷ như thế. Tại Thiên Diễn Tông sơn môn khẩu, Từ Tông bị người phế đi. Ai to gan như vậy? Điên rồi sao? Thảo, là cái nào lão giả làm? Từ Hiểu nổi trận lôi đình, Tông Nhi đâu? Hắn thế nào? Đưa tay một nắm, báo tín trung niên nam nhân trực tiếp rơi vào Từ Hiểu trong tay. Cổ bị chế trụ, cơ hồ ngạt thở. Báo tín trung niên nam nhân vô cùng hoảng sợ, trưởng lão? Không, không phải trong tông môn trưởng lão, là một người trẻ tuổi, Thẩm Bích Giao mang về người trẻ tuổi. Từ Tông công tử đã bị người đưa đến cựu trưởng lão nơi đó, ta trở về thời điểm nghe nói công tử hắn. Hắn tính mạch đứt từng khúc, đan điền nổ tung, tay chân bị vỡ nát nứt xương. Chỉ sợ hoàn toàn phế đi Thẩm Bích Giao. Nàng không phải Thất Tuệ trưởng lão quan môn đệ tử sao? Từ Hiểu cực kỳ phẫn nộ. Hắn có rất nhiều nhi tử, duy chỉ có Từ Tông là được sủng ái nhất một cái. Thiện nhân kia đã sớm cùng ta Từ gia không đối phó. Ta liền biết. Từ Hiểu một tay lấy báo tín người ném ra bên ngoài, rơi phun ra một ngụm máu tươi, liền phải đi tìm Thất Tuệ trưởng lão lý luận. Nhị đệ, chờ một chút. Từ Vinh mở miệng. Từ Hiểu dừng bước lại, sắc mặt âm trầm quay đầu. Đại ca, thế nào? Ngươi còn muốn ngăn cản ta báo thù sao? Đây chính là ngươi cháu ruột a. Từ Vinh con ngươi lanh khốc, thủ. Đương nhiên muốn báo. Bất quá, Thất Tuệ trưởng lão không phải loại kia ngu xuẩn, nàng tỷ lệ lớn cũng sẽ không đối Tông Nhi xuất thủ. Ý của ngươi là? Từ Hiểu sửng sốt một chút. Từ Vinh trong mắt hơi hít. Một lần nữa rơi vào báo tín trung niên nam nhân trên thân, lạnh giọng hỏi, nói, xuất thủ là ai? Báo tín trung niên nam nhân bỏ qua đến, hoảng sợ trả lời, trưởng lão, ta cũng không biết tiểu tử kia. Bất quá khi đó có người dùng lưu ảnh thạch ghi chép xuống đây hết thảy, ta phục chế một phần. Từ Vinh nói, lưu ảnh thạch đâu? Lấy tới. Báo tín trung niên nam nhân không dám thất lễ, từ trong ngực móc ra một khối lưu ảnh thạch. Từ Vinh đầu ngón tay một chút, lưu ảnh thạch bay lên, bên trong năng lượng lấp lóe, hiện hiện một bức tranh. Chính là Diệp Bắc Thần một cước đạp bay từ tông hình tượng. Cái này, làm sao có thể? Là hắn. Nhìn thấy hình tượng bên trong người một phút này, Từ Vinh, Từ Hiểu, Từ Phạm ba người cơ hồ trăm miệng một lời, sắc mặt đặc sắc cực kỳ. Tràn đầy không dám tin, kinh ngạc, thậm chí còn mang theo một vẻ nồng đậm hoảng sợ. Diệp Bắc Thần, là hắn, hắn còn chưa có chết. Từ Phạm thanh âm đều đang run rẩy, vừa rồi nàng còn tại đáng tiếc, Diệp Bắc Thần chết, Từ gia không có cách nào báo thù. Giờ phút này thật nhìn thấy Diệp Bắc Thần, trực tiếp bị hù dọa. Đây là một cái từ đầu đến đuôi sát thần. Ai mẹ hắn dám chọc a? Người xác định, Tông Nhi trêu đến chính là kẻ này. Từ Hiểu ánh mắt xuống huyết, cầm một cái chế trụ báo tín trung niên cổ của nam nhân, lại một lần nữa đem hắn cầm lên đến. Hô hấp dồn dập, ánh mắt xuống huyết, trong miệng càng là miệng lớn thở dốc. Khu khu, trưởng lão, thật chính là kẻ này. Báo tín trung niên nam nhân chật vật trả lời. T. Từ Hiểu một cái lảo đảo, lùi lại mấy bước, kém chút té ngã trên đất. Xong, xong, chúng ta từ ra chơi. Tiểu tử này là đến báo thù. Từ Hiểu sắc mặt như đất, đại ca, làm sao bây giờ a? Mấy bị lao tổ tại diệt thế chi chiến bên trong đã hoàn toàn chết đi. Chúng ta mấy cái vẫn chỉ là đế tổ cấp sơ kỳ, trung kỳ, tiểu tử này năm đó đỉnh phong thời điểm, tiện tay có thể giết đế tổ a. Chương 2377, lão công, ngươi không biết ta sao? Chương 2377, lão công, ngươi không biết ta sao? Từ Hiểu bờ môi run rẩy. Một bên Từ Phạm cũng dọa đến toàn thân thẳng run run. A, ta đã biết, Diệp Bắc Thần là đến báo thù. Hắn nhất định biết chúng ta từ gia tại Thiên Diễn Tông. Xong, đại ca, hắn muốn đem từ gia đuổi tận giết tuyệt a. Từ Phạm không ngừng run rẩy. Từ Vinh sắc mặt tái xanh, một hồi trắng bệnh, một hồi đỏ lên, đầu óc cũng ông tác hưởng. Năm đó, kẻ này diệt đi Lục Đinh Lục Giác cùng một người ngay trước vài tỷ tu võ người mặt, chém giết mấy chục đầu Hoàng Kim Thiên Long. Nếu như Diệp Bắc Thần muốn diệt hết từ gia, bọn hắn căn bản không có khả năng có cơ hội phản kháng. Không đúng, rất không đúng. Từ Vinh lắc đầu, phát hiện vấn đề chỗ. Dựa theo tiểu tử này tính cách, nếu như hắn muốn tiêu diệt từ gia, đã sớm động thủ, căn bản không có khả năng lãng phí nhiều thời gian như vậy, cũng không có khả năng chỉ đối Tông Nhi một người ra tay. Từ Hiểu ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Đại ca, ý của ngươi là? Thanh âm tại có chút phát run. Từ Vinh quát, nhị đệ, ngươi tỉnh táo một chút. Lúc này chỉ có tỉnh táo, khả năng phân tích chân tướng sự tình. Dựa theo tiểu tử này tính cách, hắn muốn báo thù, sẽ còn chờ sao? Trực tiếp giết vào Thiên Diễn Tông, ai có thể ngăn cản hắn? Từ Phạm bình tĩnh một chút, không còn run rẩy. Đại ca có ý tứ là? Từ Vinh con ngươi băng lãnh, chỉ có một khả năng, hắn không phải tới tìm chúng ta báo thù. Nói xong, nhìn về phía báo tín trung niên nam nhân, nói, tiểu tử này cùng Thẩm Bích Giao đồng thời trở về. Trưởng lão, đúng vậy. Còn có cái gì chỗ đặc thù sao? Chỗ đặc thù? Có. Báo tín trung niên nam nhân vội vàng nói, tiểu tử kia phế đi từ Tông công tử sau, Thẩm Bích Giao tiện nhân kia mang theo hắn trực tiếp đi tìm Thất Tuệ trưởng lão đi. Trên đường còn cùng tiểu tử kia nói, nhất định có thể giúp đỡ tìm về đi qua ký ức. Trong phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh. Từ Vinh, Từ Hiểu, Từ Phạm ba người đưa mắt nhìn nhau, trừng to mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vẻ kinh ngạc. Đại ca, chẳng lẽ tiểu tử kia mất trí nhớ? Từ Hiểu ngạc nhiên mừng rỡ. Từ Vinh ngưng trọng gật đầu, chỉ có khả năng này. Nếu như hắn không có mất trí nhớ, biết chúng ta từ ra ở đây, khả năng không xuất thủ sao? Dựa theo kẻ này tính cách, tuyệt không có khả năng không xuất thủ a. Từ Phạm nói. Từ Vinh gật đầu, cho nên kẻ này hẳn là mất trí nhớ. Ba người lại một trận trầm mặc, trong lòng đồng thời thở dài một hơi. Sau một lát, Từ Hiểu âm thanh lạnh lùng nói, "Lại ca, tiểu tử này mặc dù mất trí nhớ, nhưng thực lực chính ở chỗ này. Chúng ta lúc này muốn giết hắn, cũng không phải là đối thủ của hắn a. Vạn nhất hắn khôi phục ký ức, làm sao chúng ta xử lý?" Từ Vinh sầm mặt lại, ngoài cười nhưng trong không cười, ngu xuẩn. Đã hắn mất trí nhớ, chúng ta Từ gia cũng không phải là cựu nhân của hắn. Đại ca có ý tứ là? Từ Hiểu, Từ Phạm hai người nhìn qua. Từ Vinh thâm ý sâu sắc cười một tiếng, "Chúng ta Từ gia, tại hắn mất trí nhớ trước đó, là bạn tốt của hắn đâu. Chúng ta trước dạng này." Một cái ác độc kế hoạch tại Từ Vinh trong lòng sinh ra. Nói xong kế hoạch sau, Từ Hiểu xoay chuyển ánh mắt, rơi vào báo tín trung niên nam nhân trên thân, "Đại ca, chỗ này còn có một ngoại nhân đâu." Báo tín trung niên nam nhân cả kinh thất sắc, "Ba vị trưởng lão, ta sẽ không nói ra đi. Người chết khả năng giữ vững bí mật." Từ Hiểu lắc đầu, "Không muốn." Người này nhanh chóng lùi về phía sau, muốn chạy trốn. Phúc. Một mảnh huyết vụ nổ tung. Cùng lúc đó, Thiên Diễn Tông, một chỗ đơn giản trong viện. "Sư phụ, van cầu ngài giúp đỡ Diệp công tử a." Thẩm Bích Giao quỳ trên mặt đất, Hoàn Nhi cũng quỳ gối một bên, đầu liên tiếp mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Diệp Bác Thần đứng ở một bên, cao mày. Trước mặt gỗ dựng trong đỉnh, ngồi một tên nhìn ba mươi mấy tuổi thiếu phụ, khí tức trên thân đã vượt qua bổ thiên cảnh, hẳn là Côn Lôn Tông vị kia mở bể khổ cảnh. Thiếu phụ chính là Thất Tuệ trưởng lão. Thất Tuệ trưởng lão, tên là Tề Tuệ. Nàng lấy Phật môn nhập võ, nghe nói thức tỉnh bảy cái tuệ căn, cho nên mới danh xưng Thất Tuệ trưởng lão. Tề Tuệ ngữ khí băng lãnh, "Đừng cho là ta không biết rõ, vừa rồi chuyện phát sinh. Ta mặc kệ tiểu tử này là thân phận gì, đối ngươi trọng yếu bao nhiêu, hắn vừa tiến vào Thiên Diễn Tông liền phế đi từ tông, ngươi cảm thấy ta hiện tại nếu là giúp hắn, Từ gia sẽ nhìn ta như thế nào?" Thẩm Bích Giao quỳ trên mặt đất, "Sư phụ, ta van xin ngài." Diệp Trầm ký ức, đối với hắn rất trọng yếu. Tề Tuệ mỉm cười, "Chẳng lẽ ngươi không biết rõ, ta vận dụng một lần cảm giác hồn đại pháp, muốn tiêu hao rất nhiều tinh huyết sao?" Lui 10.000 bước nói, "Cha mẹ ngươi đều đã chết, Thanh Vân Thành cũng hoàn toàn hủy diệt. Ta lúc đầu thu ngươi làm đệ tử, là xem ở cha ngươi thân phận trên mặt mũi. Ngươi cảm thấy ta là thật muốn thu ngươi làm quan môn đệ tử sao?" Mỗi một câu nói đều giống như một cây đao, cắm sâu vào Thẩm Bích Giao trong lòng. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, trước đó đối nàng mười phần yêu thương, hiền lành hòa ái sư phụ, tại lần này nàng trở lại Thiên Diễn Tông sau, giống như là hoàn toàn biến thành người khác. "Thẩm cô nương, tính toán, không cần cầu nàng, chúng ta đi thôi." Diệp Bắc Thần lắc đầu, tiến lên đem Thẩm Bích Giao kéo lên. Thẩm Bích Giao toàn thân đều đang phát run, khóc đỏ lên cái mũi. Nàng còn tưởng rằng trở lại Thiên Diễn Tông sẽ có được sư phụ an ủi, không nghĩ tới lại là một lần trọng đại đả kích. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra. "Tiểu thư." Hoàn Nhi cả kinh thất sắc, vội vàng đỡ lấy Thẩm Bích Giao. Đột nhiên, bên ngoài viện xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, nhanh chóng đi đến. Trong đó một cái quần áo hoa lệ thiếu nữ nhìn thấy Diệp Bắc Thần một phút này, càng là kích động kém chút nhảy dựng lên. Thiếu nữ vọt thẳng tới, đẩy ra bên cạnh Thẩm Bích Giao, đem Diệp Bắc Thần kéo vào trong ngực, "Lao công. Ô ô ô, bọn hắn nói cho ta ngươi trở về thời điểm, ta đều coi là đây hết thảy đều là giả." "Lao công." Diệp Bắc Thần khẽ giật mình. Hai chữ này rất quen thuộc, dường như là cấn tại hắn chỗ sâu trong óc. "Đúng vậy a. Lao công, ngươi không nhớ ta sao? Ta là Từ Bi a. Ngươi quên ta sao? Ban đầu ở hư không chi địa, chúng ta tại huyền hồn của hạ mang định cả đời, vẫn là ngươi cầm đi ta lần thứ nhất đâu." Thiếu nữ nói. Ở sau lưng nàng, Từ Vinh, Từ Hiểu, Từ Phạm ba người đi theo. Một mặt kích động nhìn Diệp Bắc Thần, "Hiền chất, ngươi quên sao? Ta là ngươi Từ Vinh thúc thúc a. Vị này là Từ Hiểu thúc thúc. Vị này là Từ Phạm thúc thúc. Lúc trước ngươi muốn tu luyện, chúng ta Từ gia cho ngươi không ít tài nguyên đâu." Ba người nhao nhao mở miệng. Thẩm Bích Giao lại một lần nữa bị đả kích lớn. Nàng chật vật ngẩng đầu, thanh âm đều đang run rẩy, toàn thân run rẩy, "Từ Vi, ngươi cùng Diệp công tử, thật là loại quan hệ đó sao?" Từ Vi nhướng mày, "Đương nhiên, ta cùng lão công ta sự tình, còn có thể là giả sao?" Nói, nàng đem đầu tựa ở Diệp Bắc Thần trong ngực, một bộ nồng tình mật ý dáng vẻ. "Lão công, ngươi thế nào, không nhớ ta sao?" Diệp Bắc Thần trầm mặc vài giây đồng hồ, chậm rãi phun ra một câu, "Không nhớ rõ." Từ Vi ngẩng đầu, lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu biểu lộ, "Lão công, ta mang ngươi về nhà, sẽ chậm chậm nói cho ngươi được không?" "Tốt." Diệp Bắc Thần gật đầu, trong đầu đang nhanh chóng hồi ức. Cái này Từ Vi thật là nữ nhân của mình sao? Vì sao có một cỗ nồng đậm cảm giác xa lạ? Nhìn thấy Diệp Bắc Thần đi theo Từ Vi rời đi, Thẩm Bích Giao không thể kiên trì được nữa, phun ra một ngụm tâm đầu huyết sau, ngất đi tại chỗ. Chương 2378, tiến vào hỗn độn long xảo. Chương 2378, tiến vào hỗn độn long xảo. "Tiểu thư." Hoàn Nhi ôm lấy hôn mê Thẩm Bích Giao, nhanh chóng mang về chỗ ở. Không biết rõ qua bao lâu, Thẩm Bích Giao tỉnh lại, một đôi mắt không có một chút quan mang. "Ô ô ô, vì sao lại dạng này? Cha mẹ không có, Thanh Vân Thành bị diệt rồi, ngay cả Diệp công tử, thế mà cũng là Từ Vi nam nhân." Thẩm Bích Giao lòng tham đau nhức, vì cái gì cùng với nàng có liên quan tất cả đều biến thành dạng này, ngay cả sư phụ đều không chào đón nàng. Ngắn ngủi mấy ngày, nhân sinh của nàng thế mà xảy ra như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoan Nhi đỏ hừng mắt, "Tiểu thư, ta cảm thấy chuyện này có vấn đề, Diệp công tử loại này người tốt làm sao lại ưa thích Từ Vi loại kia rách dưới hàng? Từ Vi tại Thiên Diễn Tông, cơ hồ ai cũng có thể làm chồng. Trong tông môn chỉ cần là lớn lên tương đối đẹp trai sư mình, các sư đệ, ai không có trải qua Từ Vi rồi à? Lấy Diệp công tử tầm mắt, làm sao có thể ưa thích Từ Vi a?" Thẩm Bích Giao cười khổ, "Có lẽ gặp phải Diệp công tử trước đó, Từ Vi là cô gái tốt đâu." "Không có khả năng." Hoàn Nhi mười phần quả quyết lắc đầu, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Từ Vi Tử vừa mới bắt đầu chính là một cái rách dưới hàng, nàng làm sao có thể hấp dẫn Diệp công tử? Tiểu thư, trong này nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Thẩm Bích Giao hai mắt vô thần, nhìn chằm chằm trần nhà sững sờ xuất thần. Hoàn Nhi, ý của ngươi là Từ gia liên thủ lại lừa gạt Diệp công tử?
Thiên Diễn Tông, Từ gia,
lão công, ngươi thật một chút cũng không nhớ sao? Ngươi đã nói muốn cùng ta cùng một chỗ thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không phân ly. Còn nhớ rõ tại Huyền Hồn Quật Hạ, ta gặp phải nguy hiểm, ngươi cũng bước lên nguy hiểm tính mạng tới cứu ta. Từ Vi lôi kéo Diệp Bắc Thần cánh tay, cả người cơ hồ treo ở trên người hắn. Gia hỏa này mặc dù là ta Từ gia cựu nhân, thế nhưng là hắn dáng dấp cũng quá xoái. Hơn nữa thoạt nhìn thật là cường tráng a. So Thiên Diễn Tông những phế vật kia, thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Đêm nay ta nhất định phải tìm một cơ hội, bắt hắn cho hắn hết. Nghĩ đến, Từ Vi hưng phấn có chút phát run. Diệp Bắc Thần cùng nhau đi tới, lông mày gắt gao vặn cùng một chỗ. Lão công, ngươi làm gì một mực cầm thanh kiếm này a? Thanh kiếm này cho ta xem một chút được không? Từ Vi con ngươi rơi vào càn khôn chấn ngục kiếm bên trên. Diệp Bắc Thần tử vừa mới bắt đầu, dù là một cái tay tại Từ Vi trong ngực, một cái tay khác một mực cầm càn khôn chấn ngục kiếm, dường như vật này so bất kỳ vật gì đều trọng yếu đồng dạng. Diệp Bắc Thần nhẹ gật đầu, đem càn khôn chấn ngục kiếm lấy tới. Hoa, thật là khí phách kiếm a. Từ Vi con ngươi khẽ nhúc nhích. Kiếm này toàn thân cổ phát, phía trên càng giống là có một đầu huyết long đang lưu động. Nàng giơ ra một cái tay, hướng phía càn khôn chấn ngục kiếm chạm đến mà đi, ông một đạo kiếm mang một phát. Từ Vi bị đánh bay ra ngoài, giơ ra chạm đến càn khôn chấn ngục kiếm cái tay kia trực tiếp nổ tung, đau nàng kêu thảm không thôi. Ngao giống. Càn khôn chấn ngục kiếm bên trong bạo phát ra trận trận tiếng long ngâm, cực kỳ cuồng nộ. Nữ Nhi, Từ Vinh sắc mặt đại biến, phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần, "Diệp Bắc Thần, ngươi là cố ý sao? Coi như ngươi không muốn đối với con gái ta phụ trách, nhưng nàng dù sao đã là nữ nhân của ngươi, ngươi thế mà còn dạng này tổn thương nàng." Diệp Bắc Thần lắc đầu, kiếm này có ý thức tự chủ, "Từ Vi, nó giống như không thích ngươi." "Ô ô ô. Lão công, thật xin lỗi, ta sai rồi cha, ngươi không nên nói nữa lão công." Từ Vi cúi đầu, nội tâm mặc dù sớm đã chửi mẹ, nhưng vẫn là biểu hiện ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, "Ta về sau không động vào ngươi thanh kiếm này, ngươi để nó đừng nóng giận được không?" Diệp Bắc Thần trấn an càn khôn chấn ngục kiếm, tiếng long ngâm chậm rãi rút đi. "Hừ." Từ Vinh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi vào đại điện. "Tiểu tử, ngươi thương người có chút quá mức." Từ Hiểu cùng Từ Phạm cũng quét Diệp Bắc Thần một cái, hừ lạnh đi tới đại điện. Ba người tiến vào đại điện sau, trên mặt phẫn nộ quét sạch sành sanh, tiếp theo biến khẩn trương lên. "Đại ca, chúng ta làm như vậy, hắn bạn vừa nghĩ tới làm sao bây giờ?" "Sẽ không." Từ Vinh lắc đầu, "Tiểu tử này bộ dáng là thật mất trí nhớ, hơn nữa là bị người chủ động phong tỏa ký ức, nhất thời nửa khắc sợ là nghĩ không ra. Chúng ta chỉ cần lợi dụng hắn, đem hắn đưa vào đi cái chỗ kia, hắn đời này đều ra không được, chúng ta cũng liền gối cao không lo." Cùng lúc đó, đại điện bên ngoài, Từ Vi giả ra một mặt lo lắng bộ dáng, "Lão công, đừng chọc cha ta tức giận có được hay không? Chúng ta đi vào, cho ta cha nói lời xin lỗi được không?" Ngao giống, càn khôn chấn ngục kiếm lại một lần nữa tranh minh lên, bạo phát ra trận trận long âm. Từ Vi bị hù dọa, vạn nhất thanh kiếm này nhường Diệp Bắc Thần nhớ tới tất cả, nàng từ ra liền xong rồi.
"Tốt, tốt,
lão công, ngươi không cần nói xin lỗi." Từ Vi gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, "Đi thôi, chúng ta đi vào." Mang theo Diệp Bắc Thần, tiến vào Từ gia đại điện. Từ Vinh, Từ Hiểu, Từ Phạm ba người mày ủ mặt đê, than thở. "Tiếp tục như vậy nữa, sợ là chúng ta Từ gia lão tổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là cái chỗ kia quá nguy hiểm, lấy thực lực của chúng ta, căn bản không sống nổi a."
"Bằng không, để ta đi."
Từ Vinh cắn răng một cái, một bức khẳng khái chịu chết bộ dáng.
"Cha,
không thể a. Ngươi đừng đi a." Từ Vi tiến lên, quỳ trên mặt đất, ôm chặt lấy Từ Vinh đùi, "Cha, hỗn độn long xảo quá nguy hiểm. Phía trước mấy vị thúc thúc, trở ra rốt cuộc cũng không có đi ra. Ngài nếu là có chuyện bất chắc, ta nhưng làm sao bây giờ a?"
Ô ô ô, một bên khóc, một bên nhìn lén Diệp Bắc Thần.
Quả nhiên, Diệp Bắc Thần cau mày mở miệng, "Chuyện gì xảy ra?" Cha con hai người lắc đầu, không nguyện ý mở miệng. Từ Phạm thở dài một tiếng, "Hiền chất a, chuyện là như thế này, chúng ta Từ gia lão tổ, cũng chính là Từ Vi thái gia gia bị trọng thương, cần hỗn độn long xảo bên trong một kiện đồ vật trị liệu, đáng tiếc hỗn độn long xảo cực kỳ nguy hiểm. Từ khi diệt thế về sau, ở trong đó pháp tắc hỗn loạn tương mừng, đi vào người quả thực cựu tử nhất sinh. Thực lực của chúng ta không đủ, nếu là có người có thể vào, mang ra một cái hỗn độn long nguyên liền tốt." Đại điện bên trong một trận trầm mặc. Quả nhiên, Diệp Bắc Thần mở miệng, "Ta đi."
"Ha ha ha ha,
quá tốt rồi, tiểu tử này bị lừa rồi."
Từ Vinh, Từ Hiểu, Từ Phạm trong ba người tâm vui mừng như điên.
Từ Vi ngẩng đầu, "Không được,
lão công, ngươi không thể đi a,
nơi đó rất nguy hiểm." Diệp Bắc Thần nói, "Nếu là chuyện của ngươi, vậy ta phải đi một chuyến." Còn có một việc Diệp Bắc Thần không nói, ngay tại vừa rồi ba người nói hỗn độn long xảo thời điểm, Diệp Bắc Thần trong tay càn khôn chấn ngục kiếm có chút rung động, phản phất tại quên hắn mau đáp ứng đồng dạng. Hắn có một loại trực giác, nơi đây cùng hắn khôi phục ký ức có quan hệ. Một khắc đồng hồ sau, Thiên Diễn Tông phía sau núi, một chỗ to lớn khe nước trước. Phía trước hỗn độn chi khí mãnh liệt, bên trong không ngừng truyền đến tiếng long ngâm, lối vào càng là vết nứt không gian phong bạo tuôn ra, cho dù là đế tổ cấp, bổ thiên cảnh đỉnh phong bước vào nơi đây, đều có thể bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ.
"Lão công, đừng đi,
nguy hiểm a."
Từ Vi cố ý khuyên nhủ.
"Hiền chất, đừng đi."
bên trong xác thực rất nguy hiểm. Từ Vinh nói theo. Từ Hiểu, Từ Phạm cũng đang quên hiểu. Diệp Bác Thần ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hỗn Độn Long Xảo lối vào. Một cố cảm giác quen thuộc truyền đến. Một giây sau, không chút do dự vừa xài bước ra, tiến vào Hỗn Độn Long Xảo kia một mảnh hư vô bên trong, biến mất trong nháy mắt. Ha ha ha. Hắn tiến vào, cái này ngu xuẩn thế mà tiến vào. Từ Hiểu hưng phấn cười to. Từ Vinh khắp khuôn mặt lá trào phúng, thật là ngu xuẩn. Tiểu tử này, vĩnh viễn không ra được. Lần này, ta từ ra, mới tính là chân chính gối cao không lo. Từ Vi gương mặt xinh đẹp thanh thuần biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vẻ phong tao cùng phong trần, trang cô gái ngoan ngoãn, mệt chết ta. Cuối cùng là lừa gạt tới tiểu tử này. Bất quá, Thẩm Bích giao tiện nhân kia, thế mà làm hại Từ Tông đệ đệ phế bỏ. Thu này, nhất định phải ghi tạc trên đầu nàng. Chương 2379, gặp lại Cửu U. Chương 2379, gặp lại Cửu U. Chân trước vừa tiến vào Hỗn Độn Long Xảo phạm vi, một đạo cùng bạo vết nước không gian, hướng phía Diệp Bắc Thần nghiền ép mà đến. Nếu là bình thường tu võ giả, đế tổ, bổ thiên cảnh, đều sẽ bị cố lực lượng này trực tiếp nghiền nát. Khó trách Từ gia đám người không dám bước vào nơi đây. Tạch 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 một hồi giòn vang. Những cái kia vết nước không gian tiếp xúc Diệp Bắc Thần thân thể trong nháy mắt trực tiếp sụp đổ. Các loại không gian phong bạo, vết nước không gian đối Diệp Bắc Thần không có chút nào tác dụng. Không biết rõ nhiều bao lâu, hắn thành công xuyên qua Hỗn Độn Long Xảo lối vào. Thương khung đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, không có bất kỳ cái gì quang mang. Nơi này thế nào cùng Cửu U địa ngục như thế? Diệp Bắc Thần tự nói. Vừa dứt lời, tiểu tử thối, ngươi còn biết tới tìm ta? Một đạo mang theo phẫn nộ, lại tràn ngập nồng đậm ngạc nhiên mừng rỡ, kích động, vui vẻ thiếu nữ thanh âm truyền đến. Hô, trước mắt hắc phong lóe lên liền biến mất, một thiếu nữ xuất hiện tại Diệp Bắc Thần trước người. Một cặp đùi đẹp tiêu nộn, trần trụi chân ngọc. Trừng mắt ánh mắt như nước long lanh, mang theo hài nhi phỉ nâng lên miệng nhỏ, cam tức nhìn Diệp Bắc Thần, nhìn cái gì vậy? Không biết cô nãi nãi. Nếu không phải xem ở ngươi bên trong Hỗn Độn Tổ Long độc phân thượng, lúc trước ngươi ăn cái đuôi của ta, hôm nay ta không phải muốn ngươi để mặt. Vị cô nương này, ngươi là? Diệp Bắc Thần nhíu mày, trên mặt hắn tràn đầy nghi hoặc. Thiếu nữ trước mắt là ai? Giống như cùng hắn rất quen thuộc. Còn nói cái gì chính mình ăn cái đuôi của nàng? Cửu U tức giận chỉ vào Diệp Bắc Thần cái mũi, tốt ngươi cái Diệp Bắc Thần, ăn xong lau sạch, không nhận chuẩn sao? Thế mà còn không biết ta là ai? Ta là ngươi cô nãi nãi. Cửu U cô nãi nãi, tức chết ta rồi, ta để ngươi trang, ngươi còn trang. Cửu U giơ nắm tay lên, đối với Diệp Bắc Thần mặt đập tới. Diệp Bắc Thần mặt trầm xuống, trong tay càn khôn trấn ngục kiếm một kiếm chém ra. Ngao giống, huyết long chi khí nổ tung. Cửu U giật nảy cả mình, cấp tốc lui lại. Ngươi thật không biết ta? Cô nương, ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao? Diệp Bắc Thần nói. Cửu U kinh nghi bất định, đứng ở đằng xa, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần nhìn hồi lâu, mới hít sâu một hơi, tốt à, ta tin tưởng ngươi, ngươi thật giống như là thật mất trí nhớ. Chuyện gì xảy ra? Ta có thể xác định cái này chính là ngươi khí tức. Ngươi tuyệt đối là Diệp Bắc Thần, ngươi làm sao có thể mất trí nhớ? Ta cũng không biết, ta sau khi tỉnh lại, rất nhiều thứ đều quên. Diệp Bắc Thần lắc đầu. Cửu U bước ra một bước, trực tiếp rơi vào Diệp Bắc Thần trước người, đường động. Ta đến xem chuyện gì xảy ra. Đầu ngón tay một chút, hướng phía Diệp Bắc Thần mi tâm mà đi. Diệp Bắc Thần trong lòng có một loại trực giác, cái này gọi Cửu U nữ nhân nhận biết mình, hơn nữa cùng mình đã từng quan hệ, mười phần thân mật, nàng này sẽ không tổn thương chính mình. Tùy ý đầu ngón tay của nàng rơi vào mi tâm vị trí, một cỗ lực lượng thần hồn đục vào. Ông. Trong chốc lát, Diệp Bắc Thần thân thể bốn phía bộc phát ra một mảnh sáng thế cảnh phù văn, phong tỏa Diệp Bắc Thần tất cả thần hồn. T. Sáng thế cảnh lực lượng, ngươi trêu ai đèo ai? Cửu U hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp của nàng ngưng trọng, tiểu tử, ngươi không phải mất trí nhớ, là trí nhớ của ngươi bị người phong tỏa. A. Diệp Bắc Thần nghi hoặc nhìn nàng. Cửu U chỉ vào thân thể của hắn bốn phía phù văn, giải thích nói, ngươi phải cùng sáng thế cảnh tồn tại giao thủ qua, đồng thời bị hắn trọng thương, hắn dùng sáng thế cảnh pháp tắc chi lực phong ấn trí nhớ của ngươi. Diệp Bắc Thần nói, làm sao ngươi biết? Cửu U hừ nhẹ một tiếng, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai? Ta là Trúc Cửu Âm, ta có thể nhìn thấy thần hồn của ngươi chỗ sâu. Diệp Bắc Thần kinh nghi bất định, ta thế nào tin tưởng ngươi? Cửu U cười, ha ha, lòng nghi ngờ vẫn rất nặng. Trừ ta ra, không ai có thể đi vào ngươi Hỗn Độn mộ địa. Đúng rồi, ngươi chỉ sợ liền Hỗn Độn mộ địa đều không nhớ rõ a? Diệp Bắc Thần lắc đầu, hắn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Đi, ta dạy cho ngươi một chiêu. Cửu U đông nhiên cười một tiếng, ngươi đi theo ta niệm, Hỗn Độn mộ địa, đi ra. Diệp Bắc Thần đi theo khẽ quát một tiếng, Hỗn Độn mộ địa, đi ra. Một giây sau, trước người hư không một cơn chấn động, xuất hiện một khe hở không gian. Hướng phía trong vết nước không gian xem xét, một mảnh tối tăm mở mịt thế giới, mấy chục khối mộ bia đứng vững. Đây là? Diệp Bắc Thần giật mình. Cửu U cười nói, quả nhiên, ngươi mặc dù bị người phong ấn thần hồn, nhưng Hỗn Độn mộ địa hắn không cách nào phong ấn. Ta sẽ dạy ngươi một chiêu, dùng trong tay ngươi kiếm. Diệp Bắc Thần hít sâu một hơi, tốt, ngươi muốn ta làm thế nào? Cửu U nói, ngươi một kiếm chém ra, bộc phát lực lượng toàn thân. Sau đó hô to một tiếng, huyết long, đi ra. Diệp Bắc Thần làm theo. Toàn thân lực lượng ngưng tụ, máu trong cơ thể sôi trào, đối với phía trước hư không một kiếm chém ra. Đồng thời quát lên một tiếng lớn, huyết long, đi ra. Ngao giống. Càn khôn chấn ngục kiếm bên trong bộc phát ra một đạo tiếng long ngầm, một đạo ước vạn trượng chi cự kiếm khí chém về phía phía trước vực sâu. Giống như trường hồng quán nhật, tinh hà đảo lưu như thế, bịch một tiếng vang thật lớn. Phía trước cái kia ước vạn trượng chi cự vực sâu, trực tiếp nổ bể ra, bị cái này một đạo kiếm khí mạnh mẽ chia hai nửa. Hoa ở, tiểu tử, thực lực của ngươi lúc nào biến mạnh như vậy? Cửu U miệng nhỏ mở lớn, quả thực có thể nhét xuống một cái nắm đấm. Diệp Bác Thần con ngươi sáng lên, nguyên lai kiếm này uy lực cư nhiên như thế cường đại. Kiếm này tên gọi là gì? Nghe cho kỹ, nó gọi Càn Khôn Chấn Ngục Kiếm. Cửu U nói rằng, trên người ngươi hẳn là còn có một tòa Càn Khôn Chấn Ngục Tháp mới đúng. Ngươi tháp đâu? Cùng ta học Càn Khôn Chấn Ngục Tháp, đi ra. Diệp Bác Thần gật đầu. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp, đi ra. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp, đi ra. Một hơi hô vài chục lần sau, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cửu U kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần, tiểu tử, tháp ra, không thấy. T, cái này, nó cùng ngươi như hình với bóng, vẫn dưỡng tại trái tim của ngươi bên trong, nó sẽ không chết ta. Diệp Bác Thần một trận trầm mặc, trí nhớ của hắn bị phong tồn, nghĩ không ra bất kỳ vật gì. Cửu U, ngươi có thể giúp ta khôi phục ký ức sao? Đương nhiên có thể. Cửu U khẳng định gật đầu, ánh mắt có chút quái dị nói, ta chúc Cửu Âm nhất tộc có thể thôn phệ thiên địa vạn vật, bao quát phong ấn trên người ngươi lực lượng, bất quá cảnh giới của ta còn chưa đủ, chỉ có thể dùng một loại khác biện pháp thôn phệ. Nói, Cửu U gương mặt xinh đẹp biến đỏ bừng vô cùng, thanh âm cũng như là kiến hôi nhỏ. Diệp Bác Thần nghi hoặc, một loại khác biện pháp? Biện pháp gì? Cửu U một mặt thẹn thùng, cần chúng ta nối liền cùng một chỗ. Diệp Bác Thần nhíu mày, cái gì liên tiếp đến cùng một chỗ? Chính là kết nối đến cùng một chỗ a. Chỉ có dạng này, trong cơ thể ngươi phong ấn khả năng nhận làm con thừa tự tới trong cơ thể ta, bị ta thôn phệ. Càng nói, Cửu U thanh âm càng nhỏ, cuối cùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Diệp Bắc Thần ánh mắt. Chương 2380, khôi phục ký ức, tổ long huyết thi. Chương 2380, khôi phục ký ức, tổ long huyết thi. Cửu U tiến đến Diệp Bắc Thần bên hai, đem như thế nào thôn vệ trong cơ thể hắn phong ấn chi lực, nhường hắn khôi phục ký ức thủ đoạn, tỉ mỉ nói một lần. Diệp Bắc Thần nghe xong, trừng to mắt, cái này, còn có thể dạng này. Cửu U cắn một chút môi đỏ, còn không phải thực lực của ta quá thấp. Nếu là ta có thể đi vào thiên đạo cảnh, bằng vào ta chúc Cửu Âm nhất tộc lực lượng, ta có thể trực tiếp thôn vệ ngươi năng lượng trong cơ thể. Nhưng là thực lực của ta không đủ a. Nói, nàng rất tức tối. Hừ, ngươi nếu là không bằng lòng, quên đi. Cô nãi nãi mặc dù sống vài ước tỷ tỷ tuổi, nhưng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Hừ, hừ, hừ. Ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, ta còn bị thua thiệt đâu. Hừ. Cửu U sinh khí xoay người, liền phải rời đi. Diệp Bác Thần một bước tiến lên, ngăn lại Cửu U, biểu lộ có chút xấu hổ. Cái kia cái gì? Ta không phải ý tứ này. Cái kia. Đi, ta bằng lòng ngươi. Ngươi xác định? Cửu U ngạo kiều quét Diệp Bác Thần một cái. Xác định. Không phải cô nãi nãi bước ngươi đi, không có bước ta. Hừ, cái này còn tạm được. Cửu U hừ hừ hai tiếng, tâm tình cũng không tệ lắm, giữ chặt Diệp Bắc Thần tay hướng phía trước vực sâu mà đi. Sau một lát, hỗn độn long xảo trong vực sâu truyền đến một tiếng rít gào chậm chậm. Ngao, một đầu to lớn màu đen bóng rắn tại hư không gầm nhẹ, thanh âm mang theo hưng phấn, còn mang theo thẹn thùng. Ngao giống. Ngay sau đó, một đạo tiếng long ngâm vang lên. Từ vực sâu xông ra một đầu huyết long hư ảnh, cùng chúc Cửu Âm cái bóng quấn quanh tới cùng một chỗ, đại chiến hết sức căng thẳng. Trong thâm viên hỗn độn chi khí dâng lên, đem trên bầu trời chúc Cửu Âm cùng huyết long bao phủ. Đại chiến bắt đầu sau, chúc Cửu Âm ngay từ đầu chiếm thượng phong, nàng thi triển thôn phệ năng lực, cơ hồ đem huyết long thôn phệ. Ông, ông. Huyết long mặt ngoài thân thể, trận trận phù văn lấp lóe, một cỗ sáng thế cảnh lực lượng tuôn ra. Chúc Cửu Âm toàn bộ đem nó thôn phệ, huyết long trạng thái càng ngày càng tốt. Đương nhiên, huyết long một cái giật mình. Ngươi là? Cửu Vũ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? A, ngươi nghĩ tới? Cửu Vũ kinh hô một tiếng, có chút kích động, Diệp Bắc Thần, trí nhớ của ngươi khôi phục. Diệp Bác Thần trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng, nơi này là hỗn độn long xảo. Ta nhớ ra rồi, hết thảy đều nghĩ tới. Ban đầu ở Kim Ô trong tộc, ta thành lập một cái truyền tống trận pháp, cùng Thương Lan cùng một chỗ thoát đi. Kim Ô hoàng lúc ấy bị Tuyệt Sắt dẫn người vây công, lại cưỡng ép đột phá vây quanh, đối ta khởi xướng một kích chí mạng. Tiểu Tháp giúp ta ngăn trở một kích chí mạng, Kim Ô hoàng phát động nguyên rủa, vận dụng sáng thế chi lực đem thần hồn của ta phong ấn. Ta cùng Tiểu Tháp, Thương Lan đều phân tán. Diệp Bác Thần hồi ức, lại về sau, hắn ngủ say thật lâu. Có lẽ một ngày, có lẽ mấy tháng, có lẽ mấy năm. Mãi cho đến bị Thẩm Bích Giao trong lúc vô tình phát hiện, còn có từ ra. Gạt ta nhập hỗn độn long xảo, là muốn mượn hỗn độn long xảo giết ta. Diệp Bác Thần một người, nhìn thoáng qua trong ngực Cửu U, không nghĩ tới, Cửu U ngươi thế mà ở chỗ này. Cửu U biểu lộ có chút quái dị, không dám nhìn thẳng Diệp Bác Thần ánh mắt, thẹn thùng túi lầu xuống. Ngươi, đừng nhìn ta, không cho phép nhìn. Hừ, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là vì cứu ngươi, không có ý tứ gì khác. Ta cảnh cáo ngươi, quên chuyện ngày hôm nay. Cửu U nổi giận nói, trong lòng lại là ngượng ngùng, lại là hưng phấn. Trái tim nhỏ càng là phù phù cuồng loạn. Ha ha ha. Cửu U, ngươi còn trốn được sao? Diệp Bác Thần mười phần khí phách vươn tay, đem mong muốn thoát đi Cửu U ôm lại. Hôm nay, ta coi như một lần hứa tiên. Cửu U vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hứa tiên? Cái gì hứa tiên a? Uy, chờ một chút. Mấy ngày sau, Diệp Bác Thần ánh mắt nghiêm trọng, nắm Cửu U tay nhỏ, đứng tại hỗn độn lòng xảo chỗ sâu nhất. Phía trước một cái hỗn độn vòng xoáy lưu chuyển, bên trong giống như là núi lửa bộc phát như thế phun trào ra cực kỳ năng lượng kinh khủng. Nơi này chính là hỗn độn long xảo trung cực bí mật, nghe nói bên trong là một đầu cổ lão tổ long phân mộ. Nó sau khi chết, thân thể hóa thành vô tận năng lượng, dần ra liền hình thành một cái to lớn hỗn độn long xảo. còn nhớ rõ trước ngươi bên trong tổ long huyết độc sao? Cửu Vũ nhìn chằm chằm phía trước vòng xoáy. Diệp Bác Thần gật đầu. Lúc trước, hắn chính là bên trong tổ long huyết độc sau, dẫn đến thú tính đại phát. Về sau thời điểm chiến đấu, thậm chí thân thể còn xảy ra hóa rồng biến hóa. Làn da mặt ngoài xuất hiện huyết sắc vảy rồng. Cửu Vũ nói, nơi này là rời đi mấu chốt, ta nhiều lần muốn đi vào, đều sợ hãi vĩnh viễn chết ở bên trong. Nàng đối với Diệp Bác Thần, lộ ra một vẻ nụ cười, bất quá, hiện tại có ngươi tại, nếu như có thể cùng chết ở bên trong, cũng là lựa chọn tốt. Mẹ kiếp. Diệp Bác Thần khẽ miệng co quắp động, có thể hay không nói điểm dễ nghe. Hi hi. Cô nãi nãi còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Cửu U kéo lại Diệp Bác Thần cánh tay, mười phần hoạt bát thúc giục. Đi rồi. Hai người vừa xài bước ra, hướng phía trước hỗn độn vòng xoáy mà đi. Trong chốc lát, một cổ lực lượng cường đại của tới, Cửu U chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị người ném vào một cái cối xay khổng lồ bên trong, thân thể giống như là muốn bị xé nứt mở như thế. Một tiếng thống khổ kêu rên, ô. Diệp Bác Thần đem Cửu U trực tiếp kéo, thay nàng ngăn trở tất cả lực lượng, không có sao chứ? Còn tốt, may mắn ta một người không có bảo, không phải thật chết chắc. Cửu U gương mặt xinh đẹp tái nhợt, một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ, người không sao chứ? Diệp Bác Thần cười một tiếng, ta là hỗn độn thể, hỗn độn chi vật không đả thương được ta. Không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Cửu U tiếp tục hướng phía hỗn độn vòng xoáy bên trong mà đi. Vừa xâm nhập vòng xoáy không xa, phía trước hải lượng huyết khí bốc hơi, giống như là máu tươi bốc hơi sau hóa thành huyết vụ như thế, ngưng tụ thành một mảnh lại một mảnh. Trong huyết vụ thậm chí có thể nhìn thấy các loại huyết long hư ảnh phun trào. Diệp Bác Thần, ta cảm nhận được huyết mạch lực lượng, thật mạnh mẽ huyết mạch chi lực. Phía dưới này nhất định có hỗn độn tổ long thi thể. Cửu U kích động nói năng lộn xộn. Diệp Bác Thần sắc mặt đỏ bừng. Trong cơ thể hắn huyết dịch giống như là tại cộng minh như thế, điên cuồng gào thét, sau lưng chín đầu huyết long hư ảnh trực tiếp phóng lên tận trời, cùng phía trước trong huyết vụ huyết long hư ảnh cộng minh. Đi. Diệp Bác Thần khẽ quát một tiếng, mang theo Cửu U tiếp tục đi tới, không có vào kia một mảnh trong huyết vụ. Tiếp theo, xuyên thấu huyết vụ, hắn nhìn thấy một cái biển máu, hoàn toàn do máu tươi tạo thành hải dương, huyết thủy đậm đặc, mỗi một giọt máu tươi đều ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng. Mau nhìn, đó là cái gì? Cửu U thân thể run rẩy. Huyết hải trên mặt nước nổi lơ lửng một bộ to lớn vô cùng thi thể, kia là một đầu huyết long, thân thể dài đến ước vạn trượng, long đầu giống như là một tòa núi lớn như thế, sừng rồng, vảy rồng, râu rồng, long thân, toàn thân đều là huyết hồng sắc, mỗi một phiến lân phiến đều giống như bị máu tươi đổ bê tông mà thành như thế. Huyết long thi, đây là hỗn độn tổ long huyết long thi thể. Cửu U thét lên. Chương 2381, hỗn độn long xảo, băng. Chương 2381, hỗn độn long xảo, băng. Diệp Bác Thần muốn điên rồi. Hô hô hô. Hắn hô hấp dồn dập, trái tim cơ hồ muốn từ cổ họng nhảy ra. Một đầu hỗn độn tổ long thi thể, cứ như vậy nằm tại trong biển, long huyết nhuộm đỏ mặt nước. Toàn bộ hải dương ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, ngay cả mặt nước bốc hơi huyết vụ, đều có thể huyễn hóa ra huyết long hư ảnh. Có thể nghĩ, đầu này huyết long thi thể đến tột cùng ẩn chứa nhiều ít năng lượng. Diệp Bác Thần, còn đứng ngây đó làm gì? Thôn phệ a. Cửu U nhắc nhở. Nàng hóa thành thượng cổ trúc cửu âm bản thể, một đầu màu đen cự mãng, đâm đầu thẳng vào trong biển máu. Dù là lấy trúc cửu âm độ dài thân thể, thế mà không đủ đầu này tổ long huyết thi một. Cửu U tại tổ long huyết thi trước mặt, liền cùng một đầu tiểu xà giống như. Diệp Bác Thần vừa xài bước ra, trực tiếp rơi vào tổ long huyết thi phía trên, khuynh chân ngồi xuống, vận dụng hỗn độn chi khí điên cuồng thôn phệ, vô cùng vô tận năng lượng chui vào thể nội. Càn khôn chấn ngục kiếm cùng một chỗ thôn phệ. Diệp Bác Thần khẽ quát một tiếng, triệu hồi ra càn khôn chấn ngục kiếm, một kiếm đâm vào tổ long huyết thi bên trong. Ngao giống. Càn khôn chấn ngục kiếm hưng phấn, nhiều như vậy năng lượng đủ để cho nó khôi phục thần hồn tổn thương, lại đến mấy cái bậc thang. Một người, một rắn, một kiếm, điên cuồng hấp thu, thôn phệ. Ngoại giới, Thiên Diễn Tông, Thẩm Bích Giao nằm trong phòng, dòng dã mấy ngày đi qua, nàng rốt cục khôi phục một chút, nhưng sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, có thể nghĩ đây hết thảy đối nàng đã kích lớn bao nhiêu. Các ngươi chơi cái gì? Tiểu thư nhà ta còn tại nghỉ ngơi, không thấy bất luận kẻ nào. Ngoài phòng truyền đến Hoàn Nhi thanh âm lo lắng. Ngươi thì tính là cái gì? Thiện nhân nha đầu, cũng dám cả ta. Cút. Ba. Ngay sau đó một tiếng vang dọn. Hoàn Nhi bay rất ra ngoài, thân thể đụng nát cửa phòng tấm, mang theo một chỗ mảnh vụn ngã xuống đất. Nửa gương mặt sưng lên đến, lưu lại một cái đỏ tươi dấu năm ngón tay. Hoàn Nhi, ngươi thế nào? Thẩm Bích Giao tiến lên, một tay lấy Hoàn Nhi dịu dắt đứng lên, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Lại quay đầu trong con ngươi tràn đầy lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm mang theo người xâm nhập tiến đến Tử Vi, tức giận quát, Tử Vi, ngươi có ý tứ gì? Hoàn Nhi là người của ta. Nơi này là chỗ ở của ta, ngươi dạng này tùy tiện xông tới, còn đánh Hoàn Nhi, đến cùng có hay không đem ta để vào mắt? Ngươi thì tính là cái gì? Tử Vi mặt mũi tràn đầy buồn cười, ngươi trước kia là Thanh Vân Thành chủ nữ nhi, ta hơi hơi cho ngươi một chút mặt mũi. Bất quá bây giờ, ha ha, Thanh Vân Thành đều bị đổ thành. Cha mẹ ngươi đã chết không thể chết lại, có lẽ thần hồn đều chôn vùi nữa nha. Thẩm Bích Giao giận toàn thân phát run, ngươi nói vậy? Đột nhiên bạo khởi, rút ra một thanh bảo kiếm đâm về Tử Vi. Thẩm Bích Giao thiên phú, thực lực đều so Tử Vi mạnh, con ngươi có hơi hơi co lại, dọa đến lui lại. Hừ. Sau lưng một lão giả hừ lạnh một tiếng. Trục nhật cảnh hậu kỳ khí tức bộc phát, một trưởng vỗ tại Thẩm Bích Giao ngực, nàng tại chỗ bay ra ngoài, thê thảm đụng vào gian phòng trên vách tường, rơi trên mặt đất sau, vì một chân trên đất, bảo kiếm trong tay chống đỡ, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu thư, Hoàn Nhi đi qua nâng. Lạc 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 cười chết người, không biết tự lượng sức mình đổ bật, ngươi cũng dám ra tay với ta?
Tiểu thư, nàng toàn thân kinh mạch đứt đoạn, đối ngươi không cấu thành uy hiếp. Lão giả thản nhiên nói, cái này thành phế nhân a.
Từ Vi mặt mũi tràn đầy chế giễu, nàng từng bước đi tới, rồi ra một cái tay, nắm chặt Thẩm Bích Giao kiều nộn cái cằm, chậc chậc chậc.
Một trương hồ mị từ mặt, tại sao phải cùng ta đối nghịch đâu?
Thẩm Bích Giao đỏ hướng mắt, các ngươi liền không sợ sư phụ ta tìm các ngươi tính sổ sách sao?
Sư phụ ngươi?
Ha ha ha, ngươi nói là Thất Tuệ trưởng lão sao?
Từ Vi buồn cười lắc đầu,
ngươi còn không biết ta?
Ngay tại vừa rồi, Thất Tuệ trưởng lão đã hạ lệnh, đem ngươi trục xuất sư môn.
Chậc chậc chậc, không phải ta làm sao lại đến phế bỏ một trưởng lão đệ từ đâu?
Ngươi cứ nói đi.
Thẩm Bích Giao toàn thân run rẩy dữ dội, cái gì? Sư phụ
đem ta trục xuất sư môn?
Một máy mắt, nàng có một cỗ xung động muốn khóc. Nàng biết sư phụ thu nàng làm đệ tử là bởi vì cha mẹ thân phận, không nghĩ tới cư nhiên như thế tuyệt tình, trực tiếp đưa nàng trục xuất sư môn.
Hoàn Nhi, chúng ta đi.
Thẩm Bích Giao cắn răng, dáng chống đỡ trọng thương đứng dậy.
Đi,
ta để ngươi đi rồi sao?
Từ Vi một tay lấy Thẩm Bích Giao đẩy ngã.
Ngươi bây giờ đã không phải là Thiên Diễn Tông đệ tử, nơi này là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.
Đệ đệ, ngươi không phải một mực rất ưa thích cái này hồ ly tinh sao?
Quay đầu nhìn lại, Từ Tông ngồi tại trên xe lăn, bị người đẩy tiến đến, khuôn mặt bên trên tràn đầy oán độc thần sắc.
Từ Tông nói, Thẩm Bích Giao ngươi rất tốt ta. Ta truy cầu ngươi dòng dã 5 năm, ngươi không có ưng thuận với ta, ta lại một mực rất có kiên nhẫn. Nhưng là ngươi mang về một cái dã nam nhân, còn hoàn toàn đem ta phế bỏ. Hiện tại ngươi thưởng thức được mất đi tất cả mùi vị.
Từ Vi một mặt buồn cười, vô vô Từ Tông bả bay, đệ đệ, thật tốt chơi.
Hai người các ngươi, thật tốt hầu hạ thiếu gia.
Vâng.
Hai cái tùy tùng lộ ra một vệt nụ cười bị ổi, hướng phía Thẩm Bích Giao mà đi.
Hoàn Nhi ngăn khuất Thẩm Bích Giao trước người, đi ra, các ngươi đi ra cho ta.
Cắt ngang cái này tiện tỷ tứ chi, nhét vào bên ngoài, nhường nàng thật êm tai nghe chủ nhân của nàng thế nào hầu hạ đệ đệ ta.
Từ Vi cười lạnh.
Vâng.
Vừa rồi xuất thủ tên lão giả kia xin tiền, năm ngón tay khẽ trụ.
Một cỗ cường đại không cách nào phản kháng lực lượng đánh tới, Hoàn Nhi kêu thảm một tiếng, tay chân đứt gãy,
bị xem như giống như chó chết, nhét vào bên ngoài, cửa phòng đóng lại.
Tiểu thư, không muốn,
không nên thương tổn tiểu thư Hoàn Nhi thê thảm thế.
Từ Vi một mặt nụ cười hài lòng, đệ đệ, thật tốt chơi a, quay người liền phải rời đi thời điểm. Thiên Diễn Tông chỗ sâu, bịch một tiếng vang thật lớn, không khí run rẩy theo, một cỗ mênh mông vô cùng năng lượng quét sạch toàn bộ Thiên Diễn Tông.
Từ Vi ngẩng đầu nhìn lại, bị một màn trước mắt sợ ngây người.
Hỗn độn long xảo, nổ,
kinh khủng thủy triều, quét sạch toàn bộ Thiên Diễn Tông, hai thân ảnh từ bạo tạc hỗn độn long xảo bên trong đi ra.
Một tên tuyệt thế xinh đẹp nữ tử,
một người khác chính là Diệp Bắc Thần.
Bá,
khôi phục ký ức sau Diệp Bắc Thần, cường đại thần niệm đảo qua toàn bộ Thiên Diễn Tông, trong nháy mắt khóa chặt Từ Vi.
Vừa xài bước ra, trực tiếp rơi vào Từ Vi trước người.
Lão,
lão,
lão công,
ngươi sao lại ra làm gì? Từ Vi toàn thân phát run, thanh âm đang run rẩy.
Một trương gương mặt xinh đẹp tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, cả người giống như là ăn chuột chết như thế khó coi.
Nằm dạp trên mặt đất Hoàn Nhi hô, Diệp công tử,
cứu,
mau cứu tiểu thư a.
Không muốn,
không được đụng ta.
Trong phòng truyền đến Thẩm Bích Giao thanh âm.
Diệp Bắc Thần đấm ra một quyền.
Phanh!
Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cả phòng bị tung bay, vách tường, nóc nhà bao quát mọi thứ trong phòng đều hóa thành một biển.
Thẩm Bích Giao bị hai người đè lại cánh tay, Từ Tông vừa nâng lên tay, lơ lửng giữa trời, mắt thấy là phải đụng chạm đến Thẩm Bích Giao. Lại vô luận như thế nào, đều không xuống tay được, hoảng sợ quay đầu, đôi mắt mạnh mẽ co vào, hoảng sợ nhìn xem Diệp Bắc Thần,
ngươi,
ngươi,
ngươi không chết, làm sao có thể? Chương 2381, Thiên đạo cảnh, lôi kiếp.
Chương 2381, Thiên đạo cảnh, lôi kiếp.
Ngươi rất hy vọng ta chết.
Diệp Bắc Thần nhìn xuống Từ Tông.
Không 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 không.
Từ Tông đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như.
Diệp trầm.
Thẩm Bích Giao vui đến phát khóc, ngươi không có việc gì, quá tốt rồi.
Diệp Bắc Thần một bước rơi xuống, đi vào Thẩm Bích Giao trước người, kia hai cái khống chế lại nàng người trực tiếp bay rất ra ngoài, trên không trung tại chỗ nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ.
A.
Từ Tông dọa đến từ xe lăn té xuống.
Đưa tay một chút, một cỗ pháp tắc lực lượng không có vào Thẩm Bích Giao thể nội, thương thế của nàng trong nháy mắt phục hồi như cũ.
Hoàn Nhi.
Thẩm Bích Giao hướng phía Hoàn Nhi chạy tới.
Cái sau tứ chi bẻ gãy, đan điền bị đả bạo, đồng dạng mười phần thê thảm.
Diệp Trầm, ta van cầu ngươi, mau cứu Hoàn Nhi.
Diệp Bắc Thần không có nhiều lời,
trực tiếp ra tay, giúp Hoàn Nhi chữa thương, trong khoảnh khắc Hoàn Nhi thương thế khôi phục, cả người lại trở nên nhảy nhót tương bừng, thậm chí tăng lên một cái tiểu cảnh giới.
Lão công,
ngươi,
ngươi tại sao trở lại?
Quá tốt rồi.
Từ Vi dọa đến toàn thân đều đang run rẩy,
cưỡng ép gạt ra một vệt nụ cười, thân thể đang điên cuồng run rẩy.
Lão công,
Diệp Bắc Thần cười, ngươi cũng xứng làm nữ nhân của ta sao?
Ông,
một cỗ kinh khủng uy áp nổ tung,
Từ Vi như bị sét đánh, bị dọa đến tại chỗ quỳ xuống.
A,
Diệp công tử,
tha mạng,
ta cũng là bị buộc,
là cha ta,
đều do Từ Linh, là hắn nói ngài mất trí nhớ, ta nhường giả dạng làm ngài nữ nhân lừa gạt ngài,
ta cũng chỉ là nghe nói ngài nữ nhân ưa thích hô ngài công, cho nên mới đi theo học.
Diệp Bắc Thần cười đến mức vô cùng sán lạ,
ta rất lâu không có tra tấn người,
gần nhất những năm này bình thường đều là trực tiếp giết chết, như ngươi loại này tiện nhân liền nên tra tấn đến chết.
Vừa dứt lời, Diệp Bắc Thần đưa tay một chảo,
một cỗ lực lượng vô hình đánh tới, Từ Vi cùng Từ Tông hai người bồng bềnh ở giữa không trung,
lật tay lại chuyển, thái dương tinh hỏa thiêu đốt, hóa thành vô số cây hỏa châm.
Phốc 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 phốc.
không có vào hai người mệt đạo bên trong. A a a, giết ta, mau giết ta a. Từ Vi tại chỗ sụp đổ, tâm tính nổ tung, hét thảm thiết điên cuồng chỉ cầu chết một lần. Siêu, siêu, siêu. Cùng lúc đó, nơi xa có ba đạo độn quang phá không mà đi. Muốn chạy? Diệp Bác Thần con ngươi nhíu lại, bước ra một bước, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt ngăn lại Từ Vinh, Từ Hiểu, Từ Phạm sắc mặt tái nhợt ba người. Từ Vinh thậm chí cố giả bộ trấn định, hiền chất, ngươi, ngươi làm gì đâu? Hiền chất. Diệp Bác Thần buồn cười, đưa tay đấm ra một quyền, ngao giống. Một tiếng long ngâm vang vọng, Từ Vinh tứ chi tại chỗ bạo liệt. Từ Hiểu cùng Từ Phạm hai người trong mắt chỉ có vô tận chấn kinh. Hỗn độn long xảo bạo tạc một phút này, Thiên Diễn Tông tất cả mọi người bị kinh động, rất nhiều tông chủ và chư vị trưởng lão, tất cả đều kinh hãi chạy ra, vừa vặn nhìn thấy Diệp Bắc Thần một quyền phế bỏ Từ Vinh một màn kia. Từ Vinh là đế tổ cấp định phong a, thế mà ngăn không được kẻ này tiện tay một kích. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Liều mạng với ngươi. Hai người gào thét một tiếng, riêng phần mình lấy ra một cây đao, một thanh kiếm, điên cuồng chém về phía Diệp Bắc Thần đầu lâu. Diệp Bắc Thần đứng tại chỗ, thờ ơ, mặc cho đao kiếm ra thân, khách sát một tiếng vang dọn, hai người tế khí thế mà trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Ngươi, ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Từ Hiểu cùng Từ Phạm hai người, doa đến phía sau đớp đấm, một cử động nhỏ cũng không dám. Các ngươi từ ra, không cần thiết tồn tại. Diệp Bác Thần giống như tử thần như thế thẩm phán. Một ánh mắt, ba đỉnh đầu của người trên không, huyết quang hiện lên. Huyết quang hóa thành huyết sắc phù văn, không có vào ba người thể nội, một đạo hỏa diễm từ ba trái tim của người ta bắt đầu thiêu đốt, tiếp theo lan tràn đến toàn thân. Cùng một thời gian, Thiên Diễn Tông các nơi. A a a, chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta làm gì phát hỏa? Cứu mạng! Lửa! Là dị hỏa không? Không muốn a. Thiên Diễn Tông khắp nơi đều có đệ tử tại tiêu thảm, đều không ngoại lệ, những người này đều là từ gia huyết mạch. Trong mấy mắt, mấy chục vạn từ gia huyết mạch gặp tác động đến, cảnh giới thấp tại chô hóa thành cho tàn, cảnh giới cao còn tại điên cùng giãy giụa. Đây là huyết mạch chú sát. Kẻ này, thật là lòng dạ độc ác a. Thiên Diễn Tông các trưởng lão khác hiện lên vẻ kinh sợ. Dừng tay. Ngươi trẻ tuổi, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi làm như vậy mong muốn diệt đi toàn bộ từ gia sao? Một tên thiếu phụ gầm thét, trong con ngươi tất cả đều là lửa giận, chính là Tề Tuệ. Cùng ngươi có quan hệ sao? Diệp Bác Thần băng lãnh nhìn chằm chằm Tề Tuệ. Hừ. Tề Tuệ hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Diệp Bác Thần cái mũi, ngươi dạng này rất chóc, làm trái thiên hòa. Liên đoàn từ gia cùng ngươi có thủ, ngươi đến mức diệt người toàn tộc sao? Ồn ào. Diệp Bác Thần lười nhác nhìn nhiều Tề Tuệ một cái, trở tay một bàn tay. Tề Tuệ thân thể tại chỗ nổ tung, thần hồn xung ra, hoảng sợ mong muốn đảm mệnh, lại bị Cửu U một ngụm nuốt mất. Thiên Diễn Tông tất cả mọi người hít sâu một hơi. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Mãi cho đến từ gia tất cả huyết mạch bị đốt thành cho bụi. Từ Vinh, Từ Hiểu, Từ Phạm ba người hóa thành kiếp cho. Từ Vi, Từ Tông tươi sống đau chết, huyết nhục hóa thành cho bụi, thần hồn chôn bụi. Đồng nhiên, ầm ầm, Thiên Diễn Tông trên không, sấm sét vang dội, một mảnh hỗn độn thiên lôi ngưng tụ, khí tức cực kỳ khủng bố. Có người muốn độ kiếp? Không thích hợp, cái thiên kiếp này có vấn đề. Mau rút lui. Thiên Diễn Tông đám người kinh dị, nhanh chóng rời đi cái này một mảnh hỗn độn thiên lôi phạm vi, đứng ở đằng xa quan sát. Cửu U thân thể run rẩy, kích động ngẩng đầu, Diệp Bác Thần, ta muốn độ thiên đạo cảnh lôi kiếp, làm sao bây giờ? Diệp Bác Thần ngữ khí bình tĩnh, ngươi cứ việc độ kiếp, ta hộ pháp cho ngươi. Sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều người, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Cửu U lo lắng. Diệp Bác Thần lại cười, nguy hiểm? Ha ha ha. Cửu U, từ ta khôi phục ký ức một phút này bắt đầu, ta chính là cái này thế giới kẻ nguy hiểm nhất. Tiếng nói rơi xuống đất, Diệp Bác Thần đằng không mà lên, cầm trong tay càn khôn chấn mục kiếm, siêu một tiếng lao ra, quay chung quanh Cửu U độ kiếp phạm vi vẽ xuống một cái phương viên 10 vạn dặm vòng tròn, nhìn về phía bốn phương tám hướng, coi đây là giới. Bước vào này bước đầu tiên, quấy nhiễu Cửu U độ kiếp người, giết không tha. Cùng một thời gian, phu cận tu võ giả cảm ứng được bên này khí tức, nhao nhao kinh ngạc ngẩng đầu. Đây là thiên đạo cảnh lôi kiếp, là Thiên Diễn Tông phương hướng. Có người muốn tiến vào thiên đạo cảnh. Đi, mau đi xem một chút. Nếu như có thể khoảng cách gần quan sát độ kiếp, nói không chừng đối với chúng ta có chỗ tốt cực lớn. Hắc hắc, vạn nhất người này độ kiếp thất bại, chúng ta cũng có thể chia cắt một chút bảo bối đâu. Vô số tu võ giả, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, hướng phía Thiên Diễn Tông tụ lại mà đi. Một chỗ rừng rậm nguyên thủy bên trong, mặt đất có vài chục đạo huyết nước động, còn có một sợi nhàn nhạt hỗn độn chi khí lưu lại. Tiểu tử kia gần nhất mấy ngày hẳn là từng tới nơi đây. Tuyệt Diệt hít mắt, cẩn thận tìm kiếm, cho ta tiếp tục tìm, không muốn buông tha bất kỳ manh mối. Tiểu tử kia bị Kim Ô Hoàng trọng thương, thực lực của hắn nhất định giảm bớt đi nhiều, hiện tại là giết hắn cơ hội tốt nhất. Đồng nhiên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trăm vạn dặm bên ngoài thương khung rung dậy, hỗn độn chi quang phun trào. Có người tại độ kiếp, hỗn độn thiên kiếp. Tuyệt Diệt đại hỉ, ha ha, quá tốt rồi, là tiểu tử kia, đi. Chương 2383, võ tổ trở về. Chương 2383, võ tổ trở về. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, liền có đại lượng tu võ giả tụ đến, lại bị mặt đất một đạo kiếm khí ngăn cản. Chỉ thấy lấy Cửu U làm trung tâm, phương viên 10 trong vòng bản dặm, mặt đất có một vòng hình tròn khe rãnh, hoàn toàn là bị Diệp Bắc Thần một kiếm chém ra tới. Khe rãnh bên trong xông ra kinh thiên kiếm khí, ngăn cản tất cả đến gần tu võ giả. Qua giới giả, chết. Diệp Bắc Thần thanh âm đang vang vọng. Một tên khuôn mặt vặn vẹo lão giả cười lạnh, ngươi thì tính là cái gì? Nơi này là địa bàn của ngươi sao? Ngươi nói kẻ vượt giới chết, liền chết. Đây là người đế tổ cấp đỉnh phong. Căn bản không biết rõ chữ sợ viết như thế nào, hắn nhấc chân vừa sải bước ra, vừa bước qua đạo kiếm khí này trong nháy mắt, thân thể liền không có dấu hiệu nào nổ thành một mảnh huyết vụ. Cái này, chẳng lẽ có một vị thiên đạo cảnh đang giúp đỡ hộ pháp sao? Không có khả năng. Ngoại trừ kia 36 cái chủng tộc, phía sau có sáng thế cảnh tọa trấn, bọn hắn trong tộc có thiên đạo cảnh, thế lực khác ta còn chưa nghe nói qua có thiên đạo cảnh. Rất nhiều người lắc đầu, biểu thị không có khả năng. Đương nhiên, ngao giống, một đạo tiếng long ngâm vang vọng, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại hỗn độn lôi kiếp khu vực trung tâm, một đầu màu đen cự mãng ngay tại xảy ra thủy biến. Kia là một đầu thượng cổ trúc cửu âm. Vật này thế mà còn có còn sống. Ta đi, cái này có thể so sánh chân long, phượng hoàng, kỳ lân còn cổ lão hơn chủng tộc, nghe nói là thượng cổ long tổ hải tử. Long sinh chín loại, trong đó một loại chính là trúc cửu âm. Rất nhiều người nghị luận. Một thanh niên chỉ vào giữa sân một bóng người, mau nhìn, kia là ai? Người kia lại dám tại hỗn độn thiên lôi phạm vi bên trong. Làm sao có thể, thân ở thiên lôi bên trong, thế mà không nhận thiên lôi ảnh hưởng. Mấy ngàn vạn tu võ giả đuổi tới hiện trường, nhao nhao hướng phía bóng người kia nhìn lại. Không nhìn không biết rõ, xem xét phía dưới, rất nhiều đã có tuổi tu võ giả sững sờ, nhao nhao mở miệng kinh hô, làm sao có thể? Là hắn? Không có khả năng a. Hắn không phải đã chết rồi sao? Phàm là nhận ra Diệp Bất Thần, mọi thứ kích động. Đám người hô hấp dồn dập, mặt đỏ tới mang tai, kích động sắp nhảy dựng lên. Hắn? Ai vậy? Rất nhiều người trẻ tuổi không biết Diệp Bất Thần, thậm chí có người cười lạnh, ha ha. Có gì đặc biệt hơn người, dáng dấp còn không có ta xoái đâu. Chính là, chư vị tiền bối, tiểu tử này đến cùng là ai a? Đáng ra các ngươi kích động như vậy. Một lão giả trả lời, võ tổ, Diệp Bất Thần. Ngắn ngủi mấy chữ, lại giống như là một quả đạn hạt nhân, trực tiếp trong đám người nổ tung. Cái gì? Võ tổ? Diệp Bất Thần? Là hắn? Ngoa tạo, hắn không phải đã chết rồi sao? Toàn trường sôi trào, ở đây mấy chục triệu tu võ người trái tim cơ hồ nổ tung. Tin tức truyền ra ngoài, nhân tộc càng ngày càng nhiều tu võ giả biết được, võ tổ Diệp Bất Thần không chết, thế mà còn sống trở về, đang giúp trợ một đầu trúc cửu âm độ kiếp. Tin tức cơ hồ trong khoảnh khắc truyền khắp vũ trụ biên hoang. Cái gì? Võ tổ trở về? Hắn không chết? Trời a. Võ tổ, hắn ở đâu? Tại Thiên Diễn Tông. Tốt, nhanh đi. Thiên Diễn Tông nên đón võ tổ trở về. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100. Hải khiếu như thế truyền ra ngoài. Vũ trụ biên hoang một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh, bàn cổ thôn. Nhân tộc bị khu trục sau, bàn cổ thôn đem đến nơi đây, Diệp gia đám người cũng lần nữa nghỉ ngơi, một thiếu niên vội vã chạy về đến, vừa tới cửa thôn liền vô cùng kích động kêu lên, "Võ tổ trở về. Đại gia mau ra đây, võ tổ trở về. Diệp Bất Thần, Diệp võ tổ trở về." Ầm ầm. Toàn bộ bàn cổ thôn chấn động. Từ khi năm tầng trời bị diệt sau, Diệp Bất Thần phân thân thành lập Côn Lôn Tông. Những người khác tất cả đều thoát đi, Cổ Yêu Nguyệt tìm tới Diệp Bất Phong, đem đại gia tất cả đều mang vào bàn cổ thôn. Cha mẹ nuôi, Diệp Bất Phong, Tử Vận, Lục Tuyết Kỳ, Tiểu Độc Tiên, Nam Cung Tuyệt Vũ bọn người, tất cả đều ở đây, các nàng cũng không xảy ra nguy hiểm. Hơn 1000 năm đến nay một mực tại bản cổ thôn ẩn nút, ngẫu nhiên ra ngoài lịch luyện, cảnh giới tăng trưởng rất nhanh. Đi, ta muốn đi tìm Bất Thần. Diệp Bất Phong đỏ hừng mắt, rất là kích động. Từ ấy năm tới nay như vậy, tất cả mọi người coi là Diệp Bất Thần chết, nhân tộc lại không rơi. Bọn hắn bị ép chờ tại bản cổ thôn bên trong, trong lòng đều kìm nén một ngụm hắc khí. Bây giờ Diệp Bất Thần trở về, đại gia đều rất cao hứng. Chớ nóng đội, tin tức không nhất định là thật. Cổ Yêu Nguyệt đi tới, thản nhiên nói. Lục Tuyết Kỳ hít sâu một hơi, đúng, tin tức không nhất định là thật. Có lẽ có người muốn mượn dùng tiểu sư đệ tin tức, dẫn chúng ta đi ra. Cổ Yêu Nguyệt chủ động xin đi, Tuyệt Gia người, biết khí tức của các ngươi, một khi thôi diễn các ngươi ra ngoài nhất định bại lộ. Ta đi. Nàng nhường đại gia lưu tại bản cổ thôn chờ đợi tin tức, chính mình một người nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, Thiên Diễn Tông bên ngoài, tụ tập mấy chục tỷ người tộc tu võ giả. Liếc nhìn lại, người đông nghìn nghịt. Vô số người nhìn thấy Diệp Bất Thần, vô cùng kích động quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời thét giải, "Ô ô, võ tổ trở về, thật là võ tổ ngài a. Ngài có thể tính trở về, những năm này đến nay, chúng ta nhân tộc thụ rất nhiều khổ a. Võ tổ, ngài nhất định phải dẫn đầu chúng ta nhân tộc, một lần nữa đi đến đỉnh phong." Mấy chục tỷ người tất cả đều quỳ trên mặt đất, đều rên thống khổ. Đây là một bức cực kỳ khoa trương hình tượng. Diệp Bất Thần cảm giác được, một cú cực mạnh tín ngưỡng lực đánh tới, giờ phút này hắn dường như tiến vào một loại huyền ảo cảnh giới, dường như có chỗ linh ngộ. Đương nhiên, hư không vỡ ra một cái khe, hơn 10 đạo thân ảnh vàng nóng từ đó đi ra. Chỉ là người trùng, cũng nghĩ đi đến đỉnh phong sao? Đây là một đám sinh vật hình người, phía sau một cặp kim sắc cánh. Côn bằng tộc. Nhân loại tu võ giả gặp được vật này một phút này, tất cả đều con ngươi co bảo, trên mặt hiện hiện một vẻ nồng đậm sợ hãi. Một cái côn bằng tộc thiếu nữ cười nói, "Ha ha ha, người trùng sinh sôi tốc độ, thật đúng là nhanh a." Năm đó kỷ nguyên khởi động lại về sau, người trùng số lượng không đủ chục tỷ. Vừa mới qua đi hơn 1000 năm, lại sinh mấy chục tỷ người trùng, thật là dơ bẩn lại làm cho người ta chán ghét côn trùng. Bên cạnh một thiếu niên, càng là mắt cao hơn đầu. Ánh mắt lén cốc, nhìn về phía hỗn độn lôi kiếp chỗ sâu Diệp Bất Thần. Đây chính là nhân tộc vị kia võ tổ sao? Nhìn bình thường a. Côn bằng tộc thiếu nữ một mặt nghiền ngẫm, nghe nói hắn là cái hỗn độn thể đâu, ta sống lớn như thế, còn không có ăn qua hỗn độn huyết thịt là mùi vị gì? Ta thay ngươi giết hắn, đem hắn huyết nhục làm cho ngươi thành mỹ vị món ngon. Côn bằng tộc thiếu niên cực kỳ tự ngạo, không có chút nào Diệp Bất Thần để vào mắt. Dù sao, hắn đã là thiên đạo cảnh trung kỳ. cả nhân tộc từ xưa đến nay đều không có loại này tồn tại cường đại, chỉ là một cái võ tổ phế vật mà thôi, không đủ gây sợ. Siêu thiếu niên trực tiếp vận dụng côn bằng cực tốc, một đôi kim sắc cánh chớp động phía dưới, thiểm điện như thế bay lượn ra ngoài, không nhìn Diệp Bắc Thần kiếm khí in dấu xuống phạm vi, trong khoảnh khắc đi vào Diệp Bắc Thần trước người. Người trùng võ tổ đúng không? Ngươi liền ngay trước mấy chục tỷ người trùng mặt quỳ xuống cho ta. Côn bằng tộc thiếu niên nâng lên một cái tay, cực kỳ phách lối, đối với Diệp Bắc Thần đỉnh đầu dùng sức ép một chút. Nhìn kỹ, người trùng các ngươi võ tổ phế rồi. Côn bằng tộc thiếu nữ buồn cười, vừa dứt lời, xuất thủ côn bằng tộc thiếu niên phát ra một tiếng thê thảm kêu rên. Hắn ép hướng Diệp Bắc Thần cái tay kia, trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Diệp Bắc Thần ngẩng đầu, chết giống như thần, ánh mắt khóa chặt côn bằng tộc thiếu niên. Ta nói qua, kẻ bẩn giới, chết. Chương 2384, thiên đạo cảnh đỉnh phong. Giết. Chương 2384, thiên đạo cảnh đỉnh phong. Giết. Nghe đến lời này, côn bằng tộc thiếu niên giật nảy mình, nhanh chóng lùi về phía sau, muốn chạy trốn. Diệp Bắc Thần căn bản không cho hắn cơ hội, đưa tay một quyền. Ngao giống. Một đầu huyết long hư ảnh xung ra, côn bằng tộc thiếu niên tại chỗ nổ tung. Ngươi làm sao dám giết hắn? Ngươi biết hắn là ai sao? Phụ thân của hắn là một vị thiên đạo cảnh đỉnh phong. Khoảng cách sáng thế cảnh cũng chỉ có cách xa một bước vị kia côn bằng tộc thiếu nữ hoa dung thất sắc, tiếp theo phẫn nộ chất vấn Diệp Bắc Thần. Diệp Bắc Thần lười nhác nói nhảm, thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại côn bằng tộc 10 cái thiếu niên thiếu nữ trước người. Đưa tay một chảo, trực tiếp bắt vừa rồi ngạo mạn thiếu nữ cổ. Ngươi làm sao dám đối với ta như vậy? Côn bằng tộc ngạo mạn thiếu nữ điên cuồng giãy giụa, lại phát hiện căn bản không tránh thoát được, càng là cảm nhận được Diệp Bắc Thần trên người kinh khủng sát ý. Tạch tạch tạch. Nàng cảm giác được cổ mình bắn nổ thanh âm, giống như tử thần kêu gọi. Không muốn, đừng có giết ta, nàng là thật sợ. Người này trùng, cùng những người khác trùng không giống, thật dám giết côn bằng tộc. Dừng tay. Diệp Bắc Thần ngươi thật to gan, dám động bản tọa nữ nhi. Thương khung chi đỉnh chuyển đến gầm lên giận dữ. Một đạo cánh cửa không gian mở ra, từ đó đi ra một người trung niên nam nhân, toàn thân kim sắc lông vũ, giống như thiên hoàng quý tộc đồng dạng nhìn xuống phía dưới. Thiên đạo cảnh đỉnh phong uy áp rơi xuống. Phụ vương, cứu ta, nhanh cứu ta a. Người này trùng điên rồi. Hắn đã giết côn vũ, hiện tại còn muốn giết ta. Ông trung niên nam nhân trên người thiên đạo cảnh đỉnh phong uy áp nổ tung, quét sạch ra ngoài, tất cả nhân tộc dọa đến run lẩy bẩy, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thẳng thương cung. Nhìn thấy một màn này, côn bằng tộc thiếu nữ bỗng nhiên tới lực lượng, cam tức nhìn Diệp Bắc Thần, người trùng, ngươi mẹ nó còn đứng ngây đó làm gì? Còn không buông ra cô nãi nãi, sau đó quỳ xuống dập đầu nhận khách sát. Không có dấu hiệu nào, một tiếng vang dọn, thiếu nữ cổ ầm vang nổ tung, thần hồn cũng bị chôn bụi. A, cái khác côn bằng tộc thiếu niên thiếu nữ nhìn thấy một màn này, dọa đến hoảng sợ làm bệnh. Tiểu tử, ngươi làm sao dám? Trung niên nam nhân giận tím mặt, một thanh côn bằng vũ rèn đúc kim sắc thần kiếm chém về phía Diệp Bắc Thần đầu lâu. Diệp Bắc Thần không nhìn thẳng, hướng phía côn bằng tộc những cái kia chạy trối chết thiếu niên thiếu nữ đuổi theo. Ta cho phép các ngươi chạy sao? Chết giống như thần thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Những này tuyệt ngạo bất tuần côn bằng tộc thiếu niên thiếu nữ, giống như con muỗi như thế hoảng sợ. Côn Hàn thúc thúc, cứu chúng ta à? Diệp Bắc Thần hung hăng ra tay, giết côn bằng tộc thiên kiêu như giết gà giết chó. Phúc, phúc, phúc. A, huyết vụ nổ tung thanh âm, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Côn Hàn dọa đến toàn thân phát run, Diệp Bắc Thần, ngươi, đáng chết a! Ta côn bằng tộc thiên tài ngươi cũng dám giết, khoản này tội nghiệp nhất định phải ghi tạc nhân tộc trên thân. Thứ hôm nay trở đi, các ngươi nhân tộc không cần thiết tồn tại. Diệp Bắc Thần ngẩng đầu, khóa chặt Côn Hàn, một bước đạp lên trời, thế mà thẳng đến Côn Hàn mà đi. Côn Hàn trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, tiểu xuất sinh, ngươi còn muốn giết bản tọa a? Tốt, 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 nói một hơi ba chữ tốt. Một giây sau, Diệp Bắc Thần đã vọt tới phụ cận, trong tay càn khôn chấn ngục kiếm gọn gàng mà linh hoạt chém về phía Côn Hàn đầu lâu. Côn Hàn lấy tay bên trong côn bằng vũ rèn đúc thần kiếm ngăn cản đi lên, hai người tiếp xúc trong nháy mắt, cái sau khách sát một tiếng ầm vang nổ tung. Làm sao lại? Côn Hàn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Diệp Bắc Thần trong lòng buồn cười, thiên hạ đệ nhất kim loại, trọng kim rèn đúc càn khôn chấn ngục kiếm, chỉ là côn bằng vũ làm sao có thể chống đỡ được? Ầm, kiếm khí bộc phát, huyết long dữ tợn. A, Côn Hàn kêu thảm một tiếng, một cánh tay trực tiếp bị chém xuống đến, doa đến hắn hoảng sợ lùi lại, côn bằng cực tốc. Luân hồi đạo đài, đi ra. Diệp Bắc Thần đột nhiên quát lên một tiếng lớn, luân hồi đạo đài xuất hiện tại dưới chân, đem Côn Hàn kéo vào trong đó. Mặc cho hắn như thế nào vận dụng côn bằng cực tốc, thế mà không cách nào thoát đi luân hồi đạo đài phạm vi. Diệp Bắc Thần toàn thân tràn ngập cuồng bạo khí tức, Côn Hàn hoảng sợ phát hiện, lấy chính mình thiên đạo cảnh đỉnh phong thực lực, căn bản không phải đối thủ, ngươi. Chờ một chút, Diệp Bắc Thần. Diệp huynh, có chuyện nói rõ ràng. Diệp Bắc Thần chửi ầm lên, ta nói ngươi tê liệt. Lão tử hôm nay muốn ăn đốt chim. Ngao giống, ngao giống, ngao giống. Tiếng long ngâm điên cuồng gào thét, một cỗ lại một cỗ cường đại kiếm khí rơi xuống. A, Diệp Bắc Thần, ta côn bằng tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Côn Hàn tuyệt vọng kêu thảm, cuối cùng bị Diệp Bắc Thần chém rụng đầu lâu, hóa thành một cái vài trăm mét lớn côn bằng thi thể. T, T, T ở đây vô số nhân tộc tu võ giả nhìn thấy một màn này, tất cả đều hít vào khí lạnh. Côn bằng tộc thiên đạo cảnh đỉnh phong bị võ tổ chém. Ông trời ơi, võ tổ đến cùng là cái gì thực lực? Cái này sao có thể a? Rất nhiều người lắc đầu, doa đến trái tim cơ hồ nổ tung, muốn từ cổ họng nhảy ra. Cũng có người gầm nhẹ, sao không khả năng? bọn hắn thở hổn hển. Nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai, kích động tới cực điểm, đây chính là võ tổ, nhân tộc đệ nhất tu võ giả. Từ hôm nay trở đi, ta nhân tộc muốn quật khởi. Ha ha ha. Võ tổ, Diệp võ tổ a. Vô số nhân tộc tu võ giả nước mắt chảy ngang, hoàn toàn là cao hứng. Trong đám người, Cổ Yêu Nguyệt vừa đổi tới hiện trường, liền gặp được cái này phân chấn lòng người một màn, là hắn, thật là hắn không chết, hắn còn sống. T. Nhân tộc thật muốn quật khởi sao? Hiện trường còn có một số chủng tộc khác, nhìn thấy một màn này, tất cả đều kinh dị. Cùng lúc đó, Diệp Bác Thần trực tiếp động thủ, nổ côn hàn thi thể lông vũ, mở ngực một bụng, móc xuống nội tạng, trực tiếp điểm đốt thái dương tinh hỏa, bắt đầu đổ nướng côn bằng huyết đủ. Ông trời của ta, hắn thật muốn ăn nướng côn bằng. Còn nói là cái gì đốt chim? Vô số tu võ giả chỉ cảm thấy, đại nào đứng máy. Quá mẹ hắn quá trương. Tiểu tử này, làm sao có thể? Thực lực của hắn thế nào đống nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Đám người phía sau cùng, Tuyệt Diệt thấy cảnh này, dọa đến toàn thân phát run, phía sau đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn không phải thụ thương sao? Vừa mới qua đi bao lâu a? Vì cái gì khôi phục nhanh như vậy? Chẳng lẽ tiểu tử này còn có kỳ ngộ gì sao? Tuyệt Diệt nói một mình. Bá. Đột nhiên, một đạo ánh mắt lánh khốc quét tới. Tuyệt Diệt ngẩng đầu xem xét, vừa lúc ở trên trăm ức trong đám người, cùng Diệp Bắc Thần bốn mắt nhìn nhau. Hai người vừa ý một phút này, Tuyệt Diệt kêu to không tốt. Đi mau. Cấp tốc lui lại. Trong tay càng là xuất hiện một thanh giết chóc chi kiếm, dùng hết tất cả lực lượng, một kiếm chém ra. Ầm. Một tiếng, một đạo không gian thông đạo mở ra, hắn vừa bước một bước vào trong đó, mong muốn bỏ chạy. Ta để ngươi đi rồi sao? Diệp Bác Thần chết giống như thần thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Đông. Một tiếng vang thật lớn, kia một vùng không gian tại chỗ nổ tung. A. Cùng theo mà đến Tuyệt Gia người, tại chỗ nổ thành huyết vụ. Một thanh cổ phát bảo kiếm từ trong hư không xung ra, tại chỗ xuyên thấu Tuyệt Diệt trái tim, đem hắn tươi sống đính tại mặt đất. T. Lại là một vị tiên đạo cảnh. Chương 2385, Cửu U Thủy Biến. Chương 2385, Cửu U Thủy Biến. A a a. Diệp Bác Thần, ngươi thả ta ra, ta Tuyệt Gia lão tổ đã biết tung tích của ngươi. Lập tức liền muốn tới chém dụng đầu lâu của ngươi, diệt đi cả nhân tộc, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Tuyệt Diệt dù là thụ thương, vẫn như cũ hung tàn uy hiếp. Diệp Bác Thần, con ngươi lãnh khốc, xin thời, ta tất nhiên nhường Tuyệt ra, Tuyệt trùng. Đến mức ngươi, liền hảo hảo hưởng thụ tử vong niềm vui thú a. Đưa tay một nắm, thái dương tinh hỏa thiêu đốt, hóa thành từng cây hỏa trầm, không có vào Tuyệt Diệt huyệt đạo bên trong. A. Tuyệt Diệt gào thảm thanh âm, vang vọng toàn bộ thiên địa. Nhân tộc tất cả tu võ giả, tất cả đều kích động tới run rẩy. Võ tổ thực lực quá mẹ hắn như bức. Đây chính là thiên đạo cảnh a. Tại võ tổ thủ hạ, thế mà ngăn không được 10 cái hiệp. Ai nói ta nhân tộc không có cường giả? Vậy ngươi nói cho ta đây là cái gì? Một số người đi thanh niên, hướng về phía những dị tộc khác gầm nhẹ. Tiếng nói cũng phải gọi đến nổ tung. Ở đây dị tộc thấy cảnh này, tất cả đều cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng nhân tộc bên này ánh mắt. Bọn hắn là thiên cầu tộc. Đã từng trong vòng một ngày, liên tục hủy diệt nhân tộc hơn 900 tòa cổ thành, trong tay dính đầy nhân tộc máu tươi. Một thiếu niên nổi giận nói, chỉ vào một cái phương hướng. Hắn kích động kêu to, võ tổ, giết thiên cầu tộc a. Diệp Bác Thần, con ngươi nhíu lại, hướng phía thiên cầu tộc phương hướng nhìn lại. Cháy mau. Thiên cầu tộc đám người phát hiện Diệp Bác Thần ánh mắt, dọa đến mặt mũi trắng bệnh, dọa đến quay người làm bệnh. Diệp Bác Thần một kiếm chém ra, thiên cầu tộc tộc quần nổ tung, mấy chục vạn thiên cầu tộc hóa thành huyết vụ. Võ tổ, còn có bọn hắn, những này huyết linh tộc, bọn hắn đã từng lấy săn giết nhân tộc làm vui. Đúng a võ tổ, bọn hắn còn cần nhân tộc máu tươi tu luyện, quá tàn nhẫn. Lại có người kêu to. Diệp Bác Thần quay người, một bước bước vào huyết linh tộc quần bên trong. Phúc, phúc, phúc. Một mảnh lại một mảnh huyết vụ nổ tung. Diệp Bác Thần, ngươi đáng chết a. Huyết linh tộc sẽ không bỏ qua ngươi phạm tổn thương nhân tộc người. Giết không tha, các ngươi nhớ kỹ, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Diệp Bác Thần sát phạt quả đoán, mỗi một lần ra tay, liền có mấy chục ngàn dị tộc hóa thành huyết vụ. Đi mau. Một chút dị tộc người hoảng sợ, muốn rời đi. Diệp Bác Thần trực tiếp khóa chặt bọn hắn, thu hồi kiếm rơi. Phúc, phúc, phúc. Một mảnh lại một mảnh huyết vụ nổ tung. Diệp Bác Thần, không ai nói chúng ta ra tay tổn thương nhân tộc a. Có dị tộc kêu thảm. Đây là một vị đế tổ cấp đỉnh phong, bị kiếm khí dư uy quét trúng, thân thể trực tiếp nổ thành hai nửa, chỉ còn lại có một hơi. Diệp Bác Thần cười lạnh, bây giờ nghĩ rời đi người, hết thể dựa theo trong lòng có quỷ xử lý, giết không tha. Ngươi, vị này đế tổ cấp đỉnh phong kém chút tức chết. Diệp Bác Thần đưa tay đấm ra một quyền, huyết long chi khí bạo tạc, huyết vũ bay tán loạn. Ngắn ngủi hơn 100 cái hô hấp, Diệp Bác Thần đã chém giết hơn ngàn vạn dị tộc. Những dị tộc khác căn bản không dám chạy loạn, trong lòng âm thầm may mắn không có đối nhân tộc động thủ a. Nếu không, hôm nay bị diệt chính là bọn hắn. Ông, ngay tại Diệp Bác Thần điên cuồng giết chóc thời điểm, Thương Khung Chi Đỉnh lại một lần nữa vỡ ra một đạo cánh cửa không gian. Một cái to lớn tới mặt trời như thế ánh mắt, xuyên thấu qua cánh cửa không gian nhìn qua, một cỗ sáng thế cảnh khí tức xuyên thấu hư không mà đến, Diệp Bác Thần, dám ở ta Côn Bằng tộc lãnh địa chu sát Côn Bằng tộc, làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Ngươi muốn tạo phản sao? Côn Bằng Hoàng, Côn Bằng tộc duy nhất sáng thế cảnh, pháp tắc trật tự chế định người. A. Phốc. Côn Bằng Hoàng khí tức rơi xuống một phút này, ở đây tất cả chủng tộc, tất cả đều quỳ trên mặt đất quỳ bái. Toàn bộ vũ trụ, hết thể có 36 cái sáng thế cảnh. Thiên đạo sụp đổ sau, 36 sáng thế cảnh chia cắt toàn vũ trụ, riêng phần mình thống lĩnh lãnh địa của mình. sáng thế cảnh cùng sáng thế cảnh ở giữa, vĩnh viễn không gặp nhau. Vương không thấy vương. Nếu không, hai người pháp tắc có thể sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Một cái sáng thế cảnh đi một cái khác sáng thế cảnh địa bàn, là một loại khiêu khích. Lúc trước Kim Ô Hoàng giáng lâm tuyệt ra, cũng là một bộ phân thân mà thôi. Chân thân không có khả năng giáng lâm. Về sau Tuyệt Sát tiến đánh Kim Ô tộc, chân thân tự mình giáng lâm, Kim Ô Hoàng mới vừa sợ vừa giận, hận không thể tươi sống xé Diệp Bắc Thần. Đây cũng là vì cái gì? Diệp Bắc Thần phân thân nắm giữ sáng thế cảnh thực lực, lại không cách nào rời đi Côn Lôn Tông. Bởi vì pháp tắc của hắn lĩnh vực, chỉ có Côn Lôn Tông như thế lớn một cái phạm vi. Diệp Bắc Thần âm thanh lạnh lùng nói, "Côn Bằng Hoàng, bắt đầu từ hôm nay, lấy Thanh Vân Thành làm ranh giới, đều là ta nhân tộc lãnh địa. Ngươi tốt nhất xóa đi ngươi pháp tắc là cấn, nhân tộc không thể ngự không phi hành. Nếu không, ta cam đoan giết xuyên Côn Bằng tộc, để các ngươi Côn Bằng tộc từ đây biến mất." Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả dị tộc, doa đến thân thể đang điên cuồng run rẩy. Cho dù là trên trăm ức nhân tộc tu võ giả, nghe được thanh âm này, cũng kinh hãi cái cằm kém chút nổ tung. Ngoa tạo, Diệp Võ Tổ đang nói cái gì? Hắn điên rồi sao? Đám người kinh hô. Côn Bằng Hoàng gầm thét, Diệp Bắc Thần, ngươi lớn mật, ngỗ nghịch sáng thế cảnh uy nghiêm, ngươi cũng đã biết là kết cục gì. Diệp Bắc Thần nhìn thẳng Côn Bằng Hoàng ánh mắt, bớt nói nhiều lời. Ngươi không đồng ý điều kiện của ta, hiện tại cứ việc ra tay. Nếu như ngươi không có cách nào giết chết ta, để cho ta có một chút cơ hội báo thù, ta lời mới vừa nói, liền sẽ ứng nghiệm. Côn Bằng Hoàng thật trầm mặc. Dù là lấy hắn sáng thế cảnh thực lực, thế mà nhìn không thấu Diệp Bắc Thần. Thậm chí, hắn lấy sáng thế cảnh pháp tắc thôi diễn, hắn có 7 thành nắm chắc, có thể chém giết Diệp Bắc Thần. Nhưng còn lại 3 thành, Côn Bằng Hoàng thế mà nhìn không thấu. Kẻ này tương lai, tựa như một đoàn mê vụ. 3 thành xác suất, nhìn rất thấp. Có thể Côn Bằng Hoàng là mẹ hắn sáng thế cảnh a? Sáng thế cảnh đã là vũ trụ đỉnh cao nhất thực lực, Diệp Bắc Thần thế mà còn có 3 thành phần thắng. Quá mẹ hắn kinh khủng. Côn Bằng tộc cùng nhân tộc không có quá lớn thù hận. Ngươi đã giết Côn Hàn, bản hoàng xóa đi nhằm vào nhân tộc pháp tắc, chuyện này xóa bỏ. Thanh Vân Thành trôi qua về sau, vốn chính là vũ trụ biên hoàng, tài nguyên cằn cỗi, có thể cho nhân tộc. Cuối cùng, Côn Bằng Hoàng lựa bộ. Ông trời của ta, tình huống như thế nào? Côn Bằng Hoàng thế mà rút lui. Vô số nhân tộc tu võ giả nghe được câu này, tất cả đều kích động thân thể phát run. Những dị tộc khác nhìn thấy một màn này, tất cả đều dọa đến nghẹn ngào, trong con ngươi tất cả đều là chấn kinh. Diệp Bắc Thần gật đầu, có thể. Côn Bằng Hoàng, quản tốt tộc nhân của ngươi. Nếu là lại vô duyên vô cớ chém giết nhân tộc, ta thấy một cái giết một cái. Vài tỷ song đồng lỗ co bảo. Cho dù là hiện tại, Diệp Bắc Thần thế mà còn tại uy hiếp Côn Bằng Hoàng. Hừ. Côn Bằng Hoàng hừ lạnh một tiếng, cái kia ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Cánh cửa không gian biến mất. Cùng lúc đó, cuối cùng một mảnh hỗn độn thiên lôi rơi xuống, biển xét hỗn độn chỗ sâu xông ra một đầu màu đen trúc cửu âm, nó đang lở ra, ra rắn phía dưới, hỗn độn chi khí phun trào, thế mà sinh ra từng mảnh màu đen tổ long lân phiến. Diệp Bắc Thần đại hỉ, "Cửu U, ngươi muốn lột xác thành hỗn độn tổ long." Chương 2386, quay về bản cổ thôn. Chương 2386, quay về bản cổ thôn. Biển xét hỗn độn bên trong, Cửu U tại thủy biến. Lột xác quá trình cực kỳ gian nan, không ngừng có hỗn độn thiên lôi nện xuống, bổ vào Cửu U trên thân. Một lần, 10 lần, 100 lần. Một hơi mấy trăm đạo, hơn ngàn đạo tiên lôi rơi xuống, Cửu U chỉ có thể tiếp nhận. Nàng sớm đã ra chóc thịt bong, thể nội xương cốt, kinh mạch, huyết nục bên ngoài lần, thê thảm vô cùng. "Cửu U, ta tới giúp ngươi." Diệp Bắc Thần khẽ quát một tiếng, rất là lo lắng. Cửu U không chỉ có là nàng nữ nhân, càng là đồng bạn của hắn. Cùng nhau đi tới, Cửu U rất nhiều lần giúp hắn đại ân, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem Cửu U táng thân tại thiên lôi phía dưới. Nhìn xem Diệp Bắc Thần đến gần, mong muốn ra tay giúp đỡ, Cửu U lại quát bảo ngưng lại hắn, "Diệp Bắc Thần, ngươi đừng tới đây. Ta đây thuế biến chi tiếp, càng là ta đi hướng lăn lộn độn tổ lòng phải qua đường. Nếu như ngươi hỗ trợ, đường của ta liền không viên mãn. Ta biết hảo tâm của ngươi, có thể ngươi đây không phải đang giúp ta, mà là tại hại ta." Diệp Bắc Thần đau lòng nhìn chằm chằm Cửu U. Nàng ra chóp thì bong, thoi thót, đang điên cuồng ngăn cản hỗn độn tiên lôi. "Nhưng là, ngươi liền sắp phải chết. Ha ha, đừng quên ta là ai. Ta thế nhưng là ngươi Cửu U cô nãi nãi, ta mới không chết được đâu." Cửu U cười nhẹ, nhìn về phía Diệp Bắc Thần ánh mắt tất cả đều là cương triều. "Được rồi, ngươi nghe lời, hiện tại giúp cô nãi nãi hộ pháp là được. Thuế biến con đường, ta không muốn dựa vào bất luận kẻ nào." "Tốt." Diệp Bắc Thần hít sâu một hơi, trùng điệp gật đầu. Hắn con ngươi lanh khốc, liếc nhìn một phía, có hắn tôn này sát thần tọa trấn, liền thiên đạo cảnh cũng dám giết, căn bản không có người dám tới gần. Dòng dã 9 ngày 9 đêm, Cửu U bị hỗn độn thiên lôi bổ mấy vạn lần, mấy chục lần kém chút trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, thần hồn chôn bụi. Diệp Bắc Thần một trái tim, nâng lên cổ họng, so với hắn chính mình độ kiếp còn muốn thần trương. Cuối cùng, Cửu U vượt qua tới. Ngao giống. Một tiếng cao vút vô cùng tiếng long ngâm vang vọng, Cửu U hoàn toàn hoàn thành thủy biến, hoàn toàn hóa thành một đầu lăn lộn độn tổ long. Ha 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 ha. Cô nãi nãi ta thành. Ta là từ xưa đến nay, đầu thứ nhất chúc Cửu Âm phản tổ thành công, trở thành lăn lộn độn tổ long a. Ha 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 ha, Cửu U hưng phấn cười to. Hoàn toàn không để ý hình tượng. Cuối cùng, nàng lại hóa thành một thiếu nữ bộ dáng, đánh lấy chân trần, rơi vào Diệp Bắc Thần bên người, môi đỏ tại trên mặt hắn hôn một cái. "Hi hi, tiểu tử, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta lần này độ kiếp khẳng định thất bại, cũng không thiếu được người khác quấy rối, ta có thể thành công toàn bộ nhờ ngươi." Diệp Bắc Thần cười nói, "Cửu U, chúc mừng." Vừa dứt lời, một thân ảnh nhanh chóng từ trong đám người đi ra, ước vạn người chú mục phía dưới nhanh chóng hướng phía Diệp Bắc Thần cùng Cửu U mà đến. Diệp Bắc Thần trước tiên phát hiện người này, trong lòng vui mừng. Chính là bản cổ thôn Cổ Yêu Nguyệt. Sao ngươi lại tới đây? Động tĩnh lớn như vậy, ta muốn không biết rõ cũng có a. Nói cho ngươi một tin tức tốt, bản cổ thôn không có việc gì, rất an toàn. Ngươi cha mẹ nuôi cũng rất an toàn, còn có, năm tầng trời những người kia đều bị ta mang về bản cổ thôn, hiện tại cũng ở đây. Cổ Yêu Nguyệt biết Diệp Bắc Thần lo lắng đồ vật, cho nên không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Thật. Đi. Mang ta đi bản cổ thôn. Diệp Bắc Thần kích động. Mang theo hai nữ, thẳng đến bản cổ thôn phương hướng mà đi. Diệp Bắc Thần trở về, Cổ Yêu Nguyệt cũng không tất yếu tiếp tục giấu giếm bản cổ thôn vị trí. Từ hôm nay trở đi, bản cổ thôn có thể trở thành cả nhân tộc tại vũ trụ trung tâm. Cung nên võ tổ. Trên trăm ức tu võ giả nhao nhao quỳ trên mặt đất, cung tiễn Diệp Bắc Thần rời đi. Thậm chí còn có Diệp Bắc Thần cùng nhiệt fan hâm mộ, đi theo phía sau hắn, một bước ba dập đầu theo sát. Diệp Bắc Thần mang theo Cổ Yêu Nguyệt, xúc địa thành thốn, tốc độ cực nhanh. Ngắn ngủi một canh giờ, bản cổ thôn tới. Hơn 1000 năm đi qua, bản cổ thôn nhân số tăng lên mấy lần, đã có mấy chục vạn người. Diệp Bắc Thần trở về tin tức truyền đi, kinh động toàn bộ bản cổ thôn. Diệp Lão Thất, Chu Hương Liên, Diệp Bắc Phong, Tử Vợ, Lục Tuyết Kỷ, Tiểu Lục Tiên, Thiên Nhật Băng, Ly Nguyệt, Nam Cung Tuyệt Vũ, Nam Cung Vân Tuyết, Thần Ly. Bọn người hô nhau mà lên, kích động bay chúng quanh tại Diệp Bắc Thần bên người, kích động tới toàn thân phát run. Tiểu Diệp Tử, Lão Công, Thần Nhi, Tiểu Đệ, Tiểu Sư Đệ, Diệp Công Tử, tất cả mọi người đỏ hửng mắt. Có người ngăn đón Diệp Bắc Thần tay, có người kéo bờ vai của hắn, cũng có người nhào vào trong ngực của hắn, còn có người yên lặng lôi kéo góc áo của hắn. Đây hết thảy đều là thật, Diệp Bắc Thần không chết, hắn còn sống trở về. Thần Nhi, những năm này ngươi đi nơi nào? Diệp Lão Thất kích động mà hỏi. Diệp Bắc Thần biểu thị nói rất dài dòng. Bàn cổ thôn xếp đặt tiến hội, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, so với năm rồi còn muốn náo nhiệt. Diệp Bắc Thần kể ra những năm này, hắn đi nơi nào, trải qua cái gì. Đại gia nghe mí mắt đập mạnh, tâm đi theo treo lên. Tiểu tử túi, tới. Diệp Bắc Phong thả xuống trong tay bát rượu. Đối với một tên thiếu niên 11, 12 tuổi phất tay. Một cái toàn thân tràn ngập linh khí thiếu niên, kiên nghị đi tới, thần thái cùng Diệp Bắc Phong rất giống. Đại ca, đây là con trai ngươi. Ha ha ha. Đương nhiên. Ta cùng Tử Vận thành thân, tiểu tử này gọi Diệp Mặc. Năm nay vừa vặn 11 tuổi. Diệp Bắc Phong cười giới thiệu, lại quay đầu đạp Diệp Mặc cái mông một cước, tiểu tử thúi, mau gọi người. Đây là thúc thúc của ngươi. Thúc thúc, ngươi là võ tổ A. Diệp Mặc trong mắt phun phóng ra quan mang. Diệp Bắc Thần cười gật đầu, đây là đại gia sắp phong. Diệp Mặc nắm chặt nắm đấm, ta tương lai nhất định phải vượt qua ngươi, mạnh hơn ngươi. Đám người sững sờ. Ha 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 ha. Chợt cười bang. Lấy Diệp Bắc Thần thực lực, Diệp Mặc mong muốn vượt qua Diệp Bắc Thần, thật sự là rất khó khăn. Đại gia tạm thời coi là tiểu hài tử cho đùa, không có để ở trong lòng. Diệp Bắc Thần cười nói, cố lên. Những này lăn lộn độn tổ long máu tặng cho ngươi, quay đầu để ngươi cha vì ngươi tôi thể. Hắn xuất ra một cái bình ngọc, ném cho Diệp Mặc. Trong lòng mọi người giật mình. T. Lăn lộn độn tổ long máu a, cứ như vậy cho. Quá mẹ hắn hào khí đi. Rất nhiều người lộ ra ánh mắt hâm mộ. Đông nhiên, Tử Vận công chúa bu lại, tới gần Diệp Bắc Thần lỗ thai nói rằng, tiểu đệ, ngươi không có phát hiện thiếu người sao? Ta biết. Diệp Bắc Thần gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, thần phế tiền bối vẫn lạc. Tử Vận gật đầu thở dài một tiếng, đúng vậy, thần phế tiền bối vì bảo hộ chúng ta, lựa chọn tự bạo. Bất quá, còn có một người không tại, ngươi còn nhớ rõ như khói sao? Diệp Bắc Thần khẽ giật mình, Liêu Như Yên. Tử Vận nói, như khói, nàng qua không được trong lòng một cửa ải kia, ngươi dù sao cũng là người đàn ông của nàng đệ tử. Trong nội tâm nàng lại thích ngươi, làm trái nhân luân, cho nên nàng chọn rời đi. Nói, Tử Vận lấy ra một khối ngọc bội, phía trên điêu khắc một nhánh hoa mai đồ án. Đây là nàng để lại cho ngươi đồ vật, nàng nâng lên sau cùng dũng khí, nói nếu như ngươi đối nàng cố ý, có thể bằng vào vật này đi tìm nàng. Nàng nhất định không cố kỵ nữa người thế tục luân. Giờ phút này, toàn bộ bàn cổ thôn đều an tĩnh lại. Tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần. Tử Vận, ngươi đừng cho tiểu đệ áp lực. Diệp Bắc Phong khẽ quát một tiếng. Tử Vận lắc đầu, Bắc Phong, ta không có gây áp lực cho hắn, ta là không muốn để cho hắn hối hận. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Thần ngọc bội trong tay, khách sát một tiếng vỡ vụn. Chương 2387, Tử vong sa mạc, Liêu Như Yên. Chương 2387, Tử vong sa mạc, Liêu Như Yên. Vũ trụ biên hoang, một đại lục trôi nổi bên trên, tất cả đều là mênh mông vô bờ sa mạc. Một nhóm mười mấy người, nam nữ bảy nam, cùng một chỗ nhanh chóng đi lại, đỉnh đầu mười mấy bầng thái dương nướng đại địa. Đây là thái dương tinh hỏa, căn bản không phải thần lực có thể ngăn cản nhiệt lượng, giống như là đem người gác ở trên lò lửa nướng. Bởi vì thật sự là quá nóng. Bảy cái nam nhân, tất cả đều chỉ còn một đầu con cộc. Năm cái trong nữ nhân, bốn cái nữ nhân, cũng thoát cơ hồ chỉ còn lại có thiếp thân quần áo, để cho người ta không khỏi mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc duy nhất chính là cái cuối cùng nữ nhân, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Dù là thật dày dưới quần áo, sớm đã mồ hôi rơi như mưa, nàng vẫn như cũ không chịu cởi xuống một bộ y phục, nhưng ở đây các nam nhân có chút thất vọng. Nàng này chính là Liễu Như Yên. Nàng một mực không tin, Diệp Bắc Thần đã vẫn lạc, dù là đi qua hơn 1000 năm, nàng vẫn như cũ tin tưởng tiểu tử kia tuyệt đối còn sống. Những năm này đến nay, Liễu Như Yên điên cuồng tu luyện, cơ hồ tới liều mạng trình độ. Ngắn ngủi hơn 1000 năm thời gian, Liễu Như Yên trùng tu Diệp Bắc Thần sáng tạo tu võ cảnh giới, mạnh mẽ tu luyện tới bổ thiên cảnh trung kỳ. Lần này, nàng tổ đội tiến vào tử vong sa mạc, chính là vì tìm kiếm trong truyền thuyết một kiện đồ vật. chỉ cần được đến vật này, nàng liền có thể tiến vào bổ thiên cảnh hậu kỳ. Liêu cô nương, uống chút ta. Một cái nam tử đi tới, đưa tới một cái ấm nước. Liêu Như Yên nhàn nhạt cự tuyệt, không cần, tạ ơn. Nam tử tên là Phương Hỏa, rất nhiều lần đối Liêu Như Yên biểu thị hảo cảm. Phương Hỏa vẫn là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục giải thích nói, đây là ước vạn năm lạnh thủy, hòa tan sau cùng linh nhũ hỗn hợp lại cùng nhau, bên trong ẩn chứa cực mạnh hàn khí. Uống hết sau, có thể cực lớn. Phương Hỏa còn chưa nói xong, Liêu Như Yên lại một lần nữa nhàn nhạt cự tuyệt, cảm ơn ngươi ý tốt, thật không cần. Chàng thanh cao gì đi. Trời nóng như vậy, mặc nhiều như vậy còn chưa tính, liền lạnh thủy cũng không chịu uống. Một người mặc màu đỏ bikini nữ nhân quái khiếu mà nói, dung mạo của nàng tại năm cái trong nữ nhân sắp xếp thứ hai, tại ngoại giới cũng là đám người tung hô đối tượng. Lần này tổ đội tầm bảo, bởi vì Liễu Như Yên quan hệ, dẫn đến trong đội ngũ nam nhân khác căn bản không có đem nàng để vào mắt. Mỹ nữ chính là như vậy, sợ hãi tương đối. Nếu là không có Liễu Như Yên, đại gia tuyệt đối đối nàng điên cuồng xun xoe. Đều do cái này giả thành cao tiện nhân. Liễu Như Yên nhướng mày, coi như không nghe thấy. Nghỉ ngơi một lát sau, đột nhiên Liễu Như Yên nhạy cảm phát giác được dưới chân hạt cát đang lưu động. Khẽ quát một tiếng nhắc nhở, đại gia cẩn thận, hạt cát bên trong có cái gì. Màu đỏ bikini nữ nhân cười lạnh, liền ngươi có lỗ thai. Tất cả mọi người là kẻ đứa sao? Chúng ta đã sớm nghe được. Chúng ta có 12 người, đều là bổ thiên cảnh thực lực, tử vong sa mạc mặc dù nguy hiểm, nhưng có thể uy hiếp được đồ đạc của chúng ta không có mấy cái. Một câu vừa mới dứt lời. Phúc! Một cái to lớn sa trùng, từ dưới đất chui ra. Huyết buồn đại khẩu một ngụm nuốt mất nói chuyện nữ nhân. Thảo! Là tử vong sa trùng. Làm sao chúng ta xui xẻo như vậy? Toàn bộ tử vong sa mạc đều không có mấy đầu cái đồ chơi này, sức chiến đấu của bọn họ ít ra có thể so với bổ thiên cảnh hậu kỳ. Phương Hỏa giận mắng một tiếng, nhanh chóng hướng phía Liễu Như Yên tới gần. Liễu cô nương, ngươi yên tâm, ta bảo vệ ngươi. Liễu Như Yên vẫn như cũ thanh lãnh, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi a. Rút ra một thanh bảo kiếm, tử vong sa trùng khóa chặt một tên khác nữ tử, huyết buồn đại khẩu hướng phía nàng thôn vệ mà đi. Bị khóa định nữ nhân liên tục bại lui, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, đều bị tử vong sa trùng đánh tan. A, cứu ta! Nữ nhân phát ra tiếng kêu thảm. Ngay tại nàng cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Liễu Như Yên kiếm trong tay ngăn khuất trước người, đâm vào tử vong sa trùng miệng. Ngao! Tử vong sa trùng bị đau, kêu thảm một tiếng. Cái đuôi quét ngang mà đến, Liễu Như Yên cô gái tốt bay rất ra ngoài, ngã tại vài trăm mét bên ngoài, nàng một cái xoay người bỏ lên, tử vong sa trùng lại một lần nữa xông lại. Được cứu tới nữ nhân lại xoay người chạy. Liễu Như Yên khí gầm thét, "Vương Tuệ, ngươi chạy cái gì? Ta là tới cứu ngươi." Đồng loạt ra tay, mới có cơ hội đánh bại đầu này tử vong sa trùng. Vương Tuệ cũng không quay đầu lại, không chút nào quản Liễu Như Yên chết sống. Ta không có để ngươi cứu à? Hôm nay ta bất tử, là của ta mệnh số. Ngươi muốn xuất thủ cứu ta, là mệnh số của ngươi. Ngươi! Liễu Như Yên tức hồn hển, trơ mắt nhìn Vương Tuệ thoát đi tử vong sa trùng phạm vi công kích, tử vong sa trùng trực tiếp khóa chặt Liễu Như Yên, một cây sắc bén đuôi gai thiểm điện như thế đâm tới, đồng thời phóng xuất ra một mảnh xương động. Liễu Như Yên cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa. Phúc! Bên hai truyền đến một hồi huyết vụ nổ tung thanh âm. A! Ngay sau đó, các loại tiếng kêu thảm thiết bên hai không dứt. Cứu ta! Nhanh cứu ta! Không muốn! Vừa mới chạy trốn Vương Tuệ, càng là thê thảm kêu to, rất nhanh không có thanh âm. Ô, Liễu Như Yên một hồi ngạt thở, giống như là bị người chế trụ cổ họng. Nhìn không được quỳ một chân xuống đất, kiếm trong tay chống đỡ thân thể, bên hai đồng thời chuyển đến Phương Hỏa thanh âm, "Ngươi yên tâm, tiếp xuống rất an toàn. Bọn hắn tất cả đều chết." Liễu Như Yên chật vật ngẩng đầu. Bốn phía chỉ còn lại có mấy cỗ thi thể. Phương Hỏa mỉm cười đứng tại trước mắt. Cái kia tử vong sa trùng, mười phần nghe lời ghé vào Phương Hỏa bên người, dùng cái trán xúc tu đụng vào Phương Hỏa bắt chân. "Cái này tử vong sa trùng là ngươi nuôi?" Liễu Như Yên rất khiếp sợ. Phương Hỏa thản nhiên nói, "Đương nhiên, nếu như không phải nó, ta làm sao có thể giết nhiều như vậy bổ thiên cảnh đâu. Những người kia thật đúng là buồn cười, coi là tử vong trong sa mạc có thể có kỳ ngộ. Thật tình không biết, bọn hắn chính là ta lớn nhất kỳ ngộ. Hàng năm giết mấy cái bổ thiên cảnh, trên người bọn họ mang theo tài nguyên đầy đủ để ta tu luyện." Nói, Phương Hỏa hướng phía Liễu Như Yên đi tới, trên người nâng bờ vai của nàng. "Như khói, ngươi cùng bọn hắn không giống. Ta từ trong ánh mắt của ngươi nhìn ra, ngươi là một cái có chuyện xưa nữ nhân. Đừng đụng ta." Liễu Như Yên gầm thét một tiếng, hất ra Phương Hỏa tay. Phương Hỏa biểu lộ dần dần biến dữ tợn, trực tiếp rút Liễu Như Yên một bàn tay, "Thảo, tiện nữ nhân, ngươi mẹ nó trả hết nợ tao đâu. Lao tử dạng gì nữ nhân chưa thấy qua. Ngươi mẹ nó đến cùng đang giả vờ cái gì? Ngươi thanh cao đúng không? Được a. Lao tử hiện tại mấy chục cái số, ngươi cho lão tử thoát một bộ y phục. Nếu không, lão tử liền chặt ngươi một đầu tay, một đầu đuổi." Phương Hỏa kiếm trong tay, gác ở Liễu Như Yên trên cổ. Cái sau gương mặt xinh đẹp ửng hồng, hô hấp cũng dồn dập lên. Phương Hỏa cười, "Ha ha, kém chút quên nói cho ngươi biết, tử vong sa trùng độc mang theo thuốc thành phần. Ngươi bây giờ rất khó chịu a, có phải hay không bức thiết cần một người đàn ông đâu? Ngươi có thể cầu ta, ta có thể giúp ngươi." Phương Hỏa giữ tợn cười bị uội. Liễu Như Yên nhanh chóng nhắm mắt lại, toàn thân đang điên cuồng run rẩy, một cô nóng bỏng năng lượng từ trong cơ thể của nàng tuôn ra, nhưng nàng không hiểu bực bội. "Ngươi là ai?" "A." Bên hai truyền đến thanh âm kỳ quái. Lại một lần nữa mở to mắt, trước mắt Phương Hỏa thế mà biến thành một người khác. Diệp Bắc Thần. Liễu Như Yên điên cuồng lắc đầu, "Không đúng, nhất định là ảo giác của ta. Ngươi biến mất hơn 1000 năm, làm sao có thể hiện tại xuất hiện ở đây? Nhất định là giả.
Chương 2388, sư nương, thật kích thích. Chương 2388, sư nương, thật kích thích. Dạ, dạ, nhất định là ảo giác của ta. Liêu Như Yên điên cuồng lắc đầu. Ở trước mắt nàng, đứng đấy một thanh niên, chính là biến mất hơn 1000 năm Diệp Bắc Thần, Phương Hỏa, ngươi tên hôn đản này, không nên tới gần ta, nếu không ta lập tức tự vận. Kiếm trong tay, trực tiếp kẹp ở trên cổ, tùy thời chuẩn bị chém xuống đầu lâu của mình. Diệp Bắc Thần chỉ vào một bên, tức giận nói, trong miệng ngươi Phương Hỏa, đã bị ta giết. Đoàn kia huyết vụ chính là, không có khả năng. Ngươi gạt ta. Liêu Như Yên vẫn như cũ lắc đầu. Nhìn xem Diệp Bắc Thần từng bước đi tới, nàng lại không ngừng lui lại. Tên hôn đản kia, căn bản không có khả năng tới tìm ta. Ta thật là Diệp Bắc Thần. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Liêu Như Yên căn bản không tin. Nàng vừa bên trong tử vong sát trùng độc, Diệp Bắc Thần liền xuất hiện, biến mất hơn 1000 năm, đột nhiên xuất hiện. Căn bản không có khả năng. Nhìn thấy Liêu Như Yên không tin, Diệp Bắc Thần đống nhiên cười, ha ha ha. Bị ngươi phát hiện, ta đúng là Phương Hỏa, quả nhiên vẫn là không lừa được ngươi a. Bên trong tử vong sa trùng kịch độc sau, trước mắt ngươi sẽ xuất hiện chính mình muốn gặp nhất người. Chẳng lẽ ngươi muốn gặp nhất người lại là Diệp Bắc Thần sao? Trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Liêu Như Yên khẽ giật mình, cúi đầu, thế mà oa một tiếng khóc, ta cũng không muốn a. Đấy lòng ta chỗ sâu nhất người, lại là hắn. Ta vẫn cho là, ta yêu nhất người là Đại sư Minh. Thật, nhưng là ta thật không nghĩ tới. Cái này hơn 1000 năm đến nay, mỗi một lần gặp phải nguy hiểm, trong lòng nghĩ người lại là tên hôn đản kia. Hắn đến cùng có gì tốt? Hắn là Đại sư Minh đệ tử a. Làm sao chúng ta khả năng cùng một chỗ? Hơn nữa tên hôn đản kia bên người nhiều như vậy nữ nhân, căn bản không có khả năng quan tâm sống chết của ta. Nếu không phải hôm nay ta bên trong tử vong sa trùng độc, ta đến chết đều khó có khả năng gặp lại hắn. Liêu Như Yên ngồi xổm trên mặt đất, ủy khuất vô cùng. Diệp Bắc Thần một hồi xấu hổ. Lý Thất Dạ mặc dù chỉ coi hắn mấy canh giờ sư phụ, nhưng một ngày vi sư, trung thân vi sư. Diệp Bắc Thần trong lòng rất là xoắn xuýt. Ha ha, Diệp Bắc Thần, ngươi cũng có khó có thể dùng lựa chọn thời điểm. Cái này có thể cùng ngươi sát phạt quả đoán tính cách không giống a. Sau lưng truyền đến Cửu Vũ thanh âm, cười có chút nghiền ngẫm. Diệp Bắc Thần lắc đầu, nữ nhân này, từ trên danh nghĩa tới nói, là ta sư nương. Cửu Vũ sững sờ. Chợt. Ha ha ha. Sư nương, như thế kích thích sao? Tiểu tử, ngươi thế mà thích người sư nương. Cửu Vũ, ta không có nói đùa. Diệp Bắc Thần sầm mặt lại. Cửu Vũ lúc này mới phát hiện, Diệp Bắc Thần chăm chú. Nàng ngưng trọng nhìn xem Diệp Bắc Thần, "Diệp Bắc Thần, ta hỏi ngươi, nàng cùng ngươi sư phụ thành thân sao?" "Cái này, không có." "Nàng cùng ngươi sư phụ đính hôn sao?" "Cũng không có. Hai người bọn họ là sư minh muội quan hệ." "Vậy coi như cái giám sư nữa a. Đây chỉ là ngươi mong muốn đơn phương mà thôi." Cửu Vũ giận mắng một tiếng, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, "Thiên hạ chi lớn, nhiều ít người bởi vì thân phận nguyên nhân mà không cách nào cùng một chỗ. Cũng liền nhân loại các ngươi mới để ý như vậy những này hư vô lễ tiết." Diệp Bắc Thần đỏ hững mắt, "Không có lễ tiết, người cùng xúc sinh khác nhau ở chỗ nào?" "Hừ." Cửu Vũ hừ lạnh một tiếng, "Ta không phải liền là xuất sinh." Diệp Bắc Thần yên lặng. Cửu Vũ tiếp tục nói, "Thứ nhất, ngươi vị sư phụ kia hiện tại đã chết. Thứ hai, Liễu Như Yên hiện tại trong lòng ưa thích người, rõ ràng là ngươi. Thứ ba, chẳng lẽ bởi vì ngươi sư phụ chết rồi, Liễu Như Yên liền cả một đời không lấy chồng sao?" "Nàng đương nhiên có thể lấy chồng." Diệp Bắc Thần lắc đầu. Cửu Vũ buồn cười nói, "Được a. Vậy chúng ta lui một bước tới nói, nếu như Liễu Như Yên phải lập gia đình, ngươi đồng ý không?" Diệp Bắc Thần sững sờ. Theo Cửu Vũ lời nói nghĩ tiếp, trong lòng có chút khó chịu, nội tâm của hắn chỗ sâu là không hy vọng Liễu Như Yên gả cho người khác. Không biết rõ lúc nào, Liễu Như Yên thế mà ở đấy lòng hắn chỗ sâu cũng lưu lại một đạo cái bóng. "Ngươi không cần phải nói, ta biết đáp án." Cửu U lắc đầu. "Nếu như ngươi có thể chiếu cố thật tốt nàng, sư phụ ngươi dưới Cửu Tuyển cũng sẽ vui mừng." Vô vô Diệp Bắc Thần bà bay, cười nói, "Ta chỉ có một cái yêu cầu, ta so với nàng trước trở thành nữ nhân của ngươi, ta bối phận không thể so sánh nàng thấp à." Nói xong khoát tay, lăn lộn ra một mảnh hỗn độn chi khí, trực tiếp đem Diệp Bắc Thần cùng Liễu Như Yên hai người bao bao ở trong đó. Đồng thời, Cửu Vũ còn búng tay một cái, thiên đạo cảnh pháp tác tuôn ra, Liễu Như Yên trên người quần áo nhao nhao biến mất. Sau một ngày, hai thân ảnh tay nắm tay từ hỗn độn chi khí bên trong đi ra. "Yên Nhi." "Ừm." Liễu Như Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, giống như là một cái vừa xuất các thiếu nữ đồng dạng, túi đầu gương mặt có thể bóp xuất thủy đến. Nàng lúc đầu nội tâm xoắn xuýt, thế nhưng là Diệp Bắc Thần lựa chọn chủ động xuất kích, tăng thêm một phen khuyên bảo qua đi, chấp nhận đây hết thảy. "Cửu Vũ đâu?" Diệp Bắc Thần nhìn khắp bốn phía, Cửu Vũ không thấy, nguyên địa nổi lơ lửng một đoàn hỗn độn quan đoàn. Đưa tay một chút, bên trong truyền đến Cửu Vũ ngưng trọng thanh âm, "Diệp Bắc Thần, ta về trước bản cổ thôn một chuyến, có người đến." Diệp Bắc Thần giật mình. "Bản cổ thôn có biến?" "Đi, chúng ta về trước đi." "Đi mau." Liêu Như Yên lo lắng thúc giục. Vừa rồi tại hỗn độn chi khí bên trong thời điểm, Diệp Bắc Thần nói cho nàng gần nhất phát sinh tất cả. Bản cổ thôn, bản cổ đại điện bên trong. Bản cổ tầng tất cả cao tầng tề tụ một đường, bao quát gấp trở về Cửu Vũ cũng tại hiện trường. Đám người nhìn chằm chằm từ vừa tiến vào bản cổ đại điện bắt đầu, liền chủ động ngồi vào cao nhất vị trí bên trên, từ đầu đến cuối một câu chưa nói một đôi nam nữ trẻ tuổi. Hai người tóc vàng mắt xanh, cùng trên địa cầu phương Tây người da trắng tướng mạo cực giống. Phía sau càng là mọc ra một đôi khoa trương cánh, đỉnh đầu có quang hoàn, huyền dường như thiên sứ. Hai người tự xưng dự tộc, là kỷ nguyên mới 36 lớn hoàng tộc một trong. Trong tộc có sáng thế cảnh tỏa chấn. Hai vị đến bản cổ thôn,
đến cùng có gì muốn làm? Các ngươi dạng này không nói lời nào, chúng ta cũng không biết các ngươi muốn làm gì a. Cổ Yêu Nguyệt thân làm bản cổ thôn chủ nhân, nhiều lần mở miệng, kia một đôi tóc vàng mắt xanh nam nữ, liền mí mắt đều không nhấc một lần. Cửu U rốt cục nhịn không được mở miệng, các ngươi đến cùng tình huống như thế nào? Hỏi ngươi chuyện gì cũng không nói, chẳng lẽ nhường đại gia ở chỗ này làm trở các ngươi sao? Rốt cục, dự tộc thanh niên thản nhiên nói, lấy thân phận của bọn hắn, không xứng cùng chúng ta nói chuyện. Ngươi phản tổ lăn lộn độn tổ long huyết mạch, lại là thiên đạo cảnh, miễn cưỡng có tư cách cùng chúng ta nói chuyện. Bàn cổ thôn đám người mặt trầm xuống, trong mắt giấy lên một cơn lửa giận. Hai người kia đến đã hơn nửa ngày, bọn hắn ở chỗ này cười làm lành mặt hơn nửa ngày, thế mà được đến một câu không xứng nói chuyện cùng bọn họ. Quá mẹ hắn khoa trương a. Nơi này là bản cổ thôn, lại không phải là các ngươi dực tộc địa bàn. Diệp Bắc Phong đứng lên nổi giận nói, các ngươi tới nơi này đùa nghịch cái gì bị phong? Nếu là tiểu đệ của ta trở về, các ngươi còn dám như vậy sao? Bá. Lời này vừa nói ra, dực tộc thanh niên rốt cục mở mắt ra, quét Diệp Bắc Phong một cái, nếu như bản công tử mong muốn, bản cổ thôn lập tức liền là dực tộc địa bàn, ngươi tin hay không? Chương 2389, phân thân đến nhà. Chương 2389, phân thân đến nhà. Ngươi. Diệp Bắc Phong đột nhiên tức giận. Phong Nhi, tính toán, đừng gây chuyện. Diệp Lao thất vũ một cái bờ vai của hắn, lắc đầu. Hừ. Diệp Bắc Phong hừ lạnh một tiếng, vừa chậm rãi ngồi xuống. Dực tộc thanh niên cười lạnh, ta có để ngươi ngồi xuống sao? Ngươi không có tư cách cùng dực tộc đứng đấy nói chuyện, vẫn là quỳ xuống a. Một cỗ thiên đạo cảnh bị áp, hướng phía Diệp Bắc Phong nghiền ép mà đến. Diệp Bắc Phong trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, căn bản không chịu nổi thiên đạo cảnh bị áp, thân thể làn ra tại chỗ vỡ ra, hoàn toàn hóa thành một cái huyết nhân. Lao công. Tử Vận sắc mặt đại biến, muốn qua cứu người, lại bị cường đại thiên đạo cảnh lực lượng ngăn cản, không cách nào tới gần Diệp Bắc Phong. Cẩn thận. Cửu U phẫn nộ tiến lên, ngăn khuất Diệp Bắc Phong trước người, thiên đạo cảnh khí tức bao phủ tới, ngăn trở đa số bị áp. Quay đầu căm tức nhìn dực tộc thanh niên, ngươi dám ra tay với hắn? Ngươi biết hắn là Diệp Bắc Thần ca ca sao? Ha ha ha. Diệp Bắc Thần ca ca lại như thế nào? Dực tộc thanh niên mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, cho dù là Diệp Bắc Thần tự mình ở đây, ta cũng dám ra tay. Một giây sau, phải không? Bàn cổ đại điện bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm lãnh khốc. Mọi người sắc mặt vui mừng, nhao nhao hướng phía bàn cổ đại điện cửa đá nhìn lại. Diệp Bắc Thần lôi kéo Liễu Như Yên tay nhỏ, hai người cùng đi tiến đến. Đây là Thành. Tử Vận sững sờ, trong lòng có chút ngạc nhiên mừng rỡ, đối với mình lao công lo lắng, lập tức biến mất không thấy hình bóng. Nàng biết Diệp Bắc Thần trở về, hết thảy đều không là vấn đề. Ha ha, tiểu sư đệ, ngươi a. Lục Tuyết Kỳ cười trộm. Tiểu Độc Tiên cùng Thiên Nhận Băng hai người, ánh mắt có chút chớp động. Hai người một cái nhìn ra, Liễu Như Yên lộ sắc thành nữ nhân. Ngươi chính là Diệp Bắc Thần. Dực tộc thanh niên trên dưới dò xét. Diệp Bắc Thần không nhìn thẳng, một bước đi vào Diệp Bắc Phong trước người, đưa tay một chút, một cỗ lực lượng rót vào Diệp Bắc Phong thể nội. Đại ca, ngươi cảm giác thế nào? Tốt hơn nhiều. Ta không sao. Diệp Bắc Phong lắc đầu. Nhìn thấy hai người đường hoàng đối thoại, không nhìn mình. Dực tộc thanh niên con ngươi ngưng tụ, Diệp Bắc Thần, ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Diệp Bắc Thần trực tiếp ra tay. Ở đây không có một người thấy rõ ràng, Diệp Bắc Thần là như thế nào ra tay, dực tộc thanh niên đầu gối trực tiếp nổ tung, cả người lật cút ra ngoài, rơi vào bản cổ đại điện chính giữa. Khách sát một tiếng vang thật lớn, cả người quỳ trên mặt đất. A, tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng. Công tử, nguyên bản đứng tại hai người sau lưng tám tên lão giả, sắc mặt thốt nhiên đại biến, nhao nhao ra tay muốn cứu người. Cút! Diệp Bắc Thần gầm thét một tiếng, đưa tay chính là một bàn tay, phốc một tiếng vang trầm, tám đạo huyết vụ nổ tung. T, cái kia ngồi dực tộc thiếu nữ, rốt cục kinh ngạc mở miệng, Diệp võ tổ bất giận. Tám người này đều là đế tổ đỉnh phong a, thế mà bị một bàn tay chụp chết. Ha ha ha, bất giận. Diệp Bắc Thần trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Thứ nhất, bản cổ thôn là địa phương nào? Các ngươi trực tiếp xâm nhập, còn dám ngồi tại chỗ cao nhất chủ nhân vị bên trên. Thứ hai, các ngươi lại dám đối ta đại ca ra tay. Thứ ba, dù là ta trở về, các ngươi vẫn như cũ loại thái độ này. Hiện tại biết để cho ta bất giận. Sớm đi làm cái gì? Dực tộc thiếu nữ kêu lên, Diệp võ tổ, đây là một trận hiểu lầm. Ta hai người đến bản cổ thôn, là dực tộc muốn cùng ngươi giao hảo, cho nên phụ hoàng ta đặc biệt điều động ta hai người đến đây. Tỷ, cùng hắn nói nhảm cái gì? Dực tộc thanh niên cuồng nộ. Con ngươi xung huyết. Tiếng nói càng là một mảnh khàn khàn, hai chân kịch liệt đau nhức, nhường hắn đầu góc xuống huyết. Hắn sống lớn như thế, chưa hề nhận qua loại thống khổ này a. Ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần, tiểu tử, dực tộc lúc đầu muốn hợp tác với ngươi, hiện tại xem ra không cần thiết hợp tác. Ta sẽ trở về, đem nơi này chuyện phát sinh như thật nói cho ta phụ hoàng. Ngươi chờ tiếp nhận dực tộc lửa giận a. Diệp Bắc Thần nhìn xuống hắn, ngươi vì cái gì cảm thấy ngươi còn có cơ hội trở về đâu? Cái gì? Dực tộc thanh niên giật mình, con ngươi mạnh mẽ co vào, ngươi muốn giết ta? Ngươi làm sao dám một câu nói còn chưa dứt lời? Diệp Bắc Thần trực tiếp một bàn tay rơi xuống, dực tộc thanh niên tại chỗ hóa thành huyết vụ. Cái này bản cổ đại điện lâm vào yên tĩnh như chết. Dực tộc thiếu nữ đôi mắt đẹp đỏ bừng, cả người cơ hồ hư thoát. Ngươi thật giết hắn? Ngươi nhất định là điên rồi. Diệp Bắc Thần cười lạnh, hắn tính là thứ gì? Bản cổ đại điện cũng là hắn có thể dương oai địa phương. Trở về nói cho cha ngươi, có việc cầu ta nhường hắn tự mình đến. Ba một bàn tay trực tiếp rơi vào dực tộc thiếu nữ trên gương mặt, nàng trực tiếp bị quất bay ra ngoài, bay ra bản cổ thôn. Thê thảm nện ở trong một bãi loạn thạch. Ông trời của ta, kia là ai? T. T. Là dược tộc công chúa, nửa ngày trước nàng không phải cùng một cái dược tộc hoàng tử, mang theo người tiến vào bản cổ thôn sao. Bản cổ thôn tại, có Diệp Bắc Thần cùng Nhật Tùy Tùng canh giữ ở nơi đây, nhìn thấy một màn này sau hít vào khí lạnh. Thế nào chỉ có một mình nàng đi ra? Chẳng lẽ chết? Bản cổ thôn bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Dược tộc công chúa che lấy xương đỏ mặt, kéo lấy thụ thương thân thể, nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, bản cổ đại điện bên trong, đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Bắc Phong mí mắt đập mạnh, tiểu Diệp tử, có phải hay không làm quá mức? Dược tộc rất cường đại, là kỷ nguyên mới 36 lớn hoàng tộc một trong. Bọn hắn trong tộc có sáng thế cảnh tòa chấn. Kỳ thật, ta mặc dù thụ một chút ủy khuất, thế nhưng là không cần thiết dạng này giết bọn hắn. Diệp Bắc Phong lắc đầu, trong lòng càng nhiều hơn chính là lo lắng Diệp Bắc Thần. Những người khác cũng đều một mặt nghiêm trọng. Diệp Bắc Thần vừa trở về, khả năng còn không biết dược tộc khủng bố đến mức nào. Diệp Bắc Thần buồn cười lắc đầu, đại ca, hôm nay ngươi khách khí, ngày mai chủng tộc khác vẫn như cũ sẽ ức hiếp tới trên đầu chúng ta. Nhân tử là không có ích lợi gì, chỉ có giết chóc mới có thể để cho người phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Đám người như có điều suy nghĩ gật đầu. Cái này hơn 1000 năm đến nay, bọn hắn tại bản cổ thôn, sát thực nẹn mà chết. Diệp Bắc Thần trở về, ngày sau tuyệt đối có thể mở mày mở mặt. Đúng rồi, sư phụ ta nhóm mộ bia đâu? Diệp Bắc Thần quan tâm vấn đề này. Trước đó hắn đem hơn 100 vị sư phụ tố hồn bia đặt ở Côn Lôn Sơn mạch bên trong, lấy long mạch ở dưỡng. Về sau năm tầng trời hủy diệt, những cái kia tố hồn bia phải trang hủy đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lục Tuyết Kỳ thanh âm ngưng tụ, tiểu sư đệ, tố hồn bia chúng ta mang đi. Nhưng là, không tại bản cổ thôn, tại Côn Lôn Tông. Diệp Bắc Thần nhướng mày, Côn Lôn Tông? Đúng. Lục Tuyết Kỳ, Tiểu Độc Tiên, Thiên Nhận Băng ba vị sư tỷ cùng một chỗ gật đầu, ngươi cái kia đạo phân thân, sinh ra ý thức tự chủ. Hắn chủ động ẩn dưỡng các sư phụ thần hồn, từ sư phụ nhóm nơi đó học được rất nhiều bản sự, các sư phụ coi là cái kia đạo phân thân là ngươi, biết gì nói nấy, dạy cho hắn rất nhiều thứ. Hắn tự xưng Diệp Thí Thần, muốn giết tiểu sư đệ đâu? Hừ. Trước đó hắn còn muốn xâm nhập gian phòng của ta, đối ta làm loạn. Tiểu Độc Tiên gương mặt xinh đẹp băng lãnh, may mắn ta là độc thể, hắn lúc ấy không có luyện thành hỗn độn thể, không có cách nào vạn độc bất xâm, đem hắn hủ chạy. Thiên Nhận Băng giận mắng, tên xuất sinh này đã từng cũng nghĩ động tay động chân với ta. Diệp Bắc Thần trầm mặt, đạo này phân thân chỉ sợ đã là sáng thế cảnh, có chút khó giải quyết. Đúng lúc này, bàn cổ đại điện bên ngoài truyền đến một đạo cùng Diệp Bắc Thần giống nhau như lúc thanh âm, ha ha ha, ba vị sư tỷ, ta cũng là các ngươi tiểu sư đệ, sao có thể dạng này khác nhau đối lại đâu. Chương 2390, hỗn độn thần điện. Chương 2390, hỗn độn thần điện. Diệp Thí Thần, ngươi còn dám tới nơi này? Nghe được thanh âm này, Lục Tuyết Kỳ, Tiểu Độc Tiên, Thiên Nhận Băng ba người sầm mặt lại, phẫn nộ nhìn chằm chằm bàn cổ đại điện cửa điện. Những người khác cũng đứng dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm bàn cổ cửa vào đại điện, thậm chí rút vũ khí ra, tùy thời chuẩn bị ra tay. Chỉ có Diệp Bắc Thần một người, cực kỳ bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn xem cái kia đi vào bàn cổ đại điện, tướng mạo, ngữ khí, thần thái, tư thế đi cùng hắn như lúc thanh niên như thế này. Diệp Thí Thần, ba vị sư tỷ, làm gì hung ác như thế ba ba nhìn ta? Ta mặc dù là một bộ phân thân, thế nhưng là hết thảy đều cùng bản thể giống nhau như lúc, thậm chí có nhiều chỗ mạnh hơn đấy. Diệp Thí Thần trêu tức cười nói. Lục Tuyết Kỳ kia không nể mặt chút nào, một cái tên giả mạo cũng dám cùng ta tiểu sư đệ so. Diệp Thí Thần lắc đầu, ánh mắt rơi vào Diệp Bắc Thần trên thân, chúng ta lại gặp mặt. Đây không phải bản thể của ngươi, là phân thân của ngươi. Phân thân của mình lại luyện ra một bộ phân thân. Đương nhiên, bái ngươi ban tặng, ta không cách nào rời đi Côn Lôn Tông. Diệp Thí Thần lắc đầu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta liền không nhiều lời, lần này tới, ta là tìm ngươi hợp tác. Diệp Bắc Thần vừa muốn cự tuyệt, Diệp Thí Thần dường như đoán ra hắn sẽ cự tuyệt như thế, vượt lên trước mở miệng cắt ngang. Ngươi trước đừng có gấp cự tuyệt, hãy nghe ta nói hết lại cho ta đáp án cũng không muộn. Diệp Bắc Thần không có tiếp tục nói chuyện, đạm mạc nhìn chằm chằm Diệp Thí Thần. Diệp Thí Thần nói, thiên đạo sụp đổ sau, ra đời cao hơn sáng thế cảnh. Mấy chục năm sau, tại cái vũ trụ này trung tâm, đột nhiên xuất hiện một tòa cổ lão thần điện, cả tòa thần điện đều là từ hỗn độn mâu thạch kiến tạo mà thành. Nói, Diệp Thí Thần đưa tay một chút, một tòa hình chiếu xuất hiện tại Diệp Bắc Thần trước người. Chính là một tòa đen nhánh cổ lão thần điện, tại hỗn độn chi khí bên trong chìm nổi. Diệp Bắc Thần phun ra hai chữ, tiếp tục. Diệp Thí Thần nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết thế giới là thế nào tới sao? Chẳng lẽ chúng ta chỗ vũ trụ vẹn vẹn phanh một tiếng, vũ trụ nổ lớn, sau đó ra đời thiên địa vạn vật. Tới sáng thế cảnh, chúng ta đã có thể tự mình sáng tạo ra thế giới. Cho nên cái khác sáng thế cảnh cho rằng, chúng ta thế giới này cũng là người vì sáng tạo. Diệp Bắc Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, trầm ngâm vài giây đồng hồ, cái này cùng ngươi tìm ta hợp tác, có quan hệ gì? Diệp Thí Thần cười một tiếng, trong tay ngươi có sáng thế hỏa chủng a. Ngươi đây đều biết. Diệp Bắc Thần cười khẽ. Diệp Thí Thần hừ lạnh một tiếng, hỗn độn thần điện gần nhất liền phải mở ra. Sáng thế hỏa chủng chính là tiến vào hỗn độn thần điện chìa khóa, mỗi một đạo sáng thế hỏa chủng có thể mang ba người tiến vào hỗn độn thần điện. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Diệp Bắc Thần, bản cổ đại điện bên trong những người khác cũng minh bạch, Diệp Thí Thần muốn tiến vào bản cổ đại điện. Chẳng lẽ vừa rồi dựng tộc người cũng là vì sáng thế hỏa chủng mà đến? Ngươi muốn vào hỗn độn thần điện? Không sai. Diệp Thí Thần trực tiếp thừa nhận. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần ánh mắt, nói, ta không cam tâm cả đời làm người phân thân. Nghe nói chỉ cần đi vào hỗn độn thần điện, liền có thể thỏa mãn một người nguyện vọng. Diệp Bắc Thần mỉm cười, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Diệp Thí Thần một trận trầm mặc, chợt cười lạnh một tiếng lắc đầu, biết rõ còn cố hỏi. Ta đương nhiên là hy vọng hoàn toàn thoát khỏi ngươi, trở thành chính ta. Diệp Bắc Thần, ngày mai Hỗn Độn Thần Điện liền sẽ mở ra. Ngươi cùng ta chỉ có một lần cơ hội, bỏ lỡ ngày mai, lần sau mở ra không biết muốn chờ tới khi nào. Diệp Bắc Thần một cười, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ hợp tác với ngươi? Ha 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 ha. Diệp Thí Thần cười, bởi vì ta hiểu rõ ngươi. Ta cũng biết, đã từng ta cơ hội chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ta biết nếu như có thể cùng ngươi làm bằng hữu, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi làm địch nhân. Ngươi cho rằng ta không biết rõ bản cổ thôn hạ là sao? Ánh mắt đảo qua đại điện bên trong đám người. Sau một lát, thu hồi ánh mắt. Nếu như ta muốn giết bọn hắn, đã sớm giết. Căn bản không cần đợi đến ngươi trở về. Ta thừa nhận, ta là rất hy vọng ngươi chết. Nhưng là hiện tại rõ ràng không thể nào. Cho nên chỉ có thể hợp tác với ngươi, ta chỉ cần đi vào Hỗn Độn Thần Điện, đặt thành mục đích của ta liền có thể. Trong tay nắm giữ sáng thế hỏa chủng, đều là sáng thế cảnh. Một mình ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên ngươi cũng cần ta trợ giúp. Diệp Thí Thần một mặt chân thành, thậm chí tiến lên một bước, rồi ra một cái tay. Tới đi, hợp tác. Diệp Bắc Thần không cùng hắn nắm tay, cút đi. Ngươi không xứng cùng ta hợp tác. Ngươi xác định. Diệp Thí Thần con ngươi lạnh dần. Trong lòng bộc phát ra sát ý ngút trời. Hắn buông xuống tư thái, chủ động tới cầu hòa, Diệp Bắc Thần cư nhiên như thế không biết điều. Diệp Thí Thần đột nhiên cảm thấy, chính mình rất buồn cười. Hắn thế mà đoán sai Diệp Bắc Thần tính cách. Diệp Bắc Thần cười lạnh, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không? Một lần phản bội, cả đời không cần. Hiểu. Diệp Thí Thần sắc mặt ngưng kết, biến cực kỳ khó coi. Hắn quay người rời đi, bước ra bàn cổ trước đại điện bước xuống một câu ngoan thoại, Diệp Bắc Thần, ngươi sẽ hối hận. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, lần sau gặp lại, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Diệp Thí Thần sau khi đi, Thiên Nhận Băng ngưng trọng nói, tiểu sư đệ, chuyện này có trá, ngươi tuyệt đối không nên đi cái gì Hỗn Độn Thần Điện. Diệp Bắc Thần ánh mắt lấp lóe, lắc đầu, nhị sư tỷ, Diệp Thí Thần dạng này trực tiếp tới tìm ta, tỷ lệ lớn không phải cả ta. Hỗn Độn Thần Điện, chỉ sợ xác thực. Tiểu Độc Tiên lo lắng nói, cho dù là thật, nhiều như vậy sáng thế cảnh đi vào chung, Hỗn Độn Thần Điện nhất định rất nguy hiểm. Tiểu sư đệ, ngươi đừng đi mạo hiểm a. Nàng giữ chặt Diệp Bắc Thần cánh tay, một mặt lo lắng. Diệp Lao Thất, Chu Hương Liên, Diệp Bắc Phong bọn người, Ly Nguyệt bọn hắn, cũng nhao nhao mở miệng, nhường Diệp Bắc Thần đừng đi Hỗn Độn Thần Điện. Diệp Bắc Thần nói, nhường nhiều như vậy sáng thế cảnh đều quan tâm địa phương, khẳng định có đạo lý của hắn. Lại nói bằng vào ta thực lực bây giờ, mặc dù không tới sáng thế cảnh, nhưng đối mặt sáng thế cảnh cũng đầy đủ tự vệ. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều giật mình. Chỉ có Cửu Vũ biết, Diệp Bắc Thần hiện tại thực lực chân chính hẳn là tại Thiên Đạo cảnh phía trên, sáng thế cảnh phía dưới. Hai người hấp thu tổ long huyết thi sau, đừng nhìn Cửu Vũ trực tiếp tiến vào Thiên Đạo cảnh, kỳ thật Diệp Bắc Thần được đến chỗ tốt càng lớn. Ban đêm, Diệp Bắc Thần tại gian phòng đả tọa. Hỗn Độn Thần Điện đến cùng là loại tồn tại gì? Đáng tiếc, tiểu tháp không tại, nếu không còn có thể cùng ta thảo luận một chút. Diệp Bắc Thần nhíu mày, hắn có thể cảm giác được Càn Khôn Chấn Ngục Tháp còn sống, cũng không hủy đi, nhưng lại không biết tiểu tháp người ở chỗ nào. Đồng nhiên, cửa phòng bị người đẩy ra, một thân ảnh vụng trộm chạy vào. Đóng cửa phòng, trực tiếp nhào vào Diệp Bắc Thần trong ngực. "Lão công." Ly Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập yêu thương. "Sao ngươi lại tới đây?" Diệp Bắc Thần nâng lên Ly Nguyệt khuôn mặt nhỏ. Ly Nguyệt chu miệng nhỏ, "Hừ, ngươi vừa trở về, còn không có ở hai ngày đâu, lại muốn rời đi đi cái gì Hỗn Độn Thần Điện? Cái này một chậm trễ, lại không biết bao lâu mới có thể trở về. Ta mặc kệ, đêm nay ngươi là ta." Không bao lâu, trong phòng bóng người phun trào. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Thần gian phòng bên ngoài, Lục Tuyết Kỳ đứng tại cách đó không xa, có chút tức giận dậm chân một cái, "Ly Nguyệt đến như vậy nhanh, người ta vừa mới tắm rửa xong đâu. Bát muội, ngươi tại tiểu sư đệ bên ngoài gian phòng làm gì?" Một đạo thanh âm sâu kín truyền đến. Chương 2391, sáng thế cảnh, tề tụ. Chương 2391, sáng thế cảnh, tề tụ. "A, Ly tỷ tỷ." Lục Tuyết Kỳ giật nảy mình. Nhìn lại, chính là Tiểu Độc Tiên. "A, ngươi thế nào cũng thay quần áo, trên thân cũng thơm, ngươi cũng tắm rửa." Lục Tuyết Kỳ sững sờ, chợt cười trộm, "Phúc. Ha ha ha, ngươi cũng là tìm đến tiểu sư đệ." Tiểu Độc Tiên căm tức nhìn nàng, lúc trước đã nói xong, theo xếp hàng đến. "Ngươi cùng thập muội không nói võ đức." Lục Tuyết Kỳ hừ nhẹ một tiếng, chỉ vào Diệp Bắc Thần gian phòng, "Thấy được không có. Cái này kêu là tiên hạ thủ vi cường. Hi hi. Đêm nay xem ra không có phần của chúng ta nhi, lần sau ngươi cần phải nắm chặt rồi." Quay người nhanh chóng rời đi. Tiểu Độc Tiên sinh khí trừng mắt liếc Diệp Bắc Thần gian phòng, đồng dạng khí dậm chân rời đi. Đêm khuya, vô số người còn tại mộng đẹp thời điểm. Âm ầm một tiếng kinh thiên động địa thanh âm vang vọng toàn bộ vũ trụ, một cỗ kinh khủng gợn sóng viễn siêu tốc độ ánh sáng ước vạn lần tốc độ, trong khoảnh khắc quấy động ra ngoài. Động tĩnh gì? Vũ trụ vạn tộc tất cả đều ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía trong vũ trụ phương hướng. Cho dù là bản cổ thôn, thân ở vũ trụ biên cương, giờ phút này cũng kịch liệt rung động. Hỗn Độn Thần Điện mở ra. Tuyệt gia bên trong tòa thành cổ, Tuyệt Sát mở ra con người. Siêu, hóa thành một đạo trường hồng, phóng lên tận trời, thẳng đến trong vũ trụ mà đi. Cơ hồ cùng một thời gian, Côn Bằng tộc, Kim Ô tộc, Dực tộc, Huyết tộc chờ 36 cái đỉnh tiêm chủng tộc, lấy tốc độ nhanh nhất trong vũ trụ. Phía trước, một mảnh phun trào hỗn độn chi khí bên trong, một tòa thần điện màu đen tại chỉ nổi. Hỗn Độn Thần Điện. Đi ra, hắn đi ra. Kim Ô Hoàng kích động kêu lên. Xem ra truyền thuyết là có thật, Hỗn Độn Thần Điện một khi mở ra, có thể thỏa mãn tiến vào người một cái nguyện vọng. Huyết tộc sáng thế cảnh Huyết Hoàng kích động toàn thân run rẩy, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Đột nhiên, một cỗ tử khí mãnh liệt, đương theo lấy một thanh âm. Nếu như có thể, ta muốn lấy được giải thoát. Đám người quay đầu. chỉ thấy một cái toàn thân âm u đầy tử khí, chân đạp ách thổ nam tử đi tới. Diêm Hoàng, tầng 18 địa ngục chi chủ, bên người đi theo một tên tái nhợt làn da nữ nhân, nếu là Diệp Bắc Thần ở đây nhất định nhận ra nàng này, chính là Phong Đô chi chủ, Quỷ Vương. Giờ phút này nàng cung kính đứng tại Diêm Hoàng bên người. Mấy bạn cái kỷ nguyên, ta không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ, bất kỳ tâm tình gì, nếu không đến bất luận cái gì hương vị, ta muốn chết đều làm không được, nếu như có thể, ta hy vọng Hỗn Độn Thần Điện để cho ta đi chết, ta không muốn sống thêm lấy. Diêm Hoàng nhìn chằm chằm Hỗn Độn Thần Điện. Nghe đến lời này, phu cận xem náo nhiệt tu võ giả kinh ngạc há miệng. Thật là có người sống ngắn a. Sáng thế cảnh, tuổi thọ vô hạn, duy nhất tâm nguyện lại là tử vong. Ông, đột nhiên, không gian vỡ ra một cái khe, một tên nam tử xuất hiện, toàn thân bị hỗn độn chi khí bao khỏa, ẩn nấp tất cả khí tức. Hắn từ một tòa Côn Lôn Sơn bên trong đi ra, là một tên nhân loại nam tử. Võ tổ, Diệp Bắc Thần. Rất nhiều người giật mình. Không đúng, không phải võ tổ. Là Côn Lôn Tông vị kia thần bí tông chủ có người mở miệng. Rất nhiều người kinh ngạc, hắn thế nào cùng võ tổ giống nhau như lúc. Một lão giả trầm giọng nói, nghe nói Côn Lôn Tông chi chủ là võ tổ một bộ phân thân, về sau sinh ra ý thức tự chủ, thành lập Côn Lôn Tông. T. Một bộ phân thân, lại có sáng thế cảnh thực lực, Diệp võ tổ thực lực phải có mạnh cỡ nào? Rất nhiều người hít vào khí lạnh. Diệp thí thần sau khi xuất hiện, thẳng đến tuyết sát, Kim Ô Hoàng hai người mà đi. Dựa theo nguyên kế hoạch, ta chỉ cần Diệp Bắc Thần chết. Có thể. Tuyết sát cùng Kim Ô Hoàng gật đầu, đến lúc đó hỗn độn cốt tủy cùng sáng thế hòa chủng, về chúng ta. Ba người ăn nhịp với nhau, tạo thành đội ngũ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một canh giờ sau, 36 lớn hoàng tộc tất cả đều tới. Tiểu tử kia làm sao còn chưa tới? Thạch tộc Thạch Hoàng mở miệng. Hắn thân cao 3 mét, toàn thân đều tiến hóa thành hậu thổ, lực lớn vô cùng, một quyền có thể đánh xuyên một mảnh hư không. Hừ, hắn còn không phải sáng thế cảnh đâu, chỉ là bởi vì có một đạo sáng thế hỏa chủng mà thôi. Huyết Hoàng cười lạnh, quanh thân huyết khí tràn ngập, sát ý sôi trào, để chúng ta nhiều như vậy sáng thế cảnh, chờ hắn một cái thiên đạo cảnh đổ vỡ. Chờ hắn tới, bản hoàng nhất định để hắn quỳ xuống sám hối. Vừa dứt lời, một đạo huyết sắc kiếm khí đi ngang qua vũ trụ mà đến. Ngao giống, nương theo lấy tiếng long ngâm trận trận, hai thân ảnh đứng tại huyết long kiếm khí chi đỉnh. Diệp Bắc Thần, người rốt cuộc đã đến. Tuyệt sát khỏe mắt co rúm, hận không thể nuốt sống Diệp Bắc Thần. Một bên Kim Ô Hoàng, đôi mắt càng là một mảnh độc ác. Chính là kẻ này, nhường Kim Ô tộc tổn thất nặng nề. Đặc biệt là trong tay hắn thanh kiếm kia, vốn là hắn a. Tiểu xuất sinh này, đáng chết. Kim Ô Hoàng cùng Tuyệt sát trong lòng, căm giận ngút trời thiêu đốt. Mô Hoàng, hắn chính là Diệp Bắc Thần. Một tên toàn thân thánh khiết, phía sau có một đôi thiên sứ cánh dự tộc thiếu nữ mở miệng. Hôm qua Diệp Bắc Thần một bàn tay chụp chết nàng thân đệ đệ, lại một bàn tay đưa nàng rút bay ra bản cổ thôn, trong nội tâm nàng có hận ý ngập trời. Huyết Hoàng, ngươi không phải muốn để hắn quỳ xuống sám hối sao? Cánh Hoàng là một nữ tử, phía sau có 6 con màu trắng cánh, tựa như trong truyền thuyết thiên sứ 6 cánh đồng dạng cao cao tại thượng. Cánh Hoàng, không cần ngươi nói, bản hoàng nói được thì làm được. Huyết Hoàng hừ lạnh một tiếng, đưa tay đối với Diệp Bắc Thần đè ép, một cỗ cường đại sáng thế cảnh pháp tắc lực lượng nghiền ép mà đến, giống như là toàn bộ vị diện vũ trụ trọng lượng, tất cả đều một nháy mắt đặt ở Diệp Bắc Thần trên thân đồng dạng. Diệp Bắc Thần cười lạnh, thứ gì? Dám ra tay với ta? Cút! Đưa tay trực tiếp một kiếm chém về phía Huyết Hoàng bàn tay. Ầm! Một kiếm này, chẳng những trực tiếp hóa giải Huyết Hoàng công kích, càng là tại Huyết Hoàng lòng bàn tay lưu lại một đạo vết thương. Ừm! Đám người nhíu mày. Tuyệt sát cười lạnh không ngừng, mới mấy tháng không thấy, tiểu xuất sinh này thực lực tăng trưởng a. Kim Ô Hoàng buồn cười quét Diệp Thí Thần một cái, khó trách ngươi lựa chọn cùng chúng ta hợp tác, nguyên lai ngươi không có nắm chắc tất giết hắn. Một kiếm chém ra sau, còn xa chưa xong. Diệp Bắc Thần chủ động vừa xài bước ra, hướng phía Huyết Hoàng đánh tới. Dám động thủ với ta, làm tốt vẫn là chuẩn bị sao? Ngao giống. Diệp Bắc Thần sau lưng xông ra một đầu lăn lộn độn tổ long huyết ảnh. 9 quả đầu lâu, khí thế tăng lên tới đỉnh cao nhất, cực kỳ điên cuồng một kiếm chém xuống, cơ hồ muốn hủy đi cái này một mảnh hư không. Huyết Hoàng hoàn toàn cuồng nộ, phía sau xông ra một mảnh núi thây biển máu, hướng phía Diệp Bắc Thần nghiền ép mà đi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đủ. Hỗn Độn Thần Điện mở ra sắp đến, các ngươi thật muốn động thủ sao? Một đạo kim sắc khí kình chém ra, tại giữa hai người tách ra một đạo khe rãnh, ngăn cách hư không. Côn Bằng Hoàng đi tới, một thân kim sắc lông vũ như kiếm như thế sắc bén. Hắn nhìn xem Diệp Bắc Thần, "Diệp Bắc Thần, trước đó ta cho ngươi một bộ mặt, hôm nay cho bản hoàng một bộ mặt." Mọi người cùng nhau mở ra Hỗn Độn Thần Điện. Sau khi đi vào, bất luận có thủ án gì, các ngươi đánh thiên băng địa liệt, bản hoàng cũng sẽ không hỏi đến một câu. Nhưng là tất cả tiền đề, đại gia mở ra Hỗn Độn Thần Điện lại nói, "Như thế nào?" Diệp Bắc Thần gật đầu bằng lòng. Côn Bằng Hoàng nhìn về phía Huyết Hoàng, "Huyết Hoàng, ngươi đây." Huyết Hoàng sắc mặt khó coi, lén khốc quét Diệp Bắc Thần một cái, "Vậy liền để tiểu tử này nhiều sống một đoạn thời gian." Tiếp xuống, mọi người đi tới hỗn độn trước thần điện, riêng phần mình lấy ra trong tay sáng thế hỏa chủng. 36 đạo sáng thế hỏa chủng xuất hiện một phút này, tất cả đều tự chủ bay ra, ngưng tụ tại hỗn độn thần điện trước đó, ông một tiếng vang trầm, hỗn độn thần điện đại môn ầm vang mở ra. Hô, một cỗ cường đại tới hấp lực đánh tới, đem tất cả mọi người lập tức hút vào hỗn độn trong thần điện. Chương 2392, tế khí, bất hủ đế kim kiếm. Chương 2392, tế khí, bất hủ đế kim kiếm. Diệp Bác Thần chỉ cảm thấy, cả người giống như là bị ném vào chụp lăn máy giặt như thế. Một hồi trời đất quay cuồng, lại không có cảm giác được bất kỳ hơi thở nguy hiểm, dứt khoát liền từ bỏ chống lại, tùy ý thân thể nhanh chóng xoay tròn. Không biết rõ qua bao lâu, Diệp Bắc Thần cước đạp thực địa, xuất hiện tại một cái rộng 10 mét, kéo dài vô hạn đi ra trong thông đạo. Phía sau là lớp kín hỗn độn mẫu thạch chế tạo vết tường, toàn bộ thông đạo chỉ có một mình hắn. "Cửu U." Thanh âm khuấy động ra ngoài, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Diệp Bắc Thần thần niệm theo thông đạo thăm dò ra ngoài, dò ra đi khoảng 100 mét, thần niệm im bặt mà dừng, dường như bị thứ gì ngăn chặn. Diệp Bắc Thần thử đi về phía trước mấy bước, thần niệm thì là hướng về phía trước một chút. Xem ra hỗn độn thần điện bên trong, thần hồn nhiều nhất chỉ có thể dò xét khoảng 100 mét phạm vi. Diệp Bắc Thần dừng lại, quay đầu, đi đến kia phiến hỗn độn trước vách tường, đưa tay đấm ra một quyền, ngao giống một tiếng buộc phát ra tiếng long ngâm, một kích toàn lực nện ở hỗn độn trên tường đá, vách tường không có bất kỳ cái gì chấn động, nhàn nhạt hiện lên một vòng gợn sóng qua đi, khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Bắc Thần dường như sớm đã ngờ tới đây hết thảy, nhanh chân mà đi, hướng phía chỗ sâu đi đến, xem ra tiến vào hỗn độn thần điện sau, mỗi người đều bị phân phối đến một con đường bên trên. Hết thảy 36 đạo sáng thế hỏa chủng, mỗi cái hỏa chủng có thể mang 3 cái danh ngạch, đại khái chính là hơn 100 người. Chẳng lẽ hỗn độn thần điện lớn như thế, có hơn 100 cái lối đi sao? Nói, Diệp Bắc Thần nhanh chóng tiến lên, đồng thời nắm chặt càn khôn chấn ngục kiếm, thần niệm toàn bộ triển khai, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Dù sao, tiến vào hỗn độn thần điện sau, hắn lúc nào cũng có thể gặp phải một cái sáng thế cảnh. Là địch hay bạn, còn chưa biết được. Ước chừng tiến lên khoảng 1-3 mét, phía trước rộng mở trong sáng, là một cái hỗn độn thạch ốc. Thạch ốc tứ phía trên vách tường, khắc họa lấy các loại phù văn đồ án, lóe ra cường đại trật tự lực lượng. Trong nhà đá ở giữa, là một cái thạch đài to lớn, trên bệ đá nổi lơ lửng một thanh kim sắc cổ kiếm. Tế khí. Diệp Bắc Thần hơi kinh ngạc. Thanh này kim sắc cổ kiếm, lại là cấp cao nhất tế khí. Nó từ bất hủ đế kim rèn đúc mà thành. Nếu như không tính vật liệu, thanh này kim sắc cổ kiếm phẩm cấp, thế mà so càn khôn chấn ngục kiếm còn cường đại hơn. Chẳng lẽ đây là hỗn độn thần điện ban thưởng sao? Diệp Bắc Thần ngẩng đầu. Bệ đá đối diện là một cái khác thông đạo, mà chính mình tới phương hướng, ngoại trừ hắn đi ra cái lối đi kia bên ngoài, còn có một cái lối đi. Ta hiểu được. Diệp Bắc Thần bừng tỉnh hiểu ra, hai cái thông đạo hợp tới một chỗ, liền sẽ nhìn thấy cái này ban thưởng. Bất quá chỉ có người còn sống sót mới có tư cách được đến thanh kiếm này. Ha ha. Xem ra thành lập hỗn độn người của thần điện, tâm tư cũng không thuần a. Đầu tiên là thả ra một cái chuyên ôn, hỗn độn thần điện có thể thỏa mãn tu võ giả một cái nguyện vọng. Gạt người tiến vào nơi đây, lại tự giết lẫn nhau. Đồng nhiên, Diệp Bắc Thần lông mày khẽ động. Nhìn về phía cùng hắn cùng một cái phương hướng, một cái khác thông đạo, khẽ quát một tiếng, đi ra. Một giây sau, một cái gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trong đôi mắt đẹp lóe ra sợ hãi quang mang tiểu nữ, từ trong thông đạo khẩn trương đi tới, "Lá, Diệp công tử, ta không phải cố ý nhìn lén ngài. Thật sự là nơi này chỉ có một con đường, ta một đường đi tới, liền tới đây." Trước mắt chi nữ, chính là ngày ấy tại bản cổ thôn ngang ngược cản rỡ dực tộc thiếu nữ, Dực Hoàng con gái ruột. Diệp Bắc Thần một người, vừa rồi tại hỗn độn bên ngoài thần điện, ngươi có vẻ như muốn giết ta à? Dực tộc thiếu nữ thân thể mềm mại run lên, dọa đến lui lại mấy bước, "Diệp công tử, ta không có. Ta không phải ý tứ kia, vậy ngươi là có ý gì?" Diệp Bắc Thần nhìn chằm chằm nàng. Dực tộc thiếu nữ tiếp tục lui lại, "Không muốn. Diệp công tử, mẹ ta là Dực Hoàng. Ngươi nếu là tổn thương ta, mẹ ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ." Nàng xoay người chạy, lại hoảng sợ phát hiện chính mình lúc đến đường, ở bang rơi xuống một đạo cửa đá, phá hỏng nàng tất cả đường lui. Nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, hướng về phía Diệp Bắc Thần phía sau hét lên một tiếng, "Nương, ngươi đã đến, quá tốt rồi." Siêu. Dực tộc thiếu nữ cánh còn tưởng rằng thành công lừa dối Diệp Bắc Thần, tốc độ ánh sáng đồng dạng phi nhanh mà ra, mắt thấy sắp xông vào bệ đá đối diện kia phiến đại môn trong mấy mắt. "Diệp công tử, ta đi trước một bước, thanh kiếm này liền cho ngươi a." Dực tộc thiếu nữ còn quay đầu, nhìn Diệp Bắc Thần một cái. Diệp Bắc Thần khẽ miệng mang theo cười lạnh, căn bản không có truy ý tứ. Đương nhiên, "Phanh." Thân thể của nàng run lên, giống như là đụng vào lớp kín bức tường vô hình. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra. Thất điên bắt đảo té lăn trên đất, trong đôi mắt đẹp càng là hiện lên một vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Nàng gương mặt xinh đẹp trắng bệch, cánh cửa đá này phía trên lại có một đạo trong suốt cấm chế. "Chạy a." "Sao không chạy?" Diệp Bắc Thần buồn cười nhìn xem Dực tộc thiếu nữ. Dực tộc thiếu nữ oa một tiếng, trực tiếp sợ quá khóc, "Oa o o. Đừng có giết ta a. Ta còn trẻ, ta không muốn chết a." "O o o, Diệp công tử ngài đại nhân đại lượng, van cầu ngài tha ta lần này a. Ngài đã giết đệ đệ ta, cũng không cần lại giết ta đi." Tiểu nữ tử linh loan, tiếp sau làm trâu làm ngựa. "A không, đời này liền có thể làm trâu làm ngựa, báo đáp Diệp công tử ngài. Bất luận Diệp công tử ngài muốn đối ta làm cái gì, đều có thể." Nàng vừa nói, quỳ trên mặt đất, hướng phía Diệp Bắc Thần bỏ qua đến. Tóc vàng mắt xanh, tuyết trắng làn da, thiên sứ đồng dạng gương mặt. Phía sau còn có một đôi màu trắng cánh, thích khách lại quỳ trên mặt đất, bằng lòng thỏa mãn Diệp Bắc Thần tất cả nguyện vọng. "Thật cái gì đều có thể sao?" Diệp Bắc Thần nghiền ngẫm cười một tiếng, theo Đinh Loan khiết bạch vô hạ cổ, nhìn xuống dưới đi. Một vệ khe rãnh, "Thật cái gì đều có thể sao?" Đinh Loan nghe đến lời này, trong lòng lập tức thở dài một hơi, dù là nỗ lực thân thể, ít ra mệnh có thể bảo trụ. Nợ nụ cười xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu gật đầu, "Diệp công tử, ngài chỉ cần mở miệng, để cho ta làm cái gì đều có thể." Rũa ra một cái kiểu nộn tay nhỏ, kéo ra cổ áo, nhường Diệp Bắc Thần nhìn càng nhiều. Diệp Bắc Thần nói, "Tốt, ta muốn ngươi." Đinh Loan chậm rãi cởi váy dài, lộ ra bên trong quần áo. Diệp Bắc Thần thanh âm tiếp tục truyền đến, "Biết tất cả." "A, ngươi không phải muốn ta sao?" Đinh Loan ngây người, một đôi mắt đẹp trừng trừng, cả người đều sợ ngây người. Diệp Bác Thần thế mà không phải muốn thân thể của nàng, mà là muốn biết nàng biết tất cả. Diệp Bác Thần buồn cười, không muốn nói, hoặc là nói, ngươi lựa chọn chết. Không phải, ta, ngươi. Cái này Đinh Loan có một cỗ xung động muốn khóc. Nàng đều chuẩn bị kỹ càng hiến thân, gia hỏa này lại còn nói phải biết nàng biết tất cả. Thật xấu hổ, thật là mất mặt. Tốt trên người ta. Ô ô ô. Đinh Loan trực tiếp tức khóc. Cứ như vậy ngồi dưới đất, hoa hoa khóc lớn, ta về sau thế nào gặp người a? Ta thế nhưng là Dực tộc trưởng công chúa a. Ta mẫu hoàng là Dực hoàng, ta lại muốn dùng Thanh Bạch chi thân đổi một cái mạng. Người còn giết đệ đệ ta, vốn chính là cựu nhân của ta, nếu là chuyển đi, về sau khắp thiên hạ tu võ giả nhìn ta như thế nào a? Chương 2393, nguyên rủa. Thần hai chi tức. Chương 2393, nguyên rủa. Thần hai chi tức. Diệp Bác Thần biểu lộ có chút quái dị, nói như vậy, vẫn là ta sai rồi. Hắn có thể nhìn ra được, cái này Đinh Loan là chân tình bộc lộ. Nữ nhân này rất xinh đẹp, bất quá có vẻ như trí thông minh không cao. Như vậy đi, ta cam đoan không nói ra đi. Bất quá, ngươi muốn nói cho ta biết một số việc. Thật sao? Đinh Loan trên mặt còn lưu lại nước mắt, ngẩng đầu mang theo nghi hoặc nhìn Diệp Bác Thần, ngươi thật không nói? Diệp Bác Thần gật đầu, ta cam đoan không nói. Tốt. Vậy ngươi hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Đinh Loan gật đầu. Diệp Bác Thần trực tiếp hỏi, hỗn độn trong thần điện đến cùng có cái gì? A. Nghe được vấn đề này, Đinh Loan con ngươi đột nhiên co rụt lại, nguyên bản khôi phục một chút gương mặt xinh đẹp, lập tức lại trở nên trắng bệch lên, ngươi, ngươi sao có thể hỏi vấn đề này, ta không thể nói. Diệp Bác Thần ánh mắt trầm xuống, ngươi cũng ưng thuận với ta, sao có thể không nói? Không được, vấn đề này ta không thể nói cho ngươi. Đinh Loan rỗi ra hai tay che lấy miệng nhỏ, liều mạng lắc đầu. Hắn nghĩ tới trực tiếp siêu hồn, nhưng lấy Đinh Loan thân phận, Dực Hoàng tuyệt đối tại thần hồn của nàng trung hạ cấm chế, coi như hắn cưỡng ép siêu hồn Đinh Loan thần hồn sợ rằng sẽ trực tiếp chôn vùi, hắn cái gì đều không cách nào biết được. Một giây sau, Diệp Bác Thần nghĩ đến một cái biện pháp, mặc dù có chút hạ lưu, nhưng vì biết hỗn độn thần địa bí mật, làm đi, vậy ngươi đừng nói nữa. Đưa tay một nắm, một khỏa lưu ảnh thạch xuất hiện tại Diệp Bác Thần lòng bàn tay, còn lộ ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Ngươi vừa rồi quỳ trên mặt đất, chủ động thoát váy cầu ta hình tượng, ta đã dùng lưu ảnh thạch quay xuống. Đúng rồi, nếu như ngươi không nói, ta liền đem hình tượng này chuyển đổi thành 10.000 phần. Sau đó truyền ra ngoài, nhường toàn vũ trụ người đều biết, ngươi Đinh Loan công chúa là dạng gì nữ nhân. A, Đinh Loan sợ ngây người, đôi mắt đẹp không ngừng co bảo, mở ra miệng nhỏ, doa đến nước bọt đều chảy ra, thanh âm đều đang run rẩy, không thể, ngươi không thể làm như vậy. Nếu như ta không phải làm như vậy đâu, vậy ta liền tự vận. Được a, ngươi tự vận a, ngươi tự vận, ta cũng đem cái này lưu ảnh thạch bên trong hình tượng chuyển ra ngoài. Ngươi là ma quỷ sao? Đinh Loan phá phòng, ta cho ngươi biết còn không được đi. Ô ô ô, Đinh Loan khóc rất thương tâm. Diệp Bác Thần không nghĩ tới, cô gái nhỏ này vẫn rất sĩ diện. Bất quá vừa rồi nàng vì mạng sống, lại có thể sẵn sàng kính dâng ra thân thể của mình, quả nhiên bất luận là thân phận gì người, tại sinh tử trước mặt, hết thảy đều có thể từ bỏ. Nhưng là, nếu như có thể còn sống, mặt mũi vẫn là quan trọng hơn. Vẫn là vừa rồi vấn đề kia, hỗn độn thần điện bên trong, đến cùng có đồ vật gì? Diệp Bác Thần nhìn chằm chằm Đinh Loan, con ngươi ngưng trọng, vì cái gì những cái kia sáng thế cảnh, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đến hỗn độn thần điện. Đinh Loan trái tim nhỏ phù phù cuộn loạn, thân thể cũng đang phát run, ngươi xác định muốn biết sao? Diệp Bác Thần, vật kia có vấn đề, cực kỳ quỷ dị, bất kỳ biết nó tồn tại người, đều sẽ bị nguyền rủa. Ngươi nhất định phải biết sao? Diệp Bác Thần lông mày nhíu lại. Tà môn như vậy, biết nó tồn tại, liền sẽ bị nguyền rủa. Diệp Bác Thần căn bản không tin, lắc đầu nói, ta không tin. Đinh Loan gật đầu, tốt. Chờ ngươi nghe được cái tên này về sau, ngươi liền sẽ tin tưởng. Kỳ thật hỗn độn thần điện, không phải địa phương tốt gì, nơi này là một cái chỗ nguyền rủa. Chúng ta những này nắm giữ sáng thế hỏa chủng chủng tộc, kỳ thật đều đã bị nguyền rủa. Vật kia gọi, thần hài chi tức. Nghe được thần hài chi tức bốn chữ sau, Diệp Bác Thần trên đỉnh đầu, không hiểu thấu hiện lên một vệt chọc khí. Cỗ này chọc khí sau khi xuất hiện, thế mà thoáng cái không có nhập Diệp Bác Thần thể nội. Ông. Một giây sau, Diệp Bác Thần mi tâm hỗn độn chi nhãn, thế mà chủ động mở ra. Hắn thế mà nhìn thấy trong đầu của mình, thế mà xuất hiện một cây màu xám sợi tơ, một đầu kết nối thần hồn của mình, một đầu khác từ mi tâm linh đài ném thể mà ra, vô hạn lan tràn ra ngoài, kết nối hỗn độn thần điện chỗ sâu. Đây là vật gì? Diệp Bác Thần biến sắc, quay đầu, hướng phía Đinh Loan nhìn lại. Chỉ thấy, Đinh Loan trên đỉnh đầu, đồng dạng có một đạo giống nhau như lúc màu xám sợi tơ. Diệp Bác Thần chỉ vào đỉnh đầu sợi tơ, căn này sợi tơ là cái gì? Đinh Loan quả thực không dám tin, ngươi có thể nhìn thấy triền hồn thi? Làm sao có thể? Chỉ có sáng thế cảnh khả năng nhìn thấy triền hồn thi, ngươi làm sao có thể nhìn thấy? Diệp Bác Thần nhíu mày, cái đồ chơi này gọi triền hồn thi. Đinh Loan vẫn là một mặt hoảng sợ, nàng có thể xác định Diệp Bác Thần tuyệt đối thấy được triền hồn thi, nếu không là tuyệt đối không thể biết có cái này cùng sợi tơ. Ta mẫu hoàng nói, thứ này là từ hỗn độn thần điện chỗ sâu nhất, kia một bộ thần hài chi tức bên trên phát ra đồ vật. Là muốn biết thần hài chi tức tồn tại người, liền sẽ bị nó nguyền rủa. Cái này một sợi tơ chính là ngươi tổn thất thần hồn. Diệp Bác Thần hơi kinh ngạc, tổn thất thần hồn? Đúng. Đinh Loan khẳng định gật đầu, thần hồn của ngươi sẽ từng điểm hướng phía thần hài chi tức hội tụ mà đi, cuối cùng bị nó thôn phệ hết. Diệp Bác Thần sờ lên cái cằm, lắc đầu, ta không có cảm giác được thần hồn của mình có chút tổn thất. Thần hồn của ngươi rất cường đại. Đinh Loan nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần, một ngày tổn thất cọng tóc lớn như vậy một chút, đương nhiên sẽ không phát giác. nếu như 100 năm đi qua, 1000 năm trôi qua, 1000 năm trôi qua, thậm chí 100 triệu năm qua đi, ngươi vẫn không có gì quan trọng sao? Diệp Bác Thần con ngươi nhíu lại, cái đồ chơi này, chém không được sao? Ngươi thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Diệp Bác Thần trực tiếp ra tay, hướng phía triền hồn ti chụp tới. Bàn tay lại xuyên thấu mà qua. Dường như vật này căn bản không tồn tại đồng dạng. Thái Dương tinh hỏa, đi ra. Diệp Bác Thần một tiếng, Thái Dương tinh hỏa thiêu đốt, hướng phía triền hồn ti mà đi, cái sau vẫn như cũ thờ ơ. Sáng thế hỏa chủng. Diệp Bác Thần triệu hồi ra sáng thế hỏa chủng, mong muốn thiêu đốt triền hồn ti. Lại kinh ngạc phát hiện, vẫn là từ triền hồn ti xuyên tấu mà qua. Vật này, dường như không phải thế giới này đồ vật, nhưng nó lại chân thực tồn tại. Diệp Bác Thần, ngươi đừng trách ta. Ta nhắc nhở qua ngươi. Đinh Loan cười khổ lắc đầu, những cái kia sáng thế cảnh, bao quát ta ma mẫu hoàng, tiến vào hỗn độn thần điện, đại đa số người đều là muốn giải quyết triền hồn ti vấn đề. Diệp Bác Thần trầm mặc vài giây đồng hồ. Có lẽ chỉ có tìm tới thần hải chi tức, khả năng biết triền hồn ti đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có người nói cho ta, chỉ cần đi vào hỗn độn thần điện, liền có thể thỏa mãn một cái nguyện vọng. Đúng vậy. Đinh Loan gật đầu, bất quá, truyền thuyết muốn đối lấy thần hải chi tức thể. Thần hải chi tức có thể thỏa mãn bất kỳ nhìn thấy nó người một cái nguyện vọng, bất quá, chỉ có một cái. Nếu như là ngươi, ngươi là muốn chặt đứt triền hồn ti, vẫn là hứa cái khác nguyện vọng đâu? Diệp Bác Thần lại lắc đầu, nếu như nhìn thấy thần hải chi tức người, trực tiếp cầu nguyện, chính mình trở thành toàn bộ thế giới mạnh nhất người. Triền hồn ti còn có thể đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Có người làm như vậy qua. Đinh Loan gật đầu. Hắn thành công. Diệp Bác Thần nói. Đinh Loan nói, ta mẫu hoàng nói, hắn chết. Chương 2394, hỗn độn thủy. Chương 2394, hỗn độn thủy. Ta không tin ngươi nói những này, coi như ngươi nói là sự thật, Dực Hoàng cũng là bị người lừa. Diệp Bác Thần lắc đầu, căn bản không tin. Cái này triền hồn ti mặc dù có chút quỷ dị, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thần hài chi tức nếu là thật lợi hại như vậy, làm gì làm phức tạp như vậy? Trực tiếp đem người tiến vào đều giết chết không được sao? Trong đó nhất định có ẩn tình khác. Diệp Bác Thần tiếp tục hỏi, ngoại trừ những này, liên quan tới hỗn độn thần điện sự tình người còn biết cái gì? Đinh Loan trả lời, ta mẫu hoàng nói, hỗn độn thần điện bên trong, hết thảy có 128 cái lối đi, chúng ta sẽ ngẫu nhiên rơi vào khác biệt thông đạo. Mỗi hai cái thông đạo tụ hợp tới cùng một chỗ, cuối lối đi sẽ có bảo vật xuất hiện. Nếu như hai người đồng thời đối một cái bảo vật cảm thấy hứng thú, liền sẽ đánh nhau tàn nhẫn, chỉ có một người trong đó được đến cuối thông đạo bảo vật, mới có thể mở ra tầng tiếp theo thông đạo. Cuối cùng, chỉ có người còn sống sót mới có tư cách nhìn thấy thần hải chi tức. Nàng lắc đầu, vừa rồi quên đi những này, nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không đụng vào cái kia đạo trong suốt bình chướng phía trên. Cái này đơn giản, kiếm này thuộc về ta, ngươi có ý kiến gì không? Không có ý kiến. Đinh Loan lắc đầu, nàng nào dám a. Ngay tại Đinh Loan coi là Diệp Bác Thần sẽ nhận lấy thanh kiếm này thời điểm, hắn đưa tay một nắm, trực tiếp lấy ra càn khôn trấn ngục kiếm, tiểu huyết thôn vệ. Vâng, chủ nhân. Kiếm này trả lời một tiếng, hướng phía trước trên bệ đá bay đi. A, Diệp công tử, đừng a. Đây chính là một thanh đỉnh cấp tế khí, mà lại là bất hủ đế kim rèn đúc mà thành, ngay thế mà coi nó là thành tài liệu để ngươi kiếm thôn vệ. Đinh Loan trừng lớn đôi mắt đẹp, không ngừng nuốt nước bọt, lãng phí. Quá lãng phí a. Kiếm này với ta mà nói, không có tác dụng gì. Diệp Bác Thần biểu thị không quan trọng. Trên bệ đá bất hủ đế kim kiếm, cảm nhận được nguy hiểm, nó hóa thành một đạo kim mang, mong muốn bỏ chạy, đáng tiếc cả tòa thạch ốc đã sớm bị phù văn phong ấn. Bất hủ đế kim kiếm càng không phải là càn khôn trấn ngục kiếm đối thủ, trực tiếp bị thôn phệ hết trong nháy mắt, ông một tiếng, trong suốt cấm chế biến mất. Diệp Bác Thần vừa xài bước ra, hướng phía trong thông đạo đi đến. Diệp công tử, chờ ta một chút. Đinh Loan nhanh chóng theo sau. Hai người vừa đi ra khoảng 1 mét, phía trước rộng mở trong sáng, hai người xuất hiện tại một cái không gian thật lớn bên trong, liếc nhìn lại là một quảng trường khổng lồ. Trong sân rộng có một hồ ao, bên trong là hơi mở chất lỏng, tối tăm mờ mịt. A, đây là hỗn độn thủy. Trời ạ. Đinh Loan liếc mắt nhận ra vật này. Diệp Bác Thần trong lòng hơi động, hỗn độn thủy. Hỗn độn mộ địa tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 ở giữa, có một ngụm hỗn độn thần chỉ, bên trong chính là loại này chất lỏng. Cái đồ chơi này gọi hỗn độn thủy. Đinh Loan thậm chí quên, Diệp Bác Thần ở đây, nàng như một làn khói lao ra, đứng tại hỗn độn thủy bên cạnh ao bên cạnh, kích động nói năng lộn xộn, đây là thiên địa sơ khai thời điểm, tinh thuần nhất nước, là giữa thiên địa thuần túy nhất đồ vật. Hỗn độn thủy có thể hấp thu sao? Diệp Bác Thần trong lòng hơi động. Đinh Loan lắc đầu, không cách nào hấp thu, nhưng là có thể tôi thể. Tôi thể? Đúng. Đinh Loan mặt đỏ tới mang tai, kích động nói, toàn thân ngâm tại hỗn độn thủy bên trong, có thể đem thể nội tất cả tạp chất, có hại đồ vật, tất cả đều bài xuất đến. Bình thường tu võ giả, phục dụng đan dược, khẳng định trồng chất rất nhiều tạp chất. Chớ nói chi là Diệp Bác Thần, còn thôn vệ các loại máu tươi, thể nội tạp chất càng nhiều. Nếu như có thể tẩy tịnh thân tử, tự nhiên tốt nhất. Diệp công tử, ta có thể mang một chút hỗn độn thủy đi sao? Đinh Loan ngẩng đầu, trong con ngươi tất cả đều là cầu khẩn. Diệp Bác Thần nhún vai, cái này lại không phải ta đồ vật, ngươi tùy ý. Tạ ơn. Tạ ơn Diệp công tử. Đinh Loan rất kích động, cầm lấy một cái không gian vật chứa, trực tiếp đem hỗn độn thủy thu vào đi. Nàng không dám quá tham lam, lấy đi gần 1/10 liền ngừng lại. Một giây sau, hỗn độn thủy trong ao hỗn độn thủy khôi phục như lúc ban đầu. A, này vành đai nước không đi. Đinh Loan thất vọng. Không gian của nàng pháp khí bên trong vừa tồn đầy hỗn độn thủy, biến mất. Diệp Bác Thần cũng thử một chút, phát hiện quả là thế. dù là hắn mở ra hỗn độn mộ địa, cũng không cách nào mang đi hỗn độn thủy. Thật đáng tiếc a, không thể lãng phí a. Không bằng Đinh Loan cắn một chút môi đỏ, một hồi do dự qua sau, nhìn về phía Diệp Bắc Thần, Diệp công tử, chúng ta liền tiếp tục như vậy thôi thể a. Ngược lại ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy Đinh Loan nhăn nhăn nhó nhó. Người ta nữ hải tử đều mở miệng, Diệp Bắc Thần lại cự tuyệt, lộ ra giả vờ chính đáng. Hơn nữa hắn cũng muốn biết, hỗn độn thủy đến cùng có thể hay không rửa sạch trong cơ thể hắn tạp chất. Cái này hỗn độn thủy, cách quần áo là không có hiệu quả. Diệp công tử, ta ở chỗ này, ngươi ở bên kia, không cho phép nhìn lén a. Đinh Loan khuôn mặt đỏ lên. Hỗn độn thủy ao đường kính có chừng 100 mét, đối với Diệp Bắc Thần loại cảnh giới này tu võ giả tới nói, một khoảng trăm thước cùng đang ở trước mắt không có gì khác biệt. Đinh Loan quay lưng lại, bắt đầu cởi quần áo. Đợi đến nàng thoát xong, phát hiện Diệp Bắc Thần đã sớm ngâm mình ở hỗn độn thủy trong ao, nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không có liếc nhìn nàng một cái. Chẳng biết tại sao, Đinh Loan lại có chút thất vọng. Rầm rầm, chui vào trong ao. Một bên khác, Diệp Bắc Thần huyết dịch phi tốc lưu động, giống như lao nhanh sông lớn như thế, huyết dịch hoàn toàn sôi trào. Ngoa tạo, thật có hiệu quả, ta hấp thu các loại ma thú máu, yêu huyết, ma huyết, thậm chí là máu người. Những huyết dịch này, mặc dù bị ta hỗn độn thể hấp thu, nhưng lại không có đồng hóa. Vô số máu tươi tích lũy lại đến, trong cơ thể ta tạp chất cũng tới một cái trình độ khủng bố. Hỗn độn vị vô cùng bất nhập, tiến vào Diệp Bắc Thần thể nội, tiến vào mao mạch mạch máu, tiến vào mỗi một khối huyết đủ. Đem hắn tất cả thể nội tất cả tạp chất mang ra, không bao lâu, Diệp Bắc Thần thân thể bốn phía hiện hiện một mảng lớn dơ bẩn. Những này dơ bẩn cùng hỗn độn thủy dung hợp lại cùng nhau, thế mà dần dần biến trong suốt, cuối cùng biến mất. Đối diện Đinh Loan, đồng dạng điên cùng tối thể. Trong cơ thể nàng bài xuất tới dơ bẩn thì ít đi rất nhiều. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Diệp Bắc Thần ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, có người đến. A. Đinh Loan rất khẩn trương, lập tức rút vào hỗn độn thủy bên trong, nàng hiện tại không mảnh vải che thân a. Nếu là bị người phát hiện, nàng cùng Diệp Bắc Thần ngâm mình ở một cái ao nước bên trong, về sau sao có thể gặp người? Đột nhiên, Diệp Bắc Thần biểu lộ cổ quái, như thế nào là các nàng? Một giây sau, hai đạo thân ảnh quen thuộc từ trong thông đạo đi tới, chính là Cửu Vũ cùng Quỷ Vương. Hai người ban đầu ở minh giới chính là hảo tỉ muội, bị hỗn độn thần điện hút vào về sau, lại ra hội tụ tại cùng trong một gian thạch thất, được đến bảo vật sau, đi đến nơi đây. Nha, Diệp Bắc Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cửu Vũ có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Quỷ Vương nhìn xem hỗn độn thủy trong ao Diệp Bắc Thần, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ rung động. Hỗn độn thủy bày biện ra hơi mở trạng thái, Diệp Bắc Thần ngồi tại trong ao, nàng có thể nhìn một cái không sót gì. Thế nào còn có một nữ nhân? Là nàng, Dực Hoàng Nữ Nhi. Ngươi không phải giết đệ đệ của nàng sao? Nàng thế mà còn có thể cùng ngươi cùng một chỗ ngâm bồn tắm. Diệp Bắc Thần, ngươi tán gái bản lĩnh có thể a? Cửu U chua chua nói, trong giọng nói tràn đầy ghen ghét. Chương 2395, thử liệp. Chương 2395, thử liệp. Diệp Bắc Thần lắc đầu, đây là hỗn độn thủy, có thể tôi thể. Cửu U, ngươi cũng có thể đi thử một chút. Thật. Cửu U sững sờ, nhanh chóng diệt trừ quần áo trên người, trực tiếp nhảy vào hỗn độn thủy trong ao. Một giây sau, một cỗ tinh thuần lực lượng gột rửa vết nhục của nàng. A. Cửu U thậm chí hưng phấn kêu một tiếng. Cái loại cảm giác này, thật sự là rất thư thái. Nàng tại minh giới chờ đợi vô số năm, thể nội tích lũy rất nhiều trọng khí. Lại tại hỗn độn long xảo bên trong chờ đợi rất nhiều năm, thôn vệ tổ long huyết đủ, trong thân thể quá nhiều tạp chất. Giờ phút này, cửu u thân thể bốn phía toát ra một mảng lớn mực nước như thế tạp chất. So Diệp Bắc Thần thể nội tạp chất còn nhiều hơn. Trong vòng mấy cái hít thở, những tạp chất này bị hỗn độn thủy hấp thu, tinh hóa, mặt nước khôi phục thanh tịnh. Quỷ nha đầu, những này hỗn độn thủy thật có thể tinh hóa thân thể, ngươi còn chưa tới thử một chút? Cửu u nhắc nhở. Quỷ Vương cười lắc đầu, cửu u, ta là quỷ a, nào có nhục thân, thân thể của ta hoàn toàn là quỷ khí ngưng tụ mà thành, căn bản không cần tiến hóa. Đi, vậy ngươi tùy ý. Cửu U nhắm mắt lại, tiếp tục tôi thể. Ta bốn phía dạo chơi, chờ các ngươi. Quỷ Vương nhìn lướt qua Diệp Bắc Thần, lưu luyến không rời đi rời đi. Qua đi tới một canh giờ, Cửu U tôi thể hoàn tất, thể nội không còn có bất kỳ tạp chất gì, nàng huy động dòng nước, hướng phía Diệp Bắc Thần mới tới, trực tiếp nhào vào Diệp Bắc Thần trong ngực. Lần trước cảm giác cũng không tệ lắm, nơi này hoàn cảnh cũng rất tốt. Cửu U, đừng làm rộn, có người ngoài ở đây. Người ngoài? Ha ha, đừng cho là ta không biết rõ ngươi, nữ nhân này sớm muộn sẽ bị ngươi ăn hết. Cửu U một bộ sớm đã xem thấu tất cả biểu lộ, ngươi có nhiều hoa tâm, ta không biết rõ à? Bất quá, cô nãi nãi không quan tâm, ta hiện tại chỉ cần ngươi. Chỉ chốc lát sau, bọt nước văng khắp nơi. Hỗn độn thủy ao một bên khác, Đinh Loan nguyên bản tại chăm chú tối thể. Đống nhiên, bên hai truyền đến động tĩnh có chút không đúng. Khoảng trăm thước, đối với nàng mà nói, cũng đi theo trước mắt không có gì khác biệt à? Bọn hắn đang làm gì? Chơi à? Tại sao lại ở chỗ này lại bắt đầu? Ta còn ở nơi này đâu? Đinh Loan, đừng có ngừng, không nên nhìn. Đinh Loan thân thể phát run, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Nàng muốn phong bế ngũ giác, thế nhưng là căn bản làm không được. Dòng dã một canh giờ, Đinh Loan giống như là thụ cực hình như thế, cả người cơ hồ hư thoát. Rõ ràng nàng chỉ là một người đứng xem a. Vì cái gì khó chịu như vậy? A, Cửu U, cứu ta! Đột nhiên, Quỷ Vương thanh âm thống khổ truyền đến. Diệp Bắc Thần cùng Cửu U đồng thời biến sắc, hướng phía trong đó một cái lối đi nhìn lại. Quỷ nha đầu gặp nguy hiểm, mau đi xem một chút. Hai người trực tiếp từ hỗn độn thủy trong ao đi ra, lau khô trên người nước đọng, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, thẳng đến Quỷ Vương vừa rồi thông đạo rời đi mà đi. Giờ phút này, hỗn độn thủy ao phụ cận chỉ còn lại có Đinh Loan một người. Còn có Diệp Bắc Thần lau khô thân thể, lưu lại một đầu khăn mặt. Đinh Loan quỷ thần xui khiến chạy tới, như nhặt được chí bảo như thế nhặt lên khăn mặt, phía trên sót lại nam nhân nồng đậm khí tức. Hô, chôn ở trên mặt hít sâu một cái. Đinh Loan gương mặt xinh đẹp đỏ tới bên hai, khăn mặt chậm rãi đi xuống dưới. Cùng lúc đó, Quỷ Vương nằm trên mặt đất, hai cây thấu cốt đinh xuyên thấu bờ vai của nàng, nhường nàng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Tại đối diện nàng, hết thảy đi tới bốn đạo thân ảnh, ba nam một nữ. Một tên nam tử trong đó, thế mà mọc ra thân thể của nhân loại, lại nắm giữ một con chuột đầu lâu. Ha ha ha, nghĩ không ra thật gặp phải ngươi. Vận khí ta không tệ a. Ngươi chính là cái kia tại Minh Hoàng bên người phục vụ người nữ quỷ a. Trên người ngươi quỷ khí, với ta mà nói quả thực là vật đại bổ. Thử Liệp mặt mũi tràn đầy khát máu. Sau lưng một cái nam tử nhắc nhở, Thử Liệp, nàng dù sao cũng là Minh Hoàng người. Ngươi như giết nàng, Minh Hoàng biết làm sao bây giờ? Thử Liệp quay đầu, sắc mặt tâm trầm, ngươi không nói, Minh Hoàng làm sao lại biết? Ngươi sẽ nói sao? Vẫn là ngươi sẽ nói. Ba người nhao nhao lắc đầu, theo bản năng lui lại mấy bước. Thử Liệp phụ thân là một cái tiền tài chuột, càng là chuột tộc sáng thế cảnh, bọn hắn không dám đắc tội. Thử Liệp quỷ dị cười một tiếng, hóa thành ta năng lượng trong cơ thể a. Miệng của hắn lấy một cái cực kỳ khoa trương đường cong mở ra, trong miệng răng cũng lập tức hóa thành dao găm như thế răng nanh, cổ họng vị trí càng là xuất hiện một cái lỗ đen, một ngụm liền phải đem Quỷ Vương thôn vệ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, ngăn khuất Quỷ Vương trước người, trong tay Càn Khôn Chấn Ngục kiếm đâm ra. Giáp băng. Một tiếng vang trầm, Càn Khôn Chấn Ngục kiếm đâm vào Thử Liệp yết hầu, trực tiếp nổ tung. A. Thử Liệp phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hé mở miệng nổ tung, cả người thê thảm cực kỳ. Ba đồng bạn nhìn thấy một màn này, hít sâu một hơi, kinh dị nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Diệp Bắc Thần, con ngươi có hơi hơi co lại, là ngươi? Diệp Bắc Thần. Thử Liệp miệng nổ tung, tiếng nói nổ tung. Da thịt bên ngoài lật, cực kỳ khủng bố. Trong cổ họng phát ra cực kỳ oán độc thanh âm, ngươi mẹ nó lại dám động thủ với ta. Ngươi biết ta là ai không? Một cái chuột chết mà thôi, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Diệp Bác Thần cười lạnh. Ngươi muốn chết? Thử Liệp tức nổ tung. Kẻ này ngăn cản hắn ăn hết Quỷ Vương, thế mà còn dám dạng này đục nhã hắn. Giết! 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 Thử Liệp đột nhiên biến dị. Thân thể đột nhiên tăng gọn, hai tay móng tay tăng gọn, giống như là cương đao như thế, hướng phía Diệp Bác Thần điên cuồng nào tới. Hắn là thiên đạo cảnh đỉnh phong, thực lực không thể khinh thường. Diệp Bác Thần đưa tay chính là một kiếm, trực tiếp chém dụng Thử Liệp hai tay, lại một cước đá ra, Thử Liệp phát hiện chính mình thiên đạo cảnh đỉnh phong thực lực, tại Diệp Bắc Thần dưới chân thế mà liền một chiêu đều không kiên trì được. Xương ngực nổ tung, đan điền sụp đổ, giống như chó chết ngã sắp xuống tại vài trăm mét bên ngoài, mạnh mẽ đện ở một mặt tường trên vách. Ngươi chờ đó cho ta. Thử Liệp quay người lại, thế mà trực tiếp xuyên thấu vách tường, đánh một cái lỗ thủng rời đi. Diệp Bắc Thần không còn gì để nói, thật đúng là chỗ ta. Đào Hàn chạy, hắn không có đi truy, đem Quỷ Vương cứu. Quỷ nha đầu, ngươi thế nào? Tiểu U lo lắng. Cẩn thận kiểm tra một lần đi sau hiện, Quỷ Vương chỉ là thụ thương, cũng không lo ngại. Diệp công tử, chúng ta cùng Thử Liệp không quan hệ a. Hắn uy hiếp chúng ta, nhất định phải đi theo, vạn nhất hỗn độn trong thần điện có cơ quan lời nói, hắn là chuẩn bị để chúng ta lội cơ quan. Ba người một mặt khẩn trương, lo lắng Diệp Bắc Thần ra tay với bọn họ. Diệp Bắc Thần hỏi thăm Quỷ Vương, xác định ba người không có ra tay sau, không thèm để ý. Mang theo Quỷ Vương, trở lại hỗn độn thủy áo trước, Đinh Loan gương mặt xinh đẹp đỏ lên, giống như là làm việc trái với lương tâm như thế. Ách, các ngươi trở về, Quỷ cô nương thế nào? Nàng không sao chứ? Ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Quỷ Vương ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Cửu U một mặt kỳ quái, a, đồ đâu? Ta nhớ được ngươi vừa rồi ném đi một đầu khăn mặt ở chỗ này a. Diệp Bác Thần cũng phát hiện, chính mình khăn mặt không thấy. Hai người ánh mắt rơi vào Đinh Loan trên thân. Chương 2396, hỗn độn thần điện. Hỗn độn mộ điện. Chương 2396, hỗn độn thần điện. Hỗn độn mộ điện. A, không có. Không có chứ? Đinh Loan một mặt khẩn trương. Diệp Bác Thần quét Đinh Loan một cái, biểu lộ có chút quái dị, là ta thu lại. A Cửu Lu nhàn nhạt phun ra một chữ, đi một bên chiếu cố Quỷ Vương. Đinh Loan có chút cảm kích nhìn Diệp Bắc Thần một cái, ánh mắt lại có chút né tránh, trong lòng ngượng ngùng cực kỳ, làm sao bây giờ? Hắn nhất định biết, nếu là hắn cho rằng ta là loại kia không biết kiểm điểm nữ nhân làm sao bây giờ? Xong. Đinh Loan, a Đinh Loan, ngươi đến cùng là thế nào a? Đinh Loan đầu góc ông tắc hưởng. Nàng nhất định là điên rồi, thế mà làm ra loại này khác người sự tình. Đúng lúc này, Diệp Bắc Thần khẽ quát một tiếng, lăn ra đây. Trong thông đạo đi ra ba đạo thân ảnh, hai nam một nữ, biểu lộ có chút xấu hổ, khụ khụ. Diệp đại nhân, là chúng ta các ngươi tới làm cái gì? Đại nhân, chúng ta muốn cùng ngài. Lo lắng Diệp Bắc Thần không đáp ứng, vội vàng nói, đại nhân ngài yên tâm, quy củ ta đều hiểu, nếu như gặp phải nguy hiểm cơ quan, chúng ta nhất định sẽ chủ động nằm lôi. Thử Liệp làm người cực kỳ hẹp hỏi, chúng ta nhìn thấy ngài trọng thương hắn, nhìn thấy hắn thảm trạng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đi theo ngài, ngược lại còn có một chút hy vọng sống. Ba người nói rất chân thành. Thực lực bọn hắn không đủ, nếu như gặp lại Thử Liệp cái loại người này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Bắc Thần rất trực tiếp, các ngươi có thể đi theo ta, nhưng nếu như xảy ra nguy hiểm gì, ta sẽ không quản sống chết của các ngươi. Tốt, tốt, tốt. Ba người rất là kích động. Chỉ cần có thể lưu tại Diệp Bắc Thần bên người, vậy thì đầy đủ. Đến mức vấn đề khác, ba người cũng căn bản không có cân nhắc.
Đại nhân, ta gọi Thạch Đức, đến từ Thạch tộc.
Ta gọi Nhụy Hoa, đến từ Bách Hoa tộc.
Đại nhân, ta gọi Chu Cung, đến từ Linh tộc.
Cùng lúc đó, Hỗn Độn Thần Điện bên trong một chỗ trong cung điện, Thử Liệp kéo lấy trọng thương thân thể, mới từ trong động đất chui ra ngoài.
Đáng chết, thực lực của người này thế nào mạnh như vậy? Nếu không phải ta chạy rất nhanh, chỉ sợ vừa rồi đã là một cỗ thi thể.
Tiểu tạp toái, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta cùng phụ hoàng tụ hợp, người đầu tiên giết ngươi chút giận.
Thử Liệp hận hận nói,
vừa quanh chân ngồi xuống chữa thương, đột nhiên cảm giác không thích hợp, có mấy đạo ánh mắt từ đằng xa phong tới.
Thử Liệp, ngươi thế nào? Lấy thực lực của ngươi, chẳng lẽ gặp phải sáng thế cảnh?
Cư nhiên như thế chật vật. Cầm đầu một thanh niên, toàn thân huyết quang phun trào, kinh ngạc nhìn qua.
Thử Liệp nhướng mày, hóa ra là Huyết Đồ.
Người trước mắt chính là Huyết Hoàng chi tử, Huyết Đồ.
Thực lực cùng Thử Liệp như thế, đều là thiên đạo cảnh đỉnh phong.
Quan hệ của hai người cũng không tệ lắm.
Thử, vừa rồi ta gặp cái kia người trùng, lúc đầu hắn đã bị bản công tử chế phục, ai biết hắn thế mà còn tập kích bất ngờ bản công tử.
Ti tiện nhân loại, còn có
Thạch Đức, Nhụy Hoa, Chu Cung ba người phản đồ này.
Bọn hắn thế mà trợ giúp Diệp Bắc Thần cùng một chỗ độc thủ, làm hại bản công tử hai mặt thù địch, lúc này mới thụ thương thoát đi.
Thử Liệp nói một hơi,
mặt không đỏ, tim không nhảy.
Dù là căn bản không phải chuyện này,
dù là hắn liền Diệp Bắc Thần một chiêu đều ngăn cản không nổi,
trọng thương, chật vật bảo mệnh.
Giờ phút này, chân tướng cũng chỉ có thể là mình bị người phản bội, Diệp Bắc Thần từ âm thầm tập kích bất ngờ, mới khiến cho hắn bản thân bị trọng thương.
Huyết Đồ một bước tiến lên, ném qua đến mấy quả huyết hồng sắc đan dược, đây là máu nguyên đan, 10 cái đế tổ cấp đỉnh phong tinh huyết, khả năng luyện chế ra đến một quả,
hẳn là có thể khôi phục thân thể của ngươi.
Huynh đệ, cảm ơn.
Thử Liệp phục dụng đan dược sau, đứt gãy hai tay khôi phục,
vỡ ra miệng cũng biết hầu, cũng khôi phục bình thường.
Huynh đệ, ta muốn báo thù, ngươi bằng lòng giúp ta sao?
Huyết Đồ cùng Thử Liệp quan hệ rất tốt, nhưng không có nghĩa là hắn là kẻ ngu. Vừa rồi Thử Liệp nói thiên hoa loạn truy, nhưng Huyết Đồ tận mắt nhìn đến Diệp Bắc Thần một kiếm, có thể hóa giải phụ thân hắn huyết hoàng thế công.
Cho nên
Diệp Bắc Thần thực lực tuyệt đối không kém.
Thử Liệp, ngươi xác định tiểu tử kia là tập kích bất ngờ ngươi mới thụ thương?
Nghe đến lời này, Thử Liệp sửng sốt một chút,
chợt
một mặt phẫn nộ, thảo,
Huyết Đồ, ngươi mẹ nó có ý tứ gì?
Ta coi ngươi là huynh đệ, mới nói cho ngươi những này.
Năm đó ở Thiên Đạo Đài bên trên, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ chờ đợi mấy vạn ước năm, ta tính cách gì ngươi còn không biết sao?
Ta Thử Liệp khả năng nói láo sao?
Bằng vào ta Thử Liệp thiên đạo cảnh đỉnh phong thực lực, tiểu tử kia không đánh lên ta, hắn có một cơ hội nhỏ nhoi.
Huyết Đồ trầm mặc.
Thử Liệp nói không phải là không có đạo lý.
Dù là Diệp Bắc Thần mạnh hơn, ngoại trừ tập kích bất ngờ Thử Liệp tỷ lệ lớn sẽ không như thế thảm.
Đi,
ngươi nói, ngươi chuẩn bị làm sao báo cửu?
Huyết Đồ gật đầu.
Thử Liệp quát tay, trong tay trực tiếp xuất hiện một bức địa đồ.
Định tình xem xét, lại là Hỗn Độn Thần Điện địa đồ, lít nha lít nhít hơn 1000 cái lối đi, mỗi hai cái thông đạo y hình chữ như thế sát nhập tới cùng một chỗ, lại hai cái thông đạo tiếp tục hợp tới cùng một chỗ.
Diệp Bắc Thần bọn hắn hẳn là ở chỗ này.
Thử Liệp chỉ vào một chỗ, chính là Diệp Bắc Thần chỗ Hỗn Độn Thủy Quảng Trường.
Tấm bản đồ này càng là vô cùng kỹ càng vẽ xuống Hỗn Độn Thần Điện bên trong mỗi một con đường,
nhất vị trí trung tâm, thậm chí viết thần hài chi tức bốn chữ lớn.
Đây là
Thử Liệp, ngươi có Hỗn Độn Thần Điện địa đồ.
Huyết Đồ trừng to mắt, quả thực không thể tin được.
Hơn nữa Hỗn Độn Thần Điện không phải chỉ có hơn 100 cái lối đi sao?
Thế nào có hơn 1000 đầu?
Thử Liệp ngạo nghễ nói, Huyết Đồ, xem ở ngươi là huynh đệ của ta phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, chúng ta tiền tài chuột nhất tộc móng đuốt vô cùng đặc thù.
Ngươi nhìn cái này Hỗn Độn Thần Điện vết tường, dù là sáng thế cảnh ra tay, đều không đánh tan được cái này Hỗn Độn Thần Điện bên trong vết tường.
Bởi vì phía trên bị Hỗn Độn Thần Điện chủ nhân thiết trí pháp tắc,
nhưng là ta có thể đả thông.
Bởi vì chúng ta tiền tài chuột nhất tộc có thể đào xuyên hỗn độn.
Thử Liệp còn nói ra một cái thiên đại bí mật.
Cái này hơn 1000 năm đến nay, phụ hoàng ta đã sớm đào xuyên Hỗn Độn Thần Điện, nhiều lần chui vào tiền đến.
Trong này mỗi một cái thông đạo đều là hắn tự mình thăm dò qua.
Lời này vừa nói ra,
Huyết Đồ toàn thân rung mạnh, trừng to mắt,
ngươi
làm sao có thể?
Thử Liệp,
ngươi nói thật với ta, đây hết thảy đều là thật sao?
Thử Liệp hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là thật.
Hơn nữa, phụ hoàng ta còn chứng kiến Hỗn Độn Thần Điện bí mật lớn nhất, cái kia chính là.
Một bên khác, Diệp Bác Thần mang theo Cửu U, Quỷ Vương, Đinh Loan, đi theo phía sau Thạch Đức, Nhụy Hoa, Chu Cung bọn hắn xuất phát, tiếp tục hướng phía Hỗn Độn Thần Điện chỗ sâu mà đi.
Đồng nhiên,
Hỗn Độn Mẫu Thạch đối cắt thông đạo, im bặt mà dừng.
Diệp Bác Thần bọn người tiến vào một mảnh tối tăm mờ mịt không gian, dưới chân là một mảnh xám mặt đất màu đen.
Ngẩng đầu không trung cũng là một mảnh hư vô.
Nơi xa còn có vài tòa lẻ tẻ mộ địa, lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại xám mặt đất màu đen phía trên.
Diệp Bác Thần,
Cửu U dừng bước lại, sắc mặt có chút khiếp sợ quay đầu, ngươi không cảm thấy rất giống nơi này một chỗ sao?
Diệp Bác Thần sắc mặt đồng dạng nghiêm trọng,
đúng vậy.
Nơi đây, quả thực cùng trên người hắn Hỗn Độn mộ địa giống nhau như lúc.
Chương 2397, Diệp Bác Thần chi mộ.
Chương 2397, Diệp Bác Thần chi mộ.
Tình huống như thế nào?
Cửu U ngộng.
Hỗn Độn mộ địa là Diệp Bác Thần trên thân, bí mật lớn nhất một trong.
Giờ phút này, thế mà tại Hỗn Độn thần điện bên trong, phát hiện một chỗ giống nhau như lúc địa phương, sao có thể không cho Cửu U chấn kinh?
Chẳng lẽ Hỗn Độn thần điện đã từng cũng là một chỗ Hỗn Độn mộ địa?
Hoặc là nói, Diệp Bác Thần thể nội Hỗn Độn mộ địa là mô phỏng Hỗn Độn thần điện kiến tạo.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Diệp Bác Thần trong lòng, trăm mối vẫn không có cách giải.
Đáng tiếc, Thương Lan không ở chỗ này. nếu như Thương Lan ở đây, nhất định biết một chút tin tức. Dù sao nàng cũng là hỗn độn mộ địa trong đó một nhiệm kỳ chủ nhân. Những này mộ bia đều là ai a? Thế nào còn có người đem thi thể của mình chôn ở hỗn độn trong thần điện? Ngoại trừ Diệp Bắc Thần cùng Cửu U, những người khác cũng không biết hỗn độn mộ địa tồn tại, cho nên cũng không cảm thấy nơi đây có gì không ổn. Mấy người tiến lên, đi vào những cái kia mộ bia trước đó, phía trên văn tự sớm đã phong hóa, hoàn toàn mơ hồ không rõ, thấy không rõ lắm mộ chủ nhân tính danh cùng lai lịch. Diệp Bắc Thần nói, Cửu U, nhìn xem những này trên bia mộ chữ, phải chăng có thể phân biệt? Nói không chừng có thể tìm tới một chút manh mối. Tốt. Cửu U gật đầu, bắt đầu cái này đến cái khác mộ bia xem tiếp đi. Mấy người tiếp tục đi tới. Vùng không gian này rất lớn, dường như không có cuối cùng đồng dạng. Đi ước chừng một canh giờ, đám người phát hiện mấy trăm tòa mộ bia. Đột nhiên, Cửu U kinh hô một tiếng, a! Xoạt 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 lùi lại, hoảng sợ che lấy miệng nhỏ, đôi mắt đẹp mạnh mẽ co vào, một đôi mắt bên trong đều là khó có thể tin. Cái này, làm sao có thể? Cửu U, ngươi thế nào? Diệp Bắc Thần nhướng mày, bước nhanh về phía trước, đi vào Cửu U bên người, Quỷ Vương, Đinh Loan bọn người cũng nhanh chóng chạy tới, nhìn chằm chằm Cửu U bị dọa dẫm phát sợ cái kia đạo mộ bia. Không nhìn không biết rõ. Xem xét phía dưới, tất cả mọi người con ngươi co rụt lại. Làm sao có thể? Thấy rõ ràng trên bia mộ văn tự một phút này, bao quát Thạch Đức, Nhụy Hoa, Chu Khung bọn người, sắc mặt của mọi người lập tức trắng bệch. Tất cả đều hoảng sợ quay đầu, giống như là gặp quỷ như thế, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần. Trên bia mộ thình lình khắc lấy, nhân tộc võ tổ, Côn Lôn điện chủ, Luân Hồi chi chủ, sáng thế đạo tổ Diệp Bắc Thần chi mộ. Nếu như chỉ là một cái đơn thuần Diệp Bắc Thần chi mộ, đại gia có thể cho rằng đây là một cái trùng hợp. Nhưng là tăng thêm nhân tộc võ tổ, Côn Lôn điện chủ, Luân Hồi chi chủ danh hiệu, ý nghĩa liền không giống nhau. Tuyệt đối chính là trước mắt Diệp Bắc Thần a. Đại nhân, ngài đã chết. Thạch Đức thanh âm đang phát run, cả người đều đang run rẩy lấy. Nhụy Hoa, Chu Khung hai người đồng dạng dừng không kìm nổi mà phải lùi lại. Nếu như Diệp Bắc Thần đã chết, kia người trước mắt là ai? Lấy cảnh giới của bọn hắn, căn bản không sợ quỷ. Quỷ Vương chính là quỷ a. Nhưng nơi này là mẹ hắn hỗn độn thần điện, bản thân liền tràn ngập bí mật, cực kỳ quỷ dị. Lúc này phát hiện một cái người sống mộ địa, quá mẹ hắn dọa người. Cửu U cũng đầy mặt chấn kinh, Diệp Bắc Thần, đây là có chuyện gì? Ngươi thật đã chết rồi sao? Diệp Bắc Thần phiền não trong lòng, làm sao có thể? Ta mẹ nó là người sống. Coi như Diệp Bắc Thần nội tâm cường đại tới đâu, tận mắt thấy chính mình mộ bia một phút này, hắn cũng không cách nào bình tĩnh. Kia đây là chuyện gì? Có lẽ ta tương lai chết. Sáng thế đạo tổ cái danh xưng này, ít ra ta trước mắt không có. Nếu như ngươi chết trong tương lai, vậy cái này mộ bia tại sao lại ở chỗ này? Cửu U nói. Những người khác cũng không dám lên tiếng. Diệp Bắc Thần quyết định chắc chắn. Quản hắn nhiều như vậy, đào mở nhìn xem liền biết. Trực tiếp động thủ mở đào. Càn Khôn Chấn Ngục kiếm đâm vào dưới mặt đất, một kiếm đào mở, hỗn độn thổ rất nặng, mặc dù không bằng hậu thổ trọng lượng, nhưng cũng tốn hao Diệp Bắc Thần một khắc đồng hồ thời gian, mới đào chừng một mét. Bình một tiếng vang thật lớn, một ngụm hỗn độn thạch quan xuất hiện tại trước mắt. Mở quan tài. Diệp Bắc Thần khẽ quát một tiếng, một kiếm đâm vào quan tài trong khe, dùng sức một nảy ra. Khách sát một tiếng vang trầm, hỗn độn thạch quan ầm vang mở ra. Bên trong nằm một bộ hải cốt, đã nhiều năm như vậy, huyết nhục sớm đã mục nát, chỉ còn lại có một bộ thi cốt. Tản mát ra nhàn nhạt hỗn độn chi khí. A. Nhưng bên cạnh thi thể chôn cùng vật, lại để cho Cửu U trực tiếp phá phòng thét lên. Cái này sao có thể? Quỷ Vương giã hù dọa. Đinh Loan thân thể mềm mại đang phát run, dọa đến đặt mông ngồi sập xuống đất. Thạch Đức, Nhụy Hoa, Chu Cung ba người mồ hôi lạnh lầm lì, nhịn không được lùi lại, rời xa Diệp Bắc Thần, phía sau đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Trong thạch quan cố kia hài cốt bên cạnh, lại là một thanh cùng Càn Khôn Chấn Ngục kiếm giống nhau như lúc cổ pháp bảo kiếm. Cùng Diệp Bắc Thần trong tay kia một thanh, giống nhau như ca. Hai thanh Càn Khôn Chấn Ngục kiếm. Diệp Bắc Thần tê cả da đầu, hít vào khí lạnh. Chẳng lẽ mình thật đã chết rồi? Không có khả năng. Diệp Bắc Thần tiếng nói khàn khàn, bắt lấy kia một thanh Càn Khôn Chấn Ngục kiếm, bất luận là trọng lượng, xúc cảm, còn có trên thân kiếm kia một đạo sinh động như thật hình rồng phù điêu, đều cùng trong tay mặt khác một thanh Càn Khôn Chấn Ngục kiếm giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là, Càn Khôn Chấn Ngục kiếm bên trong sớm đã không có kiếm linh. Hoặc là nói, đã nhiều năm như vậy, kiếm linh tiểu huyết sớm đã đi theo chủ nhân chết đi. Tiểu huyết, đây là người sao? Diệp Bắc Thần hỏi. Càn Khôn Chấn Ngục kiếm tranh minh, tiểu huyết thanh âm phát run, chủ nhân, ta không biết rõ. Thế nhưng là, kiếm này cùng tiểu huyết thân thể cảm giác giống nhau như lúc cá tiểu huyết. Thật đã chết rồi sao? Chủ nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngay tại Diệp Bắc Thần đầu góc, ông tác hưởng thời điểm. Cửu U lại một lần nữa phát ra rít lên một tiếng, a. Cửu U, thế nào? Cửu U quay đầu. Đôi mắt đẹp tràn ngập máu tươi, tuyệt vọng nhìn xem một khối mộ địa, Diệp Bắc Thần, ta cũng đã chết. Định tình xem xét. Cửu U trước người một đạo trên bia mộ khắc lấy, hỗn độn long mẫu Cửu U chi mộ. Cùng lúc đó, hỗn độn thần điện mặt khác một chỗ. Thử Liệp mang theo huyết đồ đi vào một mảnh màu xám cửa đá trước đó, trong mắt mang theo một vẻ sợ hãi, chính là chỗ này. Cánh cửa đá này bên trong có vô cùng đáng sợ đồ vật. Phu hoàng ta nói, hắn năm đó không cẩn thận đi vào qua một lần, kém một chút bị dọa đến tinh thần thất thường. Phu hoàng ta kém một chút sụp đổ, cuối cùng là vận khí tốt, mới từ bên trong trốn tới. Huyết đồ nghi hoặc, thứ gì đáng sợ như vậy? Liên chuột hoàng đô bị hù dọa. Thử Liệp lắc đầu, ta cũng không biết. Phu hoàng ta không chịu nói cho cụ thể chi tiết, nhưng là hắn nói, nơi đó là người đấy lòng sợ nhất đồ vật. đồ chơi kia có thể nhìn thẳng nội tâm của ngươi.
Nói, Thử Liệp lại cười lạnh một tiếng, Diệp Bắc Thần phải qua đường, nhất định sẽ đi ngang qua nơi đó. Chúng ta liền ở chỗ này chờ, nếu như hắn không có đi ra, kia tỷ lệ lớn là chết ở bên trong, không cần chúng ta ra tay. Coi như hắn đi ra, hắc hắc. Đoán chừng cũng dọa đến tinh thần thất thường, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ liên thủ, tùy tiện có thể giết hắn. Để cho an toàn, chúng ta trước bố trí một tòa sát trận a.